Chương 26, quyết chiến. Vậy hạ, còn muốn chờ bao lâu? Hoắc Khứ Bệnh đứng tại Tần Vô Đạo sau lưng, thần sắc nghi ngờ hỏi. Thổ Dương Thành đang ở trước mắt, chỉ cần Tần Vô Đạo ra lệnh một tiếng, Hoắc Khứ Bệnh lập tức xuất thủ công thành. Lấy hắn vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần tiêu hao hộ thành đại trận năng lượng, phá thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể Tần Vô Đạo lại nói muốn chờ một đoạn thời gian. Hiện tại đã qua 10 ngày, cũng không thấy Tần Vô Đạo có động tĩnh gì. Hoắc Khứ Bệnh đều có chút kìm nén không được nội tâm sao động. Không đổi, thời cơ đã đến, chấm tự nhiên sẽ để ngươi xuất thủ. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Mới đi qua 10 ngày, đối Tần Vô Đạo tới nói miễn miễn cương cương đi. Thao Thiết Ma Xảo mỗi ngày sản xuất hàng loạt 1000 thao thiết chiến sĩ. Hiện tại Tần Vô Đạo có thể triệu hồi ra hơn 3 vạn thao thiết chiến sĩ, mỗi một cái thao thiết chiến sĩ thực lực đều tại hợp đạo cảnh. Cố lực lượng này cũng là vô tình cối xay thịt. Theo tin tức, Thanh Liên Đạo Tông liên hợp các đại thân vương xuất binh, thân vương 20 vạn đại quân cách chúng ta không xa. Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng nói ra. Tiếp tục như vậy nữa, quân lương đều nhanh muốn đã ăn xong. Nếu như không sớm một chút kết thúc chiến đấu, đại quân có thể muốn ăn gió tây bắc. Cái kia 20 vạn liên quân đến ngày chính là chúng ta công thành thời điểm. Tần Vô Đạo âm thanh vang lên. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh mi đầu cao lại. Hắn không biết Tần Vô Đạo trong đầu bán thuốc gì. Đã Tần Vô Đạo không nổi, cái kia Hoắc Khứ Bệnh chỉ có làm tốt chính mình bản phận. Thổ Dương Thành bên trong, Tần U Minh nhìn lấy người ở chỗ này, nói ra, chư vị, thân vương liên minh đại quân còn có một ngày liền có thể đến Thổ Dương Thành, chờ đại quân đến, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Tần U Minh hiện tại là không lòng tự tin bạo dạng. Hắn còn có 20 vạn đại quân, tăng thêm Bắc Man 20 vạn đại quân, cái kia chính là 40 vạn đại quân. Thân vương liên minh đại quân đến, vậy hắn thì nắm giữ 60 vạn đại quân. 60 vạn đại quân đối phó 10 vạn đại quân, cái kia chính là nghiền ép kết cục. Điện hạ, ta Bắc Man 20 vạn binh sĩ chiến đao sớm đã đói khát khó nhịn. Kim Long vẻ mặt tươi cười, một trận chiến này tất trợ điện hạ trừ rơi cái kia Tần Vô Đạo. Ha ha, Tần Vô Đạo nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới ta sẽ có trợ thủ. Tần U Minh đáp ý cười to, lần này nhất định có thể giết đến hắn đánh tới bời, 10 vạn đại quân tất mai táng ở chỗ này. Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười. Bọn họ hiện tại liền đợi đến thân vương liên minh đại quân tới. Tần Vô Đạo tuy nhiên chỉ có 10 vạn đại quân ở đây, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có chút nào lo lắng. Thân vương liên minh đại quân qua đến về sau, Tần Vô Đạo thì nhận được Vũ Hóa Điển đưa tới tin tức. Đã bọn gia hỏa này qua đi tìm cái chết, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này thanh lý bọn gia hỏa này. Bệ hạ, Hoàng đô gửi thư. Hoắc Khứ Bệnh mang theo một bức thư đi vào Tần Vô Đạo trước người. Hoàng đô gửi thư. Tần Vô Đạo mang theo nghi hoặc tiếp nhận bức thư. Phát hiện là Vũ Hóa Điển khiến người ta mang tới bức thư, Tần Vô Đạo nhất thời cảm thấy Hoàng đô có đại sự muốn phát sinh. Làm hắn mở ra bức thư, thấy rõ ràng nội dung bên trong về sau, hắn hai mắt nheo lại. Đông Doanh Đế quốc hảo thủ đoạn, thừa dịp ta không tại, thế mà làm cho 10 vạn đại quân chui vào ta Đại Tần Đế quốc. Tần Vô Đạo ánh mắt băng lãnh, thật coi ta Đại Tần Đế quốc là cái tùy tiện trà đạp quả hờ mềm. Đối với Đông Doanh Đế quốc cái này đột nhiên tới một tay, Tần Vô Đạo hoàn toàn chính xác cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vũ Hóa Điển đã để người thông báo Lữ Bố, đã có Lữ Bố tại, cái kia Tần Vô Đạo tự nhiên không cần mang quân trở về. Hắn chỉ cần ở chỗ này đối phó Tần U Minh là được. Chờ giải quyết những thứ này tiểu phiền toái, đến đón lấy cũng là diệt đi Đông Doanh cái này chướng mắt quốc gia. Tần Vô Đạo ánh mắt lộ ra một cố dày đặc sắc cơ. Đối với Đông Doanh Đế quốc, Tần Vô Đạo bản thì không có hảo cảm gì. Thời gian dần dần trôi qua, Thân Vương Liên Minh đại quân khoảng cách Thổ Dương Thành đã không xa. Gặp thời cơ đã thành thục, Tần U Minh lập tức triệt tiêu hộ thành đại trận, tự mình chỉ huy 20 vạn đại quân lao ra. Tiếng trống trận chấn thiên, 20 vạn đại quân giống như cá giết sang sông giống như tuôn ra. Tần U Minh một ngựa đi đầu, đứng ở đại quân hàng đầu. Gặp Tần U Minh xuất hiện, Tần Vô Đạo nhếch miệng lên một cái ý vị sâu xa độ cong, "Ta tốt hoàng huynh, ngươi co đầu rút cổ đã lâu như vậy, rốt cục muốn đi ra dâng lên đầu người." Tại Tần Vô Đạo trong mắt, Tần U Minh cái kia 20 vạn đại quân không đáng để lo. Ngược lại là có một chút để hắn có chút ngoài ý muốn. Tần U Minh 30 vạn đại quân bị giết mất, hắn thế mà còn có thể triệu tập 20 vạn đại quân. Cái này khiến Tần Vô Đạo đối với hắn lại có mới cái nhìn. Hiển nhiên Tần U Minh vì Đại Tần Đế vị sớm đã chuẩn bị. Chỉ bất quá Tần Vô Đạo giành trước một bước. "Tần Vô Đạo, năm sau hôm nay thì ngày giỗ của ngươi." Tần U Minh đối với Tần Vô Đạo đắc ý nói, "Vốn là ngươi có thể có cơ hội rời đi, đáng tiếc ngươi quá mức tự tin, tự ngăn đường lui." Tần U Minh nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn về phía Tần Vô Đạo ánh mắt đều mang thương hại. "Vẹn vẹn bằng ngươi cái này 20 vạn đại quân còn chưa có tư cách để cho ta sợ hãi." Tần Vô Đạo nhíu nhíu mày, "Trong mắt ta, ngươi cái này 20 vạn đại quân cũng là chất dinh dưỡng mà thôi." "Thật sao?" Tần U Minh khẽ miệng lộ ra nụ cười đắc ý, "Nếu như 20 vạn đại quân không đủ, cái kia 40 vạn đại quân đâu?" Theo Tần U Minh tiếng nói vừa ra, một phương khác đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh, đại địa rung động dồn dập, phảng phất có vật lớn ở trên mặt đất hành tẩu tạo thành động tĩnh. Không bao lâu, Bắc Man 20 vạn đại quân xuất hiện tại Tần Vô Đạo trong tầm mắt. Chậc chậc, tất cả đều là chất dinh dưỡng a, đại bổ. Nhìn về phía Bắc Man 20 vạn đại quân, Tần Vô Đạo nụ cười càng tăng lên. 30 vạn đại quân đều không có thể làm cho ta e ngại, chỉ là 40 vạn lại có thể thế nào? Tần Vô Đạo tràn đầy tự tin nói, ta sẽ để ngươi tuyệt vọng. Thật sao? Tần U Minh cười lạnh nói, chờ một lát ngươi liền biết hoảng sợ. Hắn nhấc vung tay lên, lập tức để đại quân đối Tần Vô Đạo bên này đánh tới. 40 vạn đại quân theo hai mặt đánh tới, trận thế thật lớn. Chúng nghe lệnh, 5 vạn tướng sĩ tách ra một đường, giết. Hoắc Khứ Bệnh lập tức để 10 vạn đại quân tách ra hai đường đối kháng đi đến. Mà hắn thì đối với Tần U Minh lướt qua đi. Đông đông đông. Tần Vô Đạo xuất ra chiến thần cổ. Theo trống tiếng vang lên, 10 vạn tướng sĩ chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần, không sợ chết thẳng hướng địch nhân. 10 vạn tướng sĩ đối chiến 40 vạn đại quân, khí thế y nguyên không giảm. Nhìn thấy một màn này, Tần U Minh không thể không bội phục. Hoắc Khứ Bệnh đối phó Tần U Minh, lấy thiếu địch nhiều. Hai vị Bắc Man vương giả cảnh cường giả, hai vị Vu giáo vương giả cảnh cường giả, tăng thêm Tần U Minh cùng Cửu U Minh Long. Chiến đấu trường diện thật lớn. Hoắc Khứ Bệnh đối mặt Tần U Minh những người này liên thủ, đánh cho tương xứng. Chủ yếu vẫn là chiến thần cổ đặc thù lực lượng gia trì. Bằng không hắn không có cách nào đối phó Tần U Minh. Giết. Lúc này, tiếng la giết từ phía sau truyền đến. Tần Vô Đạo quay người, nhìn đến lít nha lít nhít binh sĩ chính nhanh chóng hướng bên này tới. Rất hiển nhiên là Thân Vương Liên Minh đại quân đến. Tần Vô Đạo, nhìn thấy chưa, viện quân của ta tới. Tần U Minh đáp ý nói, ngươi bại, nhất định bị ta giết chết. Nhìn thấy phía sau xuất hiện đại lượng binh lính, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt thay đổi. Hoắc tướng quân, ngươi yên tâm đối địch, những thứ này lâu la giao cho chấm liền có thể. Gặp Hoắc Khứ Bệnh muốn đi qua hộ giá, Tần Vô Đạo liền mở miệng nói, khẩu khí thật lớn. Nghe được Tần Vô Đạo cái kia phách lối, Tần U Minh tựa như là nghe được chuyện cười lớn một dạng. Chỗ đó không chỉ là 20 vạn đại quân, còn có Thanh Liên đạo tông cường giả. Tần Vô Đạo một người làm sao có thể ứng phó được? Tần U Minh chỉ cảm thấy Tần Vô Đạo quá mức cuồng vọng. Chương 27, quỷ dị Tần U Minh đối mặt 60 vạn đại quân, ta nhìn ngươi ứng đối như thế nào? Tần U Minh cười như điên, nhìn lấy Tần Vô Đạo ánh mắt mang theo đắc ý, chỉ là 10 vạn đại quân cũng muốn chiến thắng 60 vạn đại quân, nói chuyện biển ông. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, Tần Vô Đạo cái kia 10 vạn đại quân coi như chiến lược mạnh mẽ cũng không có khả năng chiến thắng 60 vạn. Phụng Thánh chủ danh tiếng, Chu Sát Bạo Quân. Hai vị Thanh Liên đạo tông cường giả phi thân lên, xông vào trước mặt, đối Tần Vô Đạo đánh tới. Lại có hai đại vương giả cảnh xuất thủ, Tần U Minh bên này cường giả số lượng có ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không tin Tần Vô Đạo có thể ứng phó. Chờ chết đi ngươi. Tần U Minh cười lạnh không thôi. Nhìn qua hai vị kia Thanh Liên đạo tông cường giả, Tần Vô Đạo hai mắt băng lãnh, Thanh Liên đạo tông đúng không, chờ xem, rất nhanh liền sẽ theo trên đời này biến mất. Đến mức cái kia 20 vạn thân vương liên minh đại quân, Tần Vô Đạo thì không có để vào mắt. Đã ngươi Tần U Minh chờ đến hy vọng, như vậy đến đón lấy liền muốn để ngươi triệt để tuyệt vọng. Hắn lập tức triệu hồi ra thao thiết mà xảo chiến sĩ. Chỉ thấy một tòa cửa lớn chống rồng xuất hiện trên chiến trường, một cỗ khí tức hung sát trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhìn đến tình cảnh kỳ lạ này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Tần U Minh sắc mặt nghi hoặc. Đột nhiên xuất hiện một tòa cửa lớn, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đặc biệt là tại cái này chém giết trên chiến trường xuất hiện, càng cho người ta một loại bất an. Đến đón lấy thật tốt hưởng thụ một trận giết hại thịnh yến đi. Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn về phía Tần U Minh, nụ cười dày đặc, ta tốt hoàng huynh, cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Nghe vậy, Tần U Minh chau mày. Hắn nội tâm có một loại bất an. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, đại môn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng người to lớn. Đây là một đầu tướng mạo kỳ dị hung thú, hình thể khoảng chừng 3 trượng to lớn, cái kia hung ác bộ dáng khiến người sợ hãi. Hợp đạo cảnh yêu thú. Mọi người mí mắt giật một cái. Theo một cái cự thú xuất hiện, ngay sau đó trong cửa lớn lần lượt xuất hiện từng đầu hình thể bằng nhau cự thú. Không đến một lát, hơn 3 vạn con cự thú xuất hiện trên chiến trường, khí tức hung sát ngút trời, để người tê cả da đầu. Thỏa thích hưởng thụ máu tươi đi. Tần Vô Đạo âm thanh vang lên. Nghe được Tần Vô Đạo mệnh lệnh về sau, hơn 3 vạn con cự thú hướng về 20 vạn thân vương liên minh đại quân bỏ tới. Nhìn đến trận thế này, các thân vương đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mỗi một đầu cự thú thực lực đều tại hợp đạo cảnh, quả thực khủng bố. Nếu như là mấy trăm con cự thú còn dễ đối phó, nhiều lắm là phí chút thời gian cùng người mà thôi. Không sai là đây là hơn 3 vạn đầu cự thú a, 20 vạn đại quân giết thế nào đến sạch sẽ. Nên địch, nên địch. Sợ mất mặt các thân vương đội vàng để binh lính đối cự thú công kích, mà bọn họ thì nhanh chóng lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Tần U Minh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình huống này. Hắn náo tử trống rỗng. Đột nhiên xuất hiện cự thú để hắn cảm thấy hoảng sợ. Hơn 3 vạn đầu hợp đạo cảnh cự thú, cái kia chính là chiến trường tối say thì ta làm cự thú xông vào 20 vạn đại quân về sau, tiếp xuống hình ảnh càng làm cho người khó có thể tin. Cái kia cự thú toàn thân tản ra bạch quang, tốc độ cực nhanh, gần như sắp đến thấy không rõ cái bóng. Tốc độ này được nhiều nhanh. Hợp đạo cảnh cường giả đều không thể đạt tới loại tốc độ này đi. Quang thuộc tính thao thiết chiến sĩ hợp đạo cảnh thực lực, mà lại tốc độ càng là ưu thế của bọn hắn. Bọn họ giết vào 20 vạn đại quân bên trong, tựa như là sói đói tiến vào bãi nốt ỉu. A, cháy mau. Quái vật này thật đáng sợ, không muốn lưu lại nữa. Binh lính phát ra hoảng sợ tiếng gào. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. 20 vạn đại quân hoàn toàn hỏng mất. Đối mặt ba cái đầu thao thiết chiến sĩ, bọn họ lấy cái gì tới đối phó? Luận thực lực, càng không khả năng. Còn nữa, thao thiết chiến sĩ thân thể mạnh mẽ, khép lại năng lực càng là khủng bố. Cái này giống như là giết không chết quái vật. Không cách nào giết chết quái vật, trong nháy mắt để người tuyệt vọng. Chiến cục là nghiêng về một bên. Thanh Liên đạo tông đúng không? Ta trước theo hai vị ra tay đi. Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hai vị Thanh Liên đạo tông cường giả, trong mắt lấp lóe hàn quang. Tần Vô Đạo, cùng Thanh Liên đạo tông đối nghịch là ngươi đời này lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn. Chu Hiền đối với Tần Vô Đạo lớn tiếng nói, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Cứ việc Tần Vô Đạo có 3 vạn đầu cự thú, nhưng cũng chỉ là hợp đạo cảnh thực lực mà thôi. Hai vị Thanh Liên đạo tông trưởng lão sẽ không sợ sợ. Dù sao bọn họ là vương giả cảnh tu vi. Tần Vô Đạo hơi nhếch khóe môi lên làm cái đường cong. Hắn xuất hiện trước mặt hai cái to lớn thân thể. Hứa Chử cùng Điển Vi lập ở không trung, cường đại khí tràng bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhìn đến Tần Vô Đạo triệu hoán đi ra hai đại thủ hộ linh, Tần U Minh mí mắt nhảy lên. Vương giả cảnh hậu kỳ thực lực thủ hộ linh, thật đáng sợ. cái kia hai cái tạp chủng giao cho các ngươi. Tần Vô Đạo chỉ hai cái Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão. Tuân mệnh. Hứa Chử cùng Điển Vi trong nháy mắt thẳng hướng Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão. Đối mặt Điển Vi cùng Hứa Chử, hai vị Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao có thể là Tần Vô Đạo cái này hai đại thủ hộ linh đối thủ? Nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, lại bị cuốn lấy, không cách nào rời đi. Hiện tại bọn hắn hối hận. Tần Vô Đạo trở lại xa liễn bên trong, sau đó thảnh thơi hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp. Tần Vô Đạo, chỉ cần ngươi thả ta hai người rời đi, ta có thể hướng thánh chủ cầu tình, cam đoan sẽ không đối đại Tần đế quốc lại ra tay. Đến giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể cầu xin tha thứ. Có thể Tần Vô Đạo đều không thèm để ý hai vị Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão rất nhanh liền bị đánh thương tổn, sau cùng bị bắt sống. Giải quyết hai vị Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão, Hứa Chử cùng Điển Vi liền thêm vào Hoắc Khứ Bệnh trong cuộc chiến. Có hai đại vương giả cảnh hậu kỳ cường giả thêm vào chiến đấu, Tần U Minh bên này trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Cửu U Minh Long bị Hứa Chử trấn áp, chỉ có thể phát ra tức giận gào rú. Điển Vi đối chiến hai đại vu giáo cường giả, thế bất khả kháng, điên cuồng phong cách chiến đấu khiến người ta sợ hãi. Hoắc Khứ Bệnh đối mặt hai đại Bắc Man cường giả áp lực giảm nhiều, không đến mấy hiệp liền đem người đánh bại dễ dàng. Tần U Minh quỳ trên mặt đất, ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Tần Vô Đạo, "Vậy hạ, nể tình thủ tốc chi tình, mời ngươi khai ân thả ta một mạng. Năm đó mẫu thân của ta cũng là như vậy quỳ trên mặt đất cầu ngươi." Tần Vô Đạo ánh mắt băng lãnh, không chứa một chút tình cảm, "Ngươi có buông tha nàng sao?" Gặp Tần Vô Đạo cái kia tuyệt tình ánh mắt, Tần U Minh triệt để tuyệt vọng. Ban đầu vốn cho là mình có thể bằng vào 60 vạn đại quân triệt để đem Tần Vô Đạo trừ rơi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Vô Đạo vậy mà cầm giữ có như thế thủ đoạn thông thiên. "Ta đã thể, muốn tự tay đem đầu ngươi lấy xuống." Tần Vô Đạo đi hướng Tần U Minh, "Ta không cam tâm." Tần U Minh nộ hống, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì thua chính là hắn? Hắn là đại Tần đế quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất người. Nếu như không phải Tần Vô Đạo, hắn Tần U Minh tất nhiên là đại Tần đế quốc hoàng đế. Đương nhiên, Tần Vô Đạo phát giác được Tần U Minh hai mắt trở nên đỏ như máu, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Cùng lúc đó, Tần U Minh trên thân khí tức bỗng nhiên bạo đã tăng tới vương giả cảnh hậu kỳ tầng thứ. Giết hắn. Tần Vô Đạo lập tức để Hứa Chử cùng Điện Vi đối Tần U Minh đạo thủ. "Muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn." Tần U Minh thanh âm biến đến âm trầm, khát máu. Đối mặt Hứa Chử cùng Điện Vi vây công, Tần U Minh toàn lực chống cự, huyết hồng quang mang tăng vọt. Hắn tựa như là một tôn huyết ma, có thể chỉ có vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, đối mặt Hứa Chử cùng Điện Vi vẫn là khó có thể chống đỡ. Hai cỗ lực lượng đánh vào Tần U Minh trên thân, trong nháy mắt đem cái sau thân thể đánh thành tro. Tại Tần U Minh thân thể phá toái một sát na kia, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng về phía chân trời cực tốc bỏ chạy. "Tần Vô Đạo, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ trở lại." Tần U Minh không cam lòng thanh âm quanh quẩn ở trên không. "Ma Đức, gia hỏa này trong thân thể tại sao có thể có người trợ giúp?" Tần Vô Đạo mang to. Hắn cũng không nghĩ tới Tần U Minh trên thân có mang bí mật. Chẳng lẽ Tần U Minh trong thân thể cái kia thần bí gia hỏa mới là hắn thực lực tăng lên nguyên nhân? Đây hết thể quá đột ngột, Tần Vô Đạo cũng không nghĩ tới, để Tần U Minh thần hồn trốn. Tần U Minh tuy nhiên đào tẩu, nhưng Tần Vô Đạo vẫn là có rất lớn thu hoạch. Chỉ ít Bắc Man cường giả cùng Vu giáo cường giả bị bắt sống. Còn có Thanh Liên Đạo Tông hai cái vương giả cảnh cường giả. Cái này 6 cái vương giả cảnh cường giả nếu như đầu cho thao thiết ma xảo thôn vệ, cái kia sinh ra thao thiết chiến sĩ thực lực có thể hay không cũng là vương giả cảnh tầng thứ. Có 3 vạn đầu thao thiết chiến sĩ quét ngang chiến trường. Chiến trường náo kịch rất nhanh liền kết thúc. Nuốt 60 vạn sinh linh, thao thiết ma xảo ngưng tụ ra 2 cái huyết tinh. Hiện tại Tần Vô Đạo nắm giữ 3 cái huyết tinh, còn kém 3 cái huyết tinh liền có thể để thao thiết ma xảo tấn thăng đến tứ cấp. Làm Tần Vô Đạo đem cái kia 6 vị vương giả cảnh cường giả cho thao thiết ma xảo nuốt về sau, thao thiết ma xảo thế mà sinh ra 3 cái vương giả cảnh sơ kỳ thao thiết chiến sĩ. Hai cái vương giả cảnh mới có thể sinh ra một cái vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ, tạm được. Tần Vô Đạo chép miệng một cái. 6 cái vương giả cảnh cường giả cho Tần Vô Đạo cung cấp 3 cái vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ. Cứ như vậy, Tần Vô Đạo bên người nắm giữ vương giả cảnh thực lực trợ thủ cũng không ít. Thổ Dương Thành đến đón lấy giao cho Hoắc Khứ Bệnh trấn thủ. 10 vạn đại quân lưu lại cho Hoắc Khứ Bệnh đi chinh phạt Bắc Man. Tuy nhiên Bắc Man tổn thất 20 vạn đại quân, lại vẫn chưa làm bị thương căn cơ. Tần Vô Đạo hiện tại muốn trở về hoàng đô. Tại Tần Vô Đạo trở về hoàng đô thời điểm, hoàng đều đã loạn tung tung khéo. Lúc này, các đại quan viên đều nhận được tin tức, Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, chính hướng hoàng đô đánh tới. "Tô đại nhân, như thế nào cho phải a?" Một vị đại thần mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. "Hiện tại hoàng đô thủ quân cũng liền 2 vạn, muốn đem Đông Doanh Đế quốc cái kia 10 vạn đại quân đánh lui là không thể nào. Một khi để Đông Doanh Đế quốc đại quân vào thành, toàn bộ hoàng thành bên trong người tất nhiên lọt vào giết hại. Còn có thể như thế nào?" Tô Cẩn bất đắc dĩ nói, chỉ có thể thủ thành, chờ bệ hạ mang quân trở về. Bệ hạ bây giờ chính thảo phạt Thổ Dương Thành, làm sao có thể đuổi về được? Lễ bộ thượng thư cười khổ, các đại tướng quân càng là mang binh bên ngoài chống cự ngoại địch, càng không cách nào kịp thời chạy về. Bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thủ thành. Tô Cẩn thần sắc trầm trọng, vô luận như thế nào, thủ thành mới là biện pháp duy nhất. Thủ quân không đủ, vậy liền để dân chúng trong thành thêm vào thủ thành bên trong tới. Thương lượng đến thương lượng đi, tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thủ thành một lựa chọn. 10 vạn Đông Doanh đại quân tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội thế bất khả kháng, tiến quân thần tốc, binh chỉ hoàng đô. Bây giờ đại quân khoảng cách hoàng đều không đủ 30 dặm. Biết được Đông Doanh đại quân tới gần hoàng đô về sau, dân chúng trong thành nhất thời thì hoảng rồi. Mà Đông Doanh Đế quốc trước phái người tới chiêu hàng, chỉ muốn mở ra cửa thành đầu hàng, liền sẽ không tổn thương bách tính. Nếu như không mở cửa thành đầu hàng, một khi phá thành, vậy liền máu chảy thành sông. Đối mặt Đông Doanh Đế quốc uy hiếp, không ít quan viên dục dịch. Chỉ có Tô Cẩn đối Đông Doanh đến làm cho thấy thái độ, kiên định thủ thành chi tâm, tuyệt không lay được. Hắn rõ ràng Đông Doanh người bản tính. Tô Cẩn không chịu mở cửa đầu hàng, để Đông Doanh Đế quốc tướng lãnh tức giận phi thường. Sau cùng, Đông Doanh Đế quốc đại tướng cũng lời, chỉ cần đem Tô Cẩn đầu người dâng lên, liền có thể miễn tử. Chương 28, Đông Doanh Đế quốc hai đại vương giả cảnh cường giả chư vị, bây giờ Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân khoảng cách hoàng thành 3 dặm, như lại không làm ra quyết định, chúng ta có thể không có cơ hội à? Một vị quan viên nhìn quanh mọi người ở đây, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại hoàng đô thủ quân không nhiều, muốn ngăn lại Đông Doanh Đế quốc cái này 10 vạn đại quân hiển nhiên không có cái gì có thể. Tối đa cũng là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Nhưng hôm nay Đại Tần Đế quốc binh lực đều sai phái ra đi ngăn địch, căn bản không kịp trợ giúp hoàng đô. Đây cũng chính là bọn họ tuyệt vọng nguyên nhân. Đông Doanh Đế quốc những người này cũng là đạo phủ, giết người không chớp mắt, một khi hoàng thành luân hãm, chắc chắn là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng." Một vị tướng lãnh trầm giọng nói. Là một tên tướng lãnh, hắn đã từng tham dự Đông Doanh Đế quốc tác chiến, biết rõ Đông Doanh Đế quốc người ngon độc. "Vậy liền quy hàng đi, chúng ta dù sao tránh không khỏi trường hạo kiếp này." "Không tệ, vì bảo toàn tính mạng, chúng ta chỉ có quy hàng, hy vọng có thể thu hoạch được một đường sinh cơ." "Yên tâm, Đông Doanh Đế quốc đại quân một khi phá thành, bọn họ tất nhiên cần quen thuộc Đại Tần Đế quốc người đến hiệp trợ xử lý một ít chuyện, chúng ta là không còn gì tốt hơn nhân tuyển. Loại thời điểm này, vì cầu sinh, chúng ta cũng không lo được quá nhiều." Đi qua mọi người thương lượng, cuối cùng quyết định hướng Đông Doanh Đế quốc quy hàng. Bọn họ ngồi ở vị trí này nhiều năm, sớm đã tích lũy tài phú, sao có thể dễ dàng buông tha? Đế quốc lợi ích cùng bọn hắn có liên can gì? Dù sao bọn họ đều là vì sinh tồn mà thôi, chỉ có chính mình còn sống, cái kia mới là chủ yếu nhất. Đã như vậy, cái kia nhất định phải đem Tô Cẩn giao cho Đông Doanh Đế quốc. Một vị tướng lạnh ánh mắt lạnh như băng nói, Tô Cẩn là chúng ta quy hàng quan trọng. Đối phương yêu cầu cầm Tô Cẩn đầu người đến biểu thị thành ý, bởi vì Tô Cẩn chủ trương tử thủ hoàng thành, kiên quyết không đầu hàng. Hắn rõ ràng Đông Doanh Đế quốc những người này bản tính, loại này vô sỉ chủng tộc tuyệt không thể tin. Muốn cầm Tô Cẩn đầu người, cái kia mọi người tự nhiên đồng ý quyết định về sau, bọn họ bắt đầu tập kết nhân thủ, hướng Tô Cẩn phủ đệ đi qua. Mà tại những người này trước khi đến, Tô Cẩn nơi này tới một vị nhân vật, Vũ Hóa Điển. Nhìn lên trước mặt vị này âm nhu người, Tô Cẩn thần sắc có chút e ngại. Vũ Hóa Điển chính là Tần Vô Đạo mời chào cường giả, thực lực khủng bố. Không chỉ có như thế, Vũ Hóa Điển trưởng quản Tây Hán càng là đối với Đại Tần Đế quốc các đại quan viên có không ít tin tức. Nhìn đến Vũ Hóa Điển đột nhiên tới chơi, Tô Cẩn là nghi ngờ. Dù sao hắn cùng Vũ Hóa Điển không có giao tình gì. "Tô đại nhân, đi theo ta đi." Vũ Hóa Điển mở miệng nói. Theo nhận được tin tức, có người muốn đối Tô Cẩn hạ sát thủ, đem đầu của hắn hiến cho Đông Doanh Đế quốc. Nhận được tin tức về sau, Vũ Hóa Điển liền đến tìm Tô Cẩn, muốn đem hắn mang rời khỏi. "Vì sao?" Tô Cẩn sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ ta phạm vào tội gì? Tây Hán muốn dẫn đi người cơ hồ đều là đã đi là không thể trở về. Cái kia khó trách Tô Cẩn sẽ biết sợ Vũ Hóa Điển. "Tô đại nhân không cần kinh hoàng." Vũ Hóa Điển khẽ cười cười, "Ta tới chủ yếu là vì Tô đại nhân an nguy. Chúng ta bên này nhận được tin tức, có người muốn đem Tô đại nhân đầu hiến cho Đông Doanh Đế quốc để bày tỏ quy hàng chi ý." Nghe vậy, Tô Cẩn sắc mặt chấp nhận. Chợt hắn ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Hắn hận những cái kia đồ hèn nhát, vì mạng sống thế mà phản bội Đại Tần Đế quốc. Tô Cẩn tự nhiên tin tưởng Vũ Hóa Điển, mang theo phủ đệ thân thuộc, Tô Cẩn tại Vũ Hóa Điển hộ tống phía dưới rời đi. Làm đám kia phản quốc quan viên mang người đi vào Tô Cẩn phủ đệ lúc, phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống. Chuyện gì xảy ra? Có người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Cẩn chạy trốn, chẳng lẽ hắn sớm biết được chúng ta muốn giết hắn? Tranh thủ thời gian tìm, nhất định muốn đem hắn tìm ra. Phát hiện Tô Cẩn không tại, cái này người nhất thời thì hoảng rồi. Bọn họ chỉ có thể phái người bốn phía tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể đem Tô Cẩn bắt lấy. Dù sao quan hệ này đến tính mạng của bọn hắn, A Tô Cẩn đã sớm bị Vũ Hóa Điển đưa đến an toàn địa phương ăn đưa. Đám người kia không cách nào tìm tới Tô Cẩn. Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân đi vào dưới hoàng thành, nhìn qua cái kia cao cao thành tường, Đông Doanh Đế quốc đại tướng ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hưng phấn. Mở ra cửa thành, nếu không máu chảy thành sông. Tiểu quyền thứ lang cưỡi cao mã, đối với hoàng thành thủ tướng hô. Nhìn qua dưới thành cái kia 10 vạn đại quân, hoàng thành thủ tướng sắc mặt trước nay chưa có nghiêm trọng. Làm đại tần người, càng là một tên tướng lãnh, hắn quyết không thể mở cửa thành. Đông Doanh Đế quốc tập trung, cứ việc phóng ngựa tới, bản tướng quân định đưa ngươi chờ tháo thành tám khối. Mộ Dung Kha không hề sợ hãi, đại tần chỉ có chiến tử hồn, không có quỷ chết ủy. Theo Mộ Dung Kha tiếng nói vừa ra, trên tường thành đại tần binh lính cùng kêu lên hưởng ứng. Mà hoàng đô bên trong đại tần con dân sớm đã biết được Đông Doanh đại quân đến, không ít đại tần bách tính hoảng rồi. Nhưng cũng có đại tần bách tính tự phát đến đây thủ thành. Nguyên bản chỉ có 2 vạn thủ quân hoàng đô, lại thêm một đám bách tính, lực lượng lại tăng thêm không ít. Ha ha, chờ bản tướng quân phá ra cửa thành, liền là các ngươi tử kỳ. Tiểu quyền thứ lang trên mặt lộ ra ngoan độc nụ cười. Hắn vung tay lên, 10 vạn Đông Doanh đại quân phát ra chấn thiên tiếng giết, hướng hoàng thành mà tới. Thang lây, công thành chiến xe xuất động. Tiểu quyền thứ lang phi thân lên, vương giả cảnh khí tức nở rộ, bao phủ tứ phương. Cảm nhận được tiểu quyền thứ lang bạo phát đi ra khí tức, Mộ Dung Kha sắc mặt đại biến. Vương giả cảnh cường giả, xong. Một vị vương giả cảnh xuất hiện, cái kia Mộ Dung Kha tự nhiên không phải là đối thủ. Hiện tại đế quốc thực lực mạnh mẽ đại tướng đều bị Tần Vô Đạo phái ra trấn áp ngoại địch. Trong hoàng thành còn có ai có thể đối phó vương giả cảnh cường giả? Chỉ thấy tiểu quyền thứ lang tay cầm một thanh võ sĩ đao, đao mang nở rộ, cái kia băng lãnh đao mang phảng phất muốn đem bốn phía không gian đóng băng đồng dạng. Một đạo 100 trượng kiếm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đối với thành tường đánh xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bóng người như thiểm điện xuất hiện tại trên tường thành. Đối mặt tiểu khuyển thứ lang công kích, Vũ Hóa Điển thể nội lực lượng phun trào, đưa tay một trường đánh ra. Một cỗ giống như dòng nước lũ giống như lực lượng phát ra. Bèn, hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng bốn phía lan tràn. Mà tiểu khuyển thứ lang bị cỗ lực lượng kia trùng kích, cả người bay ngược cách xa trăm mét. Nhìn qua Vũ Hóa Điển, tiểu khuyển thứ lang sắc mặt khó coi, không phải nói Đại Tần Đế quốc hoàng đều không có vương giả cảnh cường giả tọa trấn sao? Trước mắt người này lại là một vị vương giả cảnh hậu kỳ cường giả. Chúng ta còn có thể cứu. Nhìn đến Vũ Hóa Điển xuất hiện, Mộ Dung Kha phân chấn không thôi. Hắn lập tức để các tướng sĩ anh dũng chống cự đánh tới đông doanh binh lính. Có vương giả cảnh cường giả tọa trấn, đông doanh đế quốc đại quân muốn công hãm hoàng đô cũng không có dễ dàng như vậy. Đại Tần Đế quốc thật sự là ngọa hổ tàng long a. Tiểu khuyển thứ lang hai mắt nheo lại, đáng tiếc nha, ngươi một người vô pháp ngăn cản ta đại đông doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Vũ Hóa Điển không có có dư thừa nói nhảm, thẳng hướng tiểu khuyển thứ lang. Đem chủ tướng giết, cái kia đông doanh đế quốc 10 vạn đại quân quân tâm tất nhiên dao động. Tiểu khuyển thứ lang trong lòng cười lạnh. Nếu như đông doanh đế quốc chỉ có hắn một cái vương giả cảnh cường giả tới, vậy hắn khẳng định không có cách nào đối phó Vũ Hóa Điển. Lui ra đi, bản tướng quân tự mình đem hắn cầm xuống. Đông doanh đế quốc trong trận doanh truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh. Tiểu khuyển thứ lang lập tức lui qua một bên. Vũ Hóa Điển cho mày, vương giả cảnh hậu kỳ, khó trách dám mang quân xâm nhập ta Đại Tần nội địa. Chương 29, Lữ Bố đến, thế như trẻ che nhìn đến còn có một vị vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, Vũ Hóa Điển áp lực có chút lớn. Chỉ dựa vào ngươi một người đừng vọng tưởng ngăn cản ta Đông Doanh Đế quốc đại quân phá thành. Phản Điên Đại Hòa chậm rãi bay lên không trung cùng Vũ Hóa Điển đối lập, chờ ta Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân phá thành, Đại Tần hoàng đô chắc chắn thây ngã khắp nơi trên đất. Nói, Phản Điên Đại Hòa ra tay giết tới. Chỉ thấy thân thể của hắn nơi xa biến mất, trong chớp mắt không thấy tung tích. Thấy cảnh này, Vũ Hóa Điển không dám khinh thường, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía biến hóa. Loại này đối thủ có thể không thể khinh thường. Hai mắt ngưng tụ, Vũ Hóa Điển vận chuyển thể nội lực lượng, đối lấy trước mắt một châu ngồi hoành ra một trường. Một cái trường ấn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Oeng! Trường ấn rơi xuống, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, Phản Điền Đại Hòa bóng người nhanh lùi lại. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hóa Điển, có chút ý tứ, thế mà có thể tìm ra ta vị trí. Điều trùng tiểu kỹ. Vũ Hóa Điển cười lạnh. Vậy liền đến một trận chiến đấu chân chính. Phản Điền Đại Hòa đánh tới. Hai vị vương giả cảnh cường giả giao thủ, trang diện trận thế to lớn, bạo phát đi ra trùng kích lực tàn phá bờ bãi. Cùng lúc đó, đông doanh 10 vạn đại quân không ngừng công thành. Trên tường thành thủ quân ra sức chống cự. Đá lớn lăn xuống, đem thang mây phía trên đông doanh đế quốc binh lính đập xuống, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mũi tên giống như mưa to đánh tới, trên tường thành rất nhiều thủ quân thụ thương. Hoàng thành cửa lớn chính bị lấy va chạm. Hiện ở loại tình huống này, thì nhìn cường giả song phương chiến đấu kết quả. Nếu như Vũ Hóa Điển thua, cái kia hoàng thành tất nhiên sẽ bị phá rơi. Một khi Vũ Hóa Điển đem đối phương chế trụ, cái kia hoàng thành còn có thể kiên trì. Thừa dịp Vũ Hóa Điển cùng Phản Điền Đại Hòa giao thủ thời điểm, tiểu khuyển thứ lang mục tiêu rất rõ ràng, cũng là hoàng thành cửa lớn. Là một vị vương giả cảnh cường giả, lấy lực lượng của hắn phá vỡ hoàng thành cửa lớn không có quá lớn độ khó khăn. Mà liên tại hắn xuất thủ một khắc này, mấy chục đạo bóng người bay ra, đối với quanh hắn giết mà đến. Đây đều là Tây Hán cường giả, tuy nhiên chỉ có nửa bước đại năng thực lực, nhưng số lượng đủ nhiều, có thể trì hoãn thời gian. Chỉ là nửa bước đại năng tu vi cũng dám đến ngăn trở ta, muốn chết. Tiểu khuyển thứ lang cười lạnh. Hắn xông vào đám người, triển khai chém giết. Bản tướng quân thì nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Phản Điền Đại Hòa một đao đem Vũ Hóa Điển đánh lui. Vũ Hóa Điển nhìn về phía nơi xa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngăn chặn ngươi một lát là được. Nghe vậy, Phản Điền Đại Hòa mi đầu cao lại. Hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay người nhìn về phía cách đó không xa, thấy có người dẫn đại quân hướng hoàng thành nhanh chóng chạy đến. Tại sao có thể có người tới? Phản Điền Đại Hòa làm sao cũng không nghĩ tới Đại Tần Đế quốc còn có người mang quân tới trợ giúp hoàng đô. Ta mênh mông Đại Tần há là các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt có thể tùy tiện ức hiếp. Vũ Hóa Điển ánh mắt trêu tức, nhìn đến Lữ Bố mang theo đại quân đến đây, cái kia hoàng thành nguy hiểm liền có thể giải trừ. Như vậy đến đón lấy chính là muốn đem cái này 10 vạn đại quân đổ. Phản Điền tướng quân, làm sao bây giờ? Tiểu khuyển thứ lang vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, chỉ bằng điểm ấy viện quân thì muốn đối phó ta đông doanh 10 vạn đại quân, si tâm vọng tưởng. Phản Điền Đại Hòa hừ lạnh nói, toàn quân nên địch. Gặp viện quân số lượng không phải rất nhiều, Phản Điền Đại Hòa ngược lại không kinh hoàng. Hắn chỉ huy đại quân từ bỏ công thành, quay người nên chiến Đại Tần viện quân. Giết cho ta. Lữ Bố một ngựa đi đầu, phương thiên họa kích lấp lóe hàn quang, thẳng hướng tiểu khuyển thứ lang. Sau lưng đại quân theo sát ở phía sau, tuôn hướng đông doanh đại quân. Đáng chết. Tiểu khuyển thứ lang phát hiện Lữ Bố chiến lực thế mà đạt tới vương giả cảnh hậu kỳ, mà hắn bất quá là vương giả cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối mặt mạnh mẽ như thế đối thủ, hắn làm sao có thể thắng? Thì liên Phản Điền Đại Hòa vị này vương giả cảnh hậu kỳ cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Đại Tần Đế quốc một vị tướng quân thế mà nắm giữ vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, thì liên trước mắt cái này Vũ Hóa Điển cũng là vương giả cảnh hậu kỳ tu vi. Tiếp đó, ta có thể muốn thật tốt thu thập ngươi. Vũ Hóa Điển khí thế chấn động, phóng tới Phản Điền Đại Hòa. Trước đó hắn còn có chỗ cố kỵ, hiện tại Lữ Bố tới, vậy cũng không cần lo lắng hoàn thành. Chỉ bằng ngươi một người cũng vọng tưởng giết ta. Phản Điền Đại Hòa mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cùng vị vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, hắn không sợ Vũ Hóa Điển. Cường giả đại chiến bắt đầu. Trên hoàng thành thủ quân nhìn đến viện quân đến, nhất thời phân chấn không thôi. Các tướng sĩ, đế quốc viện quân đến, kế tiếp là chúng ta phản kích thời điểm. Mộ Dung Kha giơ lên trong tay trường kiếm, theo ta giết ra ngoài, diệt đông doanh đế quốc bọn này tập trung. Mộ Dung Kha mệnh lệnh mở ra cửa thành, sau đó mang theo một đám thủ quân giết ra ngoài, giết chết đám chó chết này tạp chủng. Dám xâm phạm ta Đại Tần, nhất định phải để bọn này tạp chủng biết hoảng sợ. Mã Đức, lão tử sớm muốn giết Đông Doanh tạp chủng, hôm nay nhất định phải giết nhiều mấy cái. Thủ quân kêu gào giết ra ngoài. Lữ Bố đối chiến tiểu khuyển thứ lang không có cái gì áp lực, ngược lại là tiểu khuyển thứ lang đối mặt Lữ Bố cái kia khủng bố chiến lực, nội tâm là khổ không thể tả. Lần này đánh bất ngờ Đại Tần đế quốc tính toán là đụng phải thất bại. Chết. Lữ Bố nhảy lên thật cao, phương thiên họa kích bổ về phía tiểu khuyển thứ lang. Tiểu khuyển thứ lang sắc mặt đại biến, hắn vội vàng tránh né, muốn tránh đi một kích chí mạng này. Thế mà hắn vừa tránh thoát một kích, còn không tới kịp xuất thủ liền bị Lữ Bố một kích đâm đâm thủng lực. Một tay nhấc lên tiểu khuyển thứ lang thi thể, Lữ Bố giống như một tôn chiến thần, tiểu Đông Doanh cũng vọng tưởng lấn ta Đại Tần. Nhìn đến Lữ Bố tùy tiện chém giết tiểu khuyển thứ lang, phản điền đại hòa tâm lý đã không có hy vọng. Vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới Đại Tần quốc bên trong còn có hai vị cường đại như thế vương giả cảnh cường giả. Đối mặt Vũ Hóa Điện, phản điền đại hòa phát hiện đối thủ này thật không đơn giản. Tuy nhiên hai người tu vi giống nhau, nhưng chiến lược lại khác. Vũ Hóa Điện thi triển ra công pháp thủ đoạn thật đáng sợ. Bây giờ cục diện, phản điền đại hòa chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Thế mà hắn cái này điểm tâm tư đã sớm bị Lữ Bố xem thấu. Gặp phản điền đại hòa muốn chạy trốn, Lữ Bố lập tức xuất thủ. Giờ khắc này, phản điền đại hòa triệt để tuyệt vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị Lữ Bố tại chỗ trấn áp. Đông Doanh 10 vạn đại quân xuống tràng thì thảm rồi. Đối mặt Đại Tần tướng sĩ, Đông Doanh đại quân hoàn toàn là không có sĩ khí, chiến lược giảm mạnh. Đông Doanh 10 vạn đại quân cuối cùng biến thành vô số cỗ thi thể, chồng chất tại ngoài hoàng thành. Toàn diệt Đông Doanh đế quốc 10 vạn đại quân, hoàng thành bách tính càng là phân chấn. Đến mức những cái kia muốn phản bội quan viên, lúc này lại là sợ hãi. Sau cùng, Đông Doanh 10 vạn đại quân trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Làm Tần Vô Đạo trở lại hoàng thành về sau, chiến trường đã quét sạch sẽ. Trong ngự thư phòng, Vũ Hóa Điền báo cáo trong khoảng thời gian này hoàng cung tình huống. Nghe xong báo cáo, Tần Vô Đạo để Vũ Hóa Điền phái người đem những cái kia ý đồ phản quốc quan viên tất cả đều bắt lại. Hắn muốn làm lấy hoàng thành bách tính mặt xử quyết những người này. Một ngày này, lại có hơn ngàn người bị trước mặt mọi người xử quyết. Xử lý những thứ này ý đồ phản quốc quan viên về sau, Tần Vô Đạo để Lữ Bố đem một đám thân vương thân thuộc bắt. Lúc trước các đại thân vương liên quân trợ giúp Thổ Dương Thành, Tần Vô Đạo tâm lý nhớ rõ. Hiện tại hắn muốn thanh lý những thân vương này. Những thân vương này xuống tràng tất cả đều là bị diệt cả nhà, vô luận già yếu tàn tật. Tần Vô Đạo thủ đoạn đẫm máu để Tần quốc bách tính cảm thấy sợ hãi. Thậm chí Đại Tần đế quốc bên trong đã bắt đầu có người nói Tần Vô Đạo là bạo quân. Tần Vô Đạo đương nhiên sẽ không để ý, dù sao hắn chính là muốn làm một tên bạo quân. Là thời điểm cùng Thanh Liên Đạo Tông thanh toán. Giải quyết hết những chuyện này về sau, Tần Vô Đạo đến đón lấy chính là muốn đối phó Thanh Liên Đạo Tông. Chương 30, Tần U Minh hy vọng tiến quân Thanh Liên Đạo Tông hoành đoạn sơn mạch. Hoành đoạn sơn mạch từ xưa đến nay liền tồn tại sơn mạch, vượt ngang chân võ đại lục. Hoành đoạn sơn mạch bên trong chiếm cứ thực lực cường đại yêu thú, bên trong thiên tài địa bảo tự nhiên không ít. Lúc này, thần đoạn sơn mạch chỗ sâu chính phát sinh một trận chém giết. Một đám người chính đối một vị trung niên nam tử tiến hành vây giết. Trung niên nam tử người mặc màu vàng kim chiến y liễu, đầu đội kim quan. Nam tử máu me đầy mặt, chính tức giận chầm chậm lấy trước mắt bọn này phản đồ, người tử. Nam tử chính là Đại Viêm Đế quốc hiện nay đế chủ, Tiêu Huyền. Hắn không nghĩ tới con của mình lại muốn giết hắn, thay thế Đại Viêm Đế quốc vị trí. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là hộ vệ bên người tất cả đều phản bội hắn, trở thành nghịch tử đồng lõa. Phu hoàng, ngươi lão cũng nên thoái vị. Tiêu Ninh thần sắc gầm gừ nói, yên tâm, Đại Viêm Đế quốc giao cho ta, nhất định uy trấn tứ phương, toàn bộ Đông Ngực đều sẽ bao phủ tại Đại Viêm Đế quốc uy nghiêm phía dưới. Tiêu Huyền thần sắc thương xót, làm hoàng đế, hắn biết mình cuối cùng có một ngày sẽ bị thay thế, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình kết cục lại là như thế thê lương, bị con của mình giết. Lên đường đi. Tiêu Ninh một kiếm xuyên qua Tiêu Huyền ở ngực, cái sau trái tim bị đánh nát. Tiêu Huyền mang theo không cam lòng ngã xuống đất. Dù sao cũng là phụ hoàng ta, cho hắn trốn đi. Tiêu Ninh phân phó thủ hạ, sau đó quay người rời đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Ninh mang theo bộ hạ trở về Đại Viêm Đế quốc. Đến đón lấy hắn muốn đem Đại Viêm hoàng đế bị yêu thú giết chết tin tức mang về, sau đó dựa vào trong triều thế lực đăng lâm đế vị. Mà liền tại Tiêu Ninh sau khi rời đi, một đạo hồng quang cực tốc mà đến, rơi vào Đại Viêm hoàng đế đống đất trên không. Tranh thủ thời gian đi, cái này thân người thân thể thích hợp ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm, bản tôn sẽ lừa ngươi. Tốt a. Hồng quang truyền đến hai người giao lưu âm thanh. Sau cùng hồng quang không xuống mộ trong bọc. Qua có hơn 10 phút, đống đất bỗng nhiên rũa ra một cái tay. Ngay sau đó một người theo đống đất bên trong bò lên đi ra. Nguyên bản chết đi Tiêu Huyền, lúc này thế mà như kỳ tích sống lại. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Huyền không là trước kia Tiêu Huyền, mà chính là bị một cái khác linh hồn chiếm cứ thân thể. Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, rất tốt. Tiêu Huyền hơi nhếch khóe môi lên, Tần Vô Đạo, ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi chờ đó cho ta. Hiện tại Đại Viêm Đế quốc hoàng đế thân thể đã bị Tiêu Huyền chiếm cứ. Lúc trước nếu như không phải Tần U Minh thể nội vị kia thần bí tồn tại xuất thủ, hắn khẳng định trốn không thoát bị Tần Vô Đạo giết chết kết cục. Mượn nhờ cái này thân phận mới thật tốt tu luyện, chờ đột phá đến bán thánh tầng thứ, ngươi liền có thể báo thù. Một thanh âm tại Tần U Minh trong đầu vang lên, một khi đột phá nói bán thánh, cái kia Tần Vô Đạo cho dù có hai đại thủ hộ linh ở bên người đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ bằng vào Đại Viêm Đế quốc, có thể không đối phó được Tần Vô Đạo. Tần U Minh trầm giọng nói, cái kia Tần Vô Đạo quá mức thần bí, bên người thế mà đi theo đông đảo cường giả. Tần Vô Đạo bên người vương giả cảnh cường giả nhiều, là Tần U Minh nghĩ không hiểu, mà lại Tần Vô Đạo còn có thể triệu hồi ra hung thú. Muốn đối phó Tần Vô Đạo, chỉ bằng vào Đại Viêm Đế quốc khẳng định không được. Tần U Minh biết rõ điểm này. Ngươi yên tâm, chỉ muốn đạt tới bán thánh tầng thứ, ta liền có thể mượn nhờ thân thể của ngươi giải khai huyết ma quật phong ấn, đến lúc đó có bản tôn huyết ma đại quân xuất thủ, toàn bộ chân võ đại lục đều muốn thần phục. Cái kia thần bí tồn tại vô cùng tự tin. Tần U Minh biết cái này thần bí tồn tại phi thường cường đại. Đến mức cái kia bán thánh chi cảnh, Tần U Minh còn là lần đầu tiên nghe nói. Bán thánh, siêu việt vương giả cảnh tầng thứ, làm cho người hướng tới. Hiện tại trở thành Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, cái kia Tần U Minh hiện tại cần cũng là giải quyết phiền phức. Muốn hoàng đế vị trí này không bị cướp đi, hắn nhất định phải trước tiên phản hồi Đại Viêm Đế quốc vạch trần Tiêu Ninh Hoang Nôn. Chờ hắn ngồi vững vàng Đại Viêm Đế quốc hoàng đế vị trí này về sau, vậy kế tiếp chính là muốn chuẩn bị đối phó Tần Vô Đạo. Mà lúc này, Tần Vô Đạo trước khi đến Thanh Liên Đạo Tông trên đường, vì đem Thanh Liên Đạo Tông giải quyết hết, Tần Vô Đạo để Lữ Bố chỉ huy 10 vạn đại quân đến đây. Vũ Hóa Điển thì lưu tại hoàng cung. Tại Tần Vô Đạo xem ra, đối phó Thanh Liên Đạo Tông sẽ không quá khó. Lấy hắn cùng Lữ Bố thực đủ sức để đối phó Thanh Liên Đạo Tông. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ý chủ diệt đi Thanh Liên Đạo Tông có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Tần Vô Đạo nhất thời thì hứng thú. Diệt đi Thanh Liên Đạo Tông về sau, như vậy sẽ rút đến ban thưởng gì đâu? Tần Vô Đạo chỉ huy 10 vạn đại quân trước đến thảo phạt Thanh Liên Đạo Tông, tin tức rất nhanh liền truyền đến Thanh Liên Đạo Tông cao tầng trong hai. Khi biết Tần Vô Đạo chỉ huy 10 vạn đại quân tới vây quét, Thanh Liên Đạo Tông cao tầng đội vàng tổ chức hội nghị thương lượng đối sách. Trong đại điện, Thanh Liên Đạo Tông thánh chủ Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn quanh tại chỗ trưởng lão cao tầng. "Chư vị, Tần Vô Đạo đại quân trước đến thảo phạt, chắc hẳn các ngươi đều nhận được tin tức đi." Diệp Thanh Vân thần sắc âm trầm nói, "Tần Vô Đạo thực lực các ngươi cần phải rõ ràng, lần này đi theo Tần Vô Đạo tới còn có một vị tướng quân, Lữ Bố. Cái này Lữ Bố chính là vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực chính là cùng cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Nếu như là người khác, Diệp Thanh Vân thì sẽ không đem người đưa vào mắt. Liền xem như Tần Uyên đều không vào Diệp Thanh Vân pháp nhãn. Nhưng Tần Vô Đạo khác biệt, vẻn vẹn đại năng cảnh thực lực lại có thể chém giết vương giả cảnh cường giả. Lớn nhất làm cho người kiêng kỵ vẫn là Tần Vô Đạo cái kia hai đại vương giả cảnh thủ hộ linh. Đây mới là Diệp Thanh Vân ghen ghét Tần Vô Đạo nguyên nhân. Mười vạn đại quân lại như thế nào?" Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Thanh Liên Đạo Tông chính là đông vực một phương cự bá, cũng không phải một cái nho nhỏ đại tần đế quốc có thể ức hiếp tiểu tông môn. Không tệ, muốn đánh cứ đánh, chúng ta cũng không sợ." Nhị trưởng lão tự tin nói, "Chỉ dựa vào Tần Vô Đạo mang tới những người này, muốn diệt ta Thanh Liên Đạo Tông, si tầm vọng tưởng. Đã Tần Vô Đạo dám đến, cái kia nơi này chính là phần mộ của hắn." Tứ trưởng lão trong mắt hàn quang lấp lóe. Gặp trưởng lão nhóm nhất trí muốn chiến, cái kia Diệp Thanh Vân liền phân phó, để Thanh Liên Đạo Tông đệ tử chuẩn bị nên địch. Biết được Đại Tần Đế quốc hoàng đế dám mang binh trước đến thảo phạt, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử một trận xôn xao. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, mọi người đồng thời chuẩn bị tốt nên địch. "Ha ha, Đại Tần Đế quốc lại dám xuất binh thảo phạt chúng ta Thanh Liên Đạo Tông, cái kia Đại Tần hoàng đế ở đâu ra dũng khí?" "Chậc chậc, chúng ta Thanh Liên Đạo Tông không nhận Đại Tần Đế quốc quản thúc, nói rõ cái gì?" "Nói rõ chúng ta Thanh Liên Đạo Tông cường đại đến khiến Đại Tần hoàng đế đều kiêng kỵ cấp độ. Nghe nói là Đại Tần Đế quốc 10 vạn đại quân đến đây, cái này chúng ta có cơ hội hoạt động gần cốt." "Thôi đi, 10 vạn đại quân cũng bất quá là người bình thường mà thôi, chúng ta Thanh Liên Đạo Tông tùy tiện gọi một người đệ tử đều có thể tùy tiện ứng phó một cái binh lính." "Ha ha ha, ta đều không thể chờ đợi, ta muốn đại sát tứ phương." Thanh Liên Đạo Tông đệ tử cũng không có chút nào bối rối, ngược lại càng thêm mong đợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Tần binh lính của đế quốc cũng là yếu gà, tiện tay liền có thể giết chết. Coi như số lượng có 10 vạn lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt số lượng cũng chính là bài trí mà thôi. "Tiểu Uyển, Tần Vô Đạo tới." Liêu Kinh Ngữ đem Tần Vô Đạo thảo phạt Thanh Liên Đạo Tông tin tức tiết lộ cho Tô Tiểu Uyển. Biết được Tần Vô Đạo chỉ huy 10 vạn đại quân trước đến thảo phạt Thanh Liên Đạo Tông, Tô Tiểu Uyển thì cười khổ không thôi. "Ai, hắn không thực sự coi là Thanh Liên Đạo Tông rất dễ đối phó đi." Tô Tiểu Uyển lắc đầu, thán tiếng nói, "Từ khi đi vào Thanh Liên Đạo Tông về sau, Tô Tiểu Uyển mới hiểu được Thanh Liên Đạo Tông cường đại. Khó trách làm Đại Tần Đế quốc hoàng đế Tần Uyên cũng không dám đắc tội Thanh Liên Đạo Tông. Tần Vô Đạo cái này làm càn làm bậy lại không biết trời cao đất rộng, dám qua đến thảo phạt Thanh Liên Đạo Tông." Chương 31, Thanh Liên Đạo Tông không nói võ đức làm Tần Vô Đạo 10 vạn đại quân đi vào Thanh Liên Đạo Tông sơn môn phía dưới lúc, phát hiện Thanh Liên Đạo Tông cường giả sớm đã chờ đợi đã lâu. Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão đứng tại sơn môn bên trên, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới Đại Tần Đế quốc 10 vạn đại quân. Thanh Liên Đạo Tông đệ tử tề tụ, ánh mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt mang theo khinh miệt. Trong mắt bọn hắn, cái kia 10 vạn đại quân cũng là người bình thường, không có cái gì uy hiếp. Tại tu luyện tra người trước mặt, một cái bình thường binh lính trong nháy mắt có thể diệt. Vậy hạ, phía trước cũng là Thanh Liên Đạo Tông sơn môn cửa vào. Một vị Tây Hán cường giả đi vào Tần Vô Đạo trước người báo cáo. Trước khi tới, Tần Vô Đạo sớm đã để Vũ Hóa Điển điều tra rõ ràng Thanh Liên Đạo Tông tin tức. Tuy nhiên không quá toàn diện, nhưng cũng đầy đủ. "Lữ Bố tướng quân, phản tặc thì giao cho ngươi." Tần Vô Đạo ngồi ngay ngắn xa liễn phía trên, mặt tướng lĩnh mệnh. Lữ Bố cưỡi ngựa hướng về Thanh Liên Đạo Tông cửa vào đi qua. Tần Vô Đạo hiện tại ngược lại không lo lắng Lữ Bố. Hắn tin tưởng lấy Lữ Bố thực lực có thể đối phó Thanh Liên Đạo Tông cường giả. Đơn đả độc đấu, Thanh Liên Đạo Tông hẳn không có người là Lữ Bố đối thủ. Nếu như Lữ Bố có áp lực, Tần Vô Đạo lại ra tay cũng không mượn. Gặp Lữ Bố chậm rãi tới gần Thanh Liên Đạo Tông sân môn, trưởng lão nhóm ánh mắt dần dần lạnh xuống. Người này chính là Lữ Bố, nghe đồn chiến lực vô song, Ngụy trưởng lão chính là bị hắn giết chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước Thanh Liên Đạo Tông phái Ngụy Vô Tiện tiến về Nhung Địch liên hợp Vu giáo cường giả đối phó Lữ Bố. Kết quả Ngụy trưởng lão bị giết, thì liền Vu giáo cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Biết rõ Lữ Bố chiến lực không yếu, cho nên Thanh Liên đạo tông trưởng lão nhóm không dám kinh thường. Lão phu đến thử một lần cái này Lữ Bố thực lực. Nhị trưởng lão phi thân lên, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi nở rộ, ba phủ ra. Cảm nhận được nhị trưởng lão cái kia mạnh mẽ khí tức, Thanh Liên đạo tông đệ tử ánh mắt kính sợ. Làm Thanh Liên đạo tông đệ tử, bọn họ bình thường đều không có cơ hội kiến thức trưởng lão nhóm thực lực. Lần thứ nhất cảm nhận được vương giả cảnh cường giả cái kia khí tức cường đại, bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị cái kia khí chàng trấn nhiếp. TTT, cái kia chính là nhị trưởng lão a, cái kia cố khí chàng thật là đáng sợ, ta đều có một loại phải quỷ thần phục xúc động. Đây cũng là vương giả cảnh cường giả, vương giả cảnh a, đó là chúng ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Có nhị trưởng lão xuất thủ, người kia nhất định bị tùy tiện chém giết. Ha ha, hãy chờ xem, trưởng lão tất có thể vì chúng ta Thanh Liên đạo tông trấn nhiếp cái kia đại tần đế quốc hoàng đế, để hắn nhận thức đến Thanh Liên đạo tông cũng không phải ai cũng có thể đắc tội. Thanh Liên đạo tông đệ tử ánh mắt của nhiệt, có thể nhìn đến trưởng lão xuất thủ, đó là cỡ nào vinh hạnh một việc. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhị trưởng lão có thể tùy tiện đem Lữ Bố chém giết. Bản tướng quân phụng chỉ trước đến thảo phạt bị tặng, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích chỉ hướng Thanh Liên đạo tông cao tầng, bá khí âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên hai. Cuồng vọng. Nhị trưởng lão quát to một tiếng, cường đại khí chàng đối với Lữ Bố bao phủ xuống. Lữ Bố ánh mắt lăng nhiên, chỉ bằng vào ngươi một người cũng không phải bản tướng quân đối thủ, khuyên ngươi vẫn là gọi nhiều hai người trợ giúp, nếu không thắng ngươi không có gì hay. Lữ Bố rất ngu cuồng, căn bản cũng không đem nhị trưởng lão đưa vào mắt. Tuy nhiên nhị trưởng lão là vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn tại Lữ Bố trước mặt vẫn là quá yếu. Phách lối a, gia hỏa này quá phách lối. Dám xem nhẹ nhị trưởng lão, chờ sau đó bị đánh ngã thì có ngươi hảo hảo mà chịu được. Vô chi gia hỏa, thật sự cho rằng Thanh Liên đạo tông trưởng lão yếu đến không chịu nổi sao? Nghe được Lữ Bố cái kia cực kỳ phách lối lời nói, Thanh Liên đạo tông đệ tử nhất thời khó chịu, hào hào chửi rủa. Tại trong lòng bọn họ bên trong, trưởng lão nhóm cũng là Thanh Liên đạo tông chiến lược đỉnh phong, uy chấn toàn bộ đông vực. Thanh Phong, nhị trưởng lão tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, thể nội lực lượng phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ tại trường kiếm phía trên. Chỉ thấy cái kia trường kiếm màu xanh tách ra kiếm khí màu xanh, phát ra kiếm minh. Hắn toàn thân bị một cỗ màu xanh linh quang bao phủ. Một đạo 100 trượng kiếm mang vạch phá bầu trời, chém về phía Lữ Bố. 100 trượng kiếm mang giống như một thanh 100 trượng cự kiếm, những nơi đi qua vậy mà nổi lên đóa đóa cánh sen, chiếu xuống không trung. Cái kia cường đại kiếm ý phảng phất muốn đem không gian tê liệt. Là Thanh Liên kiếm quyết. Có người Thanh Liên đạo tông đệ tử kinh hô. Thật là đáng sợ kiếm ý, thế mà thấy được cánh sen hình ảnh. Nhị trưởng lão đã đem Thanh Liên kiếm quyết tu luyện đến giai đoạn đại thành, uy lực tuyệt đối kinh người. Thanh Liên đạo tông đệ tử cảm thán không thôi. Làm Thanh Liên đạo tông đệ tử, bọn họ tự nhiên biết Thanh Liên kiếm quyết là Thanh Liên đạo tông cường đại kiếm quyết, có thể tu luyện đến đại thành, có thể đến được trên đầu ngón tay. Đối mặt Thanh Liên đạo tông nhị trưởng lão một kiếm này, Lữ Bố ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, thiên ma hỗn loạn. Lữ Bố hét lớn một tiếng, thể nội cái kia cỗ hùng hậu lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Phương thiên hỏa kích tách ra hào quang ánh, một cỗ quần quần sát khí tràn ngập. Hắn toàn thân bị một cỗ mãnh liệt sát khí bao phủ, khí thế ngút trời, giống như một tôn ma thần tại thế. Phương thiên hỏa kích một cái bổ ngang, quần quần lực lượng uyển giống như là biển gầm đối với cái kia 100 trượng kiếm mang đập tới. Bèn, hai cỗ lực lượng đối đầu, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực phá hoại, lực lượng phong bạo bao phủ ra, cắt bay đá chạy, vô tình phá hủy bốn phía có khả năng chạm đến hết thảy. Cái kia mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem nhị trưởng lão đẩy lui cách xa trăm mét. Miễn cưỡng ổn định thân thể, hai trưởng lão sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Đến mức Lữ Bố, giống như một tôn chiến thần đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Vẹn vẹn đối đầu một hiệp, mọi người liền có thể nhìn ra thực lực sai biệt. Cái gì? Nhị trưởng lão thế mà bị đẩy lui? TTT, người kia thực lực thật mạnh. Khó trách hắn lớn lối như thế. Thanh Liên đạo tông đệ tử nhìn thấy nhị trưởng lão ở thế yếu, bọn họ âm thầm kinh hãi. Vốn cho rằng nhị trưởng lão có thể đem Lữ Bố tùy tiện đánh tan, lại không nghĩ rằng lại là loại kết quả này. Cùng lên đi. Phương Thiên Họa kích chỉ hướng Thanh Liên đạo tông một đám trưởng lão, Lữ Bố thần sắc cuồng ngạo. Đối mặt Lữ Bố khiêu khích, Thanh Liên đạo tông trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn họ biết Lữ Bố thực lực không kém. Gặp nhị trưởng lão vẹn vẹn một hiệp liền bị đánh bay, bọn họ xem như minh bạch trước mắt cái này Lữ Bố là cái quặng dâm cứng. Làm Thanh Liên đạo tông cao tầng, bọn họ biết rõ nhị trưởng lão thực lực. Muốn đối phó Lữ Bố, bọn họ còn thật cần liên thủ mới được. Đã ngươi muốn chết, bản trưởng lão thành toàn ngươi. Tứ trưởng lão nhịn không được, phi thân mà đến. Thấy thế, nhị trưởng lão lập tức xuất thủ. Hai đại trưởng lão liên thủ, hai cái còn chưa đủ, lại tới một cái. Lữ Bố nên chiến hai vị Thanh Liên đạo tông trưởng lão, chỉ là hai cái đối thủ vẫn không có thể để hắn cảm nhận được áp lực. Gặp Lữ Bố cái kia phách lối khí diễm, Thanh Liên đạo tông đệ tử rất khó chịu. Hừ, đã Lữ Bố lớn lối như thế, Lục trưởng lão cũng không nói võ đức, lập tức thêm vào chiến đấu. Ba đại vương giả cảnh cường giả đối phó Lữ Bố, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Lữ Bố có gì đặc thù năng lực. Đại trưởng lão ánh mắt âm trầm, hắn cũng không tin. Tam đại trưởng lão liên thủ còn không đánh lại một cái Lữ Bố, kế tiếp chiến đấu để hắn cảm thấy sợ hãi. Lữ Bố đối mặt ba người liên thủ y nguyên không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng. Ba vị trưởng lão đối mặt Lữ Bố cái kia cường đại chiến lực, mỗi một lần giao thủ đều bị chấn động đến thân thể run mạnh. Loại tư vị này cũng không tốt thủ. Giết. Nhìn thấy loại cục diện này, đại trưởng lão không lại quan chiến, lập tức thêm vào chiến đấu. Đối lên Lữ Bố loại này đối thủ, bọn họ không muốn kéo dài thời gian, mà lại Tần Vô Đạo vẫn luôn không có xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, kết quả là không đồng dạng. Chương 32, đối chiến Diệp Thanh Vân gặp Lữ Bố chiến lược mạnh mẽ, Thanh Liên Đạo Tông Lục đại trưởng lão quyết định liên thủ đối phó hắn. Lữ Bố chiến lược hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, đánh ba còn có thể ứng đối. Nhưng đối mặt 6 đại vương giả cảnh cường giả liên thủ vây công hắn vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. "Hừ, 6 đánh 1, ta nhìn ngươi có năng lực gì ứng đối?" Thanh Liên Đạo Tông đệ tử gặp trưởng lão nhóm đồng loạt ra tay đối phó Lữ Bố, bọn họ cũng không tin Lữ Bố có thể tại Lục đại trưởng lão vây công phía dưới an toàn lui thân. Không thể không thừa nhận Lữ Bố chiến lược mạnh, nhưng ở tuyệt đối số lượng trước mặt, không ai có thể cho là hắn có thể chịu đựng được. Mà Tần Vô Đạo tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên hắn liền xuất ra chiến thần cổ tới. Chiến thần cổ giao cho bên người Tây Hán cường giả. Theo chiến thần cổ trống tiếng vang lên, Lữ Bố khí tức nhất thời tăng vọt gấp ba. Hán điên cuồng hét lên một tiếng, phương thiên họa kích đối với Thanh Liên Đạo Tông đại trưởng lão bổ ra, một đạo lực lượng kinh người bộc phát ra. Cảm nhận được Lữ Bố khí tức phát sinh biến hóa, mọi người sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù là vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, có thể đối mặt bây giờ thực lực tăng vọt Lữ Bố, hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một kích này. Thực lực này chênh lệch quá lớn. Thấy thế, người khác đội vàng xuất thủ tương trợ, từng đạo lực lượng vây ra, nên đón Lữ Bố một kích này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phương, mang theo một cỗ lực lượng phong bạo, tàn phá bừa bãi ra. Thanh Liên Đạo Tông sơn môn tại cỗ này lực phá hoại tàn phá bừa bãi phía dưới biến đến khuôn mặt biến dạng. Kiến thức đến Lữ Bố cái kia chiến lược kinh người, Thanh Liên Đạo Tông người đều bị giật nảy mình. Đây là cái gì quái vật? Chơi ạ, chẳng lẽ người này thực lực đã siêu việt vương giả cảnh tầng thứ? Không thể nào, chúng ta đều chưa nghe nói qua có người siêu thoát vương giả cảnh a. Cái kia người này đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Thanh Liên Đạo Tông đệ tử đều trợn tròn mắt. Vốn cho là 6 vị trưởng lão liên thủ có thể tùy tiện đem Lữ Bố cầm xuống, kết quả lại là cục diện này, khiến người ta khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Cổ quái. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Làm vì vương giả cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ đối thủ hắn là gặp nhiều, nhưng chưa từng thấy qua giống Lữ Bố kinh khủng như vậy đối thủ. Đại trưởng lão, tuy nhiên người này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng chúng ta vẫn có năng lực ứng phó. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết. Lữ Bố chiến lực tăng lên sát thực khủng bố, để bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng Lữ Bố cũng không phải vô địch. Đơn đả độc đấu khẳng định không phải Lữ Bố đối thủ. Nhưng 6 người đối với thực lực mình vẫn là có tự tin, liên thủ có thể ứng phó Lữ Bố. Tần Vô Đạo tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên hắn nhất định phải xuất thủ mới được. Điển Vi, ra đi. Tần Vô Đạo lựa chọn triệu hồi ra Điển Vi giúp đỡ. Vương giả cảnh hậu kỳ tu vi Điển Vi, có bạo phát kỹ năng gia trì, chiến lực không thua Lữ Bố. Hơn nữa còn có chiến thần cổ gia trì, vậy hắn chiến lực càng là không người là đối thủ. Tuân mệnh. Một đạo thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Điển Vi một thân đỏ thâm chiến giáp, tay cầm khai sơn cự phủ, uy phong lẫm liệt. Nhìn đến Điển Vi xuất hiện một khắc này, Thanh Liên Đạo Tông cao tầng sắc mặt càng là khó coi. Điển Vi ánh mắt rơi vào Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão bên kia, dẫn theo chiến phủ bắt tới, giống như một tòa núi cao đồng dạng, khí thế hùng vĩ. Đáng chết. Gặp Tần Vô Đạo triệu hồi ra thủ hộ linh, đại trưởng lão tâm đều lạnh một nửa. Một trận chiến này quan hệ đến Thanh Liên Đạo Tông tồn vong, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngã chiến. Trong nháy mắt, chiến đấu cục diện phát sinh cải biến. Có Điển Vi vào tràng, Lữ Bố áp lực giảm nhiều. Hai người liên thủ đối phó 6 người càng là nghiêng về một bên cục thế. Chơi ạ, cái kia chính là Đại Tần Đế quốc bệ hạ thủ hộ linh sao? Khí thế thật là đáng sợ đi. Này làm sao đánh? Trưởng lão nhóm liên thủ đều đánh không lại a. Khó trách Đại Tần Đế quốc hoàng đế dám thảo phạt chúng ta Thanh Liên Đạo Tông, đây chính là hắn lực lượng. Thanh Liên Đạo Tông đệ tử bị Điển Vi kinh hãi. Vốn có tự tin, bây giờ lại biến mất một nửa. Lúc này, một bóng người tự Thanh Liên Đạo Tông xông ra, khí thế như hồng. Người này chính là Thanh Liên Đạo Tông thánh chủ Diệp Thanh Vân. Hắn vốn là quan chiến, hiện tại không xuất thủ không được. Hắn vẫn là đánh giá thấp Tần Vô Đạo thủ đoạn. Gặp Diệp Thanh Vân xuất thủ, Tần Vô Đạo tự nhiên không thể nhàn rỗi, giết. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân phóng tới Thanh Liên Đạo Tông sân môn, sát khí đằng đằng. Mà Tần Vô Đạo đối thủ cũng là Diệp Thanh Vân. Thanh Liên Đạo Tông đệ tử, nên địch. Diệp Thanh Vân thanh âm quanh quẩn tại Thanh Liên Đạo Tông đệ tử bên hai. Nghe được thánh chủ mệnh lệnh, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử lập tức giết tới đây. Chém giết triệt để bắt đầu. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Vô Đạo lướt về phía Diệp Thanh Vân. Mặc dù hắn chỉ có đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn không sợ vương giả cảnh hậu kỳ Diệp Thanh Vân. Gặp Tần Vô Đạo đánh tới, Diệp Thanh Vân tự nhiên không dám kinh thường, hắn rõ ràng Tần Vô Đạo còn có một cái thủ hộ linh không có triệu hoán đi ra, cho nên hắn không có chút nào lưu thủ, đối Tần Vô Đạo phát ra một kiếm. Thanh Liên kiếm quyết thi triển, một đạo kinh thiên kiếm mang bạch phá bầu trời, mang theo cái kia không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới. Kiếm mang những nơi đi qua, nổi lên đóa đóa thanh liên, một bức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc trước nhị trưởng lão thi triển Thanh Liên kiếm quyết khác biệt, Diệp Thanh Vân thi triển ra kiếm quyết uy lực càng thêm cường hành. Tần Vô Đạo cũng không có tranh né ý tứ, hắn lựa chọn cứng rắn. Chỉ thấy bộ ngực hắn hiện ra một khối ngọc cốt tách ra hào quang lóe ánh, từng nét đùa chú tự ngọc cốt bên trong nổi lên, một cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo cực quang tự ngọc cốt bên trong phát ra, đối với đạo kiếm quang kia lập tới. Cực quang những nơi đi qua, hư không xuất hiện một mẹo, tựa hồ muốn nứt mở. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Tần Vô Đạo thân thể bị bạo phát đi ra đẩy lui cách xa trăm mét, mà Diệp Thanh Vân cũng bị cỗ lực lượng kia đẩy lui. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Chính mình một cái vương giả cảnh hậu kỳ cường giả thế mà cùng Tần Vô Đạo cái này đại năng cảnh hậu kỳ ra hỏa bất phân thắng bại. Cái này còn phải dựa vào chiến thần cổ gấp 3 lực lượng gia trì, khiến Tần Vô Đạo khối kia chí tôn cốt thả ra thần thông uy lực tăng lên. Lấy đại năng cảnh hậu kỳ tu vi cùng Diệp Thanh Vân đối oanh một chiêu không rơi vào thế hạ phòng, đủ để khiến người kinh thán. Cái này Tần Vô Đạo cũng đáng sợ đi. Trong chén liệt, Liêu Khinh Ngữ thần sắc kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Vô Đạo thực lực sẽ kinh người như thế. Đây chính là nắm giữ chiến thần thân thể nam nhân sao? Mà lúc này, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử cũng không tốt gì. Vốn cho là đại tần binh lính của đế quốc sẽ rất dễ dàng liền có thể chém giết, kết quả lại phát hiện những thứ này đại tần binh lính chiến lược mạnh đến mức không còn gì để nói. Chém giết bắt đầu về sau, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử bị giết run như cầy sấy. Vì nhanh chóng giải quyết Thanh Liên Đạo Tông, Tần Vô Đạo lập tức triệu hồi ra Hứa Chử. Theo Hứa Chử xuất hiện, Diệp Thanh Vân sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Tần Vô Đạo, ngươi khẳng định muốn cùng Thanh Liên Đạo Tông đi đến một bước này? Chấm làm đại tần đế quốc hoàng đế, tuyệt không cho phép có bất kỳ thế lực nào tông môn tồn tại. Tần Vô Đạo ngữ khí cường ngạnh, Thanh Liên Đại Tông lần lượt cùng ta đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt bị tiêu diệt toàn bộ hậu quả. Hôm nay cũng là ngươi Thanh Liên Đạo Tông tận thế. Nói, Tần Vô Đạo thẳng hướng Diệp Thanh Vân, Hứa Chử theo sát mà lên. Đối mặt Tần Vô Đạo cùng Hứa Chử liên thủ, Diệp Thanh Vân đều không có tự tin có thể đỡ. Thanh Liên Đạo Tông cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Diệp Thanh Vân sắc mặt âm trầm, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Chương 33, thao thiết chiến sĩ ra sân, trực tiếp quét ngang Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thanh Vân, "Hả? Cái kia chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi Thanh Liên Đạo Tông có năng lực gì." Nói, Tần Vô Đạo ngưng tụ ra ác ma chi dực, biến mất tại chỗ. Ngưng tụ ra ác ma chi dực về sau, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, cùng cảnh người không có một cái nào có thể hơn được. Liền xem như vương giả cảnh cường giả, tại phương diện tốc độ đều không thể cùng ngưng tụ ra ác ma chi dực Tần Vô Đạo so sánh. Thật nhanh. Diệp Thanh Vân sắc mặt biến đổi, hắn đội vàng đề phòng. Phát giác được sau lưng có rất nhỏ động tĩnh, hắn trực tiếp chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí phát ra. Bành Tần Vô Đạo tùy tiện tránh thoát công kích, đạo kiếm khí kia sau cùng rơi trên mặt đất, đem đại địa phá vỡ một đạo 100m vết nứt. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đón đỡ một vị vương giả cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Dù sao thực lực vẫn có chút chênh lệch, nhưng tốc độ của hắn nhanh, có thể bằng vào điểm này đến cùng Diệp Thanh Vân du đấu. Để mạng lại, Hứa Chử cái kia thân thể khổng lồ giống như đồi núi giống như phóng tới Diệp Thanh Vân, cố khí thế kia bức người, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cùng bị vương giả cảnh tu vi Diệp Thanh Vân cũng không dám cùng Hứa Chử cứng đối cứng. Đối mặt Hứa Chử công kích, hắn vội vàng làm ra phòng ngự. Chỉ thấy hắn toàn thân dài ra màu xanh quang mang, giống như một cái màn sáng bao phủ. Bành! Hứa Chử một kích này rơi vào hào quang màu xanh kia phía trên, khiến Diệp Thanh Vân toàn thân rung mạnh. Ngay tại lúc đó, Tần Vô Đạo công kích đến, một trường oanh ra, mang theo cái kia màu vàng kim thần quang. Đối mặt Tần Vô Đạo công kích, Diệp Thanh Vân đưa tay lên đón. Cả hai đối oanh lại một lần nữa tách ra, khởi động Thanh Liên kiếm trận tác chiến. Diệp Thanh Vân đối mặt Tần Vô Đạo cùng Hứa Chử liên thủ tự biết không cách nào chống cự quá lâu, chỉ có thể để Thanh Liên Đạo Tông các đệ tử khởi động kiếm trận tác chiến. Thanh Liên Đạo Tông đệ tử không chần chờ, lập tức trăm vị đệ tử phân một đoàn, sau đó liên hợp thi triển Thanh Liên kiếm trận triển khai phản kích. Một bên khác, Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão đối lên Lữ Bố cùng Điển Vi hai kẻ hung hãn, bọn họ cũng đã có vô cùng chật vật. Sáu người thế mà đánh không lại hai người, cái này để bọn hắn quá hoang mang. Nếu như tại tiếp tục như vậy, bị giết khẳng định là bọn họ. Đến loại cục diện này, chỉ có thi triển ra Thanh Liên kiếm trận mới có thể đối địch. Mà Thanh Liên kiếm tông là Thanh Liên Đạo Tông đặc hữu kiếm trận, tạo thành kiếm trận nhân số lượng có nhiều có ít, chiến lực cũng không giống nhau. Sáu vị trưởng lão tạo thành kiếm trận đối phó Lữ Bố cùng Điển Vi, uy lực trong nháy mắt đạt được tăng lên. Giết! Đại trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Sáu người phân tán sáu cái phương vị, sau đó vận chuyển Thanh Liên kiếm quyết, dựa vào kiếm trận bảy trận phương thức tác chiến triển khai công kích. Sáu người phân công rõ ràng, công kích sắc bén. Hứa Chử cùng Điển Vi một khi công kích một người, những người còn lại đều sẽ nhanh chóng xuất thủ hiệp trợ. Mà lại sáu người thi triển ra kiếm trận uy lực có thể được đến tăng lên. Nhưng bọn hắn cũng có đại giới, một khi kết thúc chiến đấu, sáu người thể nội lực lượng đều sẽ hao hết, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Mà lại kiếm trận tiêu hao lực lượng là to lớn. Nếu như không cách nào trong khoảng thời gian biến ngắn đem địch nhân đánh giết, như vậy bọn họ hậu quả có thể nghĩ. Giết nha, đem bảy kiến cỏ này máu tươi nhuộm đỏ chúng ta Thanh Liên Đạo Tông thánh địa, để bọn hắn biết Thanh Liên Đạo Tông không thể lừa gạt. Ha ha, còn phải là Thanh Liên kiếm trận, thực lực chúng ta tăng nhiều. Giết đi, điên cuồng giết, ha ha ha. Thanh Liên Đạo Tông đệ tử liên thủ thi triển Thanh Liên kiếm trận, chiến lực nhất thời đạt được tăng lên. Trăm người liên thủ thi triển kiếm trận xông vào đại tần binh lính bên trong, triển khai điên cuồng giết hại. Tại về số lượng, đại tần binh lính chiếm đa số. Trước đó binh lính khẳng định có lấy to lớn ưu thế, dù sao có chiến thần cổ gia trì. Hiện tại Thanh Liên Đạo Tông đệ tử liên thủ thi triển Thanh Liên kiếm trận, để đại tần binh lính cảm nhận được áp lực thật lớn. Đặc biệt, tiếp tục như vậy nữa, ta cái này 10 vạn đại quân là phải bị đám người kia giết chết hơn phân nữa. Nhìn đến loại tình huống này, Tần Vô Đạo có chút đau lòng. Dù sao đây đều là đại tần tướng sĩ. Tần Vô Đạo, ta nói, ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá đắt. Diệp Thanh Vân cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi người thực lực rất mạnh, nhưng nơi này là ta Thanh Liên Đạo Tông cái bệ, nhân số phía trên ngươi không chiếm ưu thế, 10 vạn đại quân cũng là con kiến hôi. Có Thanh Liên kiếm trận cái này đại sát chiêu, Diệp Thanh Vân tự tin có thể đem Tần Vô Đạo giải quyết, chẳng qua là tìm chút thời giờ mà thôi. Nhìn thấy không? Diệp Thanh Vân chỉ phía dưới điên cuồng thu hoạch đại tần binh lính một đội Thanh Liên Đạo Tông đệ tử nói ra, 100 vị quý nhất cảnh đệ tử thi triển Thanh Liên kiếm trận, liền xem như đại năng cảnh cường giả đều muốn tránh lui. Đối Thanh Liên kiếm trận, Diệp Thanh Vân có tuyệt đối tự tin. Đây cũng là Thanh Liên Đạo Tông lập tại Đông Bực Tư bản một trong. Tần Vô Đạo tự nhiên cũng chú ý tới cái kia 100 vị Thanh Liên Đạo Tông đệ tử. Một cái quý nhất cảnh liên thủ thi triển Thanh Liên kiếm trận, uy lực hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy sợ hãi. nhưng Tần Vô Đạo lại có ứng đối chi pháp. Thật sao? Tần Vô Đạo cười lạnh nói, vậy kế tiếp ta để ngươi cảm nhận được một hạ cái gì là tuyệt vọng đi. Tần Vô Đạo, đều đến cái này loại thời điểm này ngươi còn mạnh miệng, không cảm thấy buồn cười? Diệp Thanh Vân khinh miệt nói, chỉ cần ngăn chặn ngươi, trận này thắng lợi là ta Thanh Liên đạo tông. Tần Vô Đạo thì nết nết miệng. Ngay sau đó một nói to lớn cánh cửa xuất hiện tại chém giết trong sân. Bất thình lình một màn để mọi người kinh hãi. Một cỗ khí tức hung sát tự trong cửa lớn bộ tôn ra, bao phủ tại chỗ tất cả mọi người trong lòng, cho người ta một loại hoảng sợ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đại môn bên trong nhảy lên ra từng đầu cự đại hung thú. Cái gì? Diệp Thanh Vân sắc mặt trắng bệch. 1000 đầu hung thú xuất hiện, trong nháy mắt thay đổi chiến cục. Mỗi một cái hung thú thực lực đều tại hợp đạo cảnh, lại thêm cái kia tốc độ khủng khiếp, càng khiến người ta khó có thể đụng vào. Cái kia cái gọi là Thanh Liên kiếm trận tại thao thiết chiến sĩ công kích đến sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên đạo tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng có người đào tẩu. Thao thiết chiến sĩ máu tanh đem người nuốt. Trang diện này nhìn lấy để người tê cả da đầu. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Liên kiếm trận. Tần Vô Đạo ánh mắt khinh miệt, xem ra cũng không ra sao, không chịu nổi một kích a. Vẹn vẹn triệu hồi ra 1000 đầu thao thiết chiến sĩ thì đem Thanh Liên đạo tông đệ tử giết đến sụp đổ. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm đến? Diệp Thanh Vân khó có thể tin nhìn lấy Tần Vô Đạo. 1000 đầu hợp đạo cảnh tu vi yêu thú, thật là đáng sợ. Tốc độ kia càng khiến người ta tuyệt vọng. Thanh Liên đạo tông đệ tử thực lực tại hợp đạo cảnh có thể không có bao nhiêu. Bọn họ đối mặt 1000 đầu hợp đạo cảnh thực lực thao thiết chiến sĩ không có cách nào ứng phó, chỉ có chạy trối chết phần. Hắn đến tuột cùng là ai? Liêu Kinh Ngữ tránh đi thao thiết chiến sĩ công kích, thối lui đến phía sau. Tần Vô Đạo trong lòng nàng càng ngày càng thần bí. Có thao thiết chiến sĩ thêm vào chiến đấu, chiến cục thay đổi. Điện Vi cùng Lữ Bố đối chiến lục đại trưởng lão, kinh qua một đoạn thời gian giao thủ về sau, cuối cùng phá mất cái kia cái gọi là Thanh Liên kiếm trận. Lục đại trưởng lão bị bắt sống, đến mức Diệp Thanh Vân bị Hứa Chử trấn áp. Đại tần binh lính cùng thao thiết chiến sĩ còn tại điên cùng săn giết, Thanh Liên đạo tông đệ tử số lượng đang không ngừng giảm bớt. Làm cản. Ngay tại lúc này, Thanh Liên đạo tông chỗ sâu truyền đến một tiếng gầm thét. Thanh âm giống như sấm sét, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Là thái thượng trưởng lão, bọn họ thức tỉnh. Cảm nhận được cố khí tức kia, Diệp Thanh Vân lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, giết chết Thanh Liên đạo tông tứ đại thái thượng trưởng lão, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Tần Vô Đạo tâm lý thoải mái a, đưa ấm áp tới. Chương 34, Thanh Liên đạo tông cấm địa vị kia tồn tại Tần Vô Đạo, ta nói qua, ngươi cùng Thanh Liên đạo tông là địch thì là muốn chết. Diệp Thanh Vân thấy được hy vọng. Đám kia đang chết lao ra hỏa cuối cùng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Thái thượng trưởng lão, Thanh Liên đạo tông nội tình. Trên mặt nổi Thanh Liên đạo tông cường giả là thánh chủ cùng trưởng lão, mà trên thực tế cường giả chân chính là những cái kia bế quan lão quái vật. Có thể trở thành thái thượng trưởng lão đều là Thanh Liên đạo tông mỗi một thời đại tối cường giả, mà lại tu vi chí ít tại vương giả cảnh định phong cấp độ. Tần Vô Đạo, nhanh mau thả chúng ta, ngươi còn có thể lưu đến toàn thời. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, hiện tại bọn hắn bị bắt sống, đối bọn hắn tới nói cũng là sỉ nhục. Có thái thượng trưởng lão xuất thủ, bọn họ không có cái gì có thể lo lắng. Ừ, chỉ là một cái đại tần đế quốc cũng vọng tưởng diệt ta Thanh Liên đạo tông, hiện tại biết Thanh Liên đạo tông đáng sợ đi. Đại tần đế quốc từ giờ trở đi muốn theo trên đời này xóa đi. Trưởng lão nhóm đối với Tần Vô Đạo rầm rĩ mở to miệng. Có thái thượng trưởng lão xuất thủ, bọn họ tin tưởng vững chắc Tần Vô Đạo cho dù có lữ bố bọn họ ở bên người cũng không là đối thủ. Đã ta sau cùng kết cục đều là chết, vậy ta tự nhiên muốn để cho các ngươi cho cùng. Tần Vô Đạo ánh mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thanh Vân bọn họ, yên tâm, các ngươi sẽ không chết vô ích, vẫn là có không ít tác dụng. Nói, Tần Vô Đạo để Lữ Bố cùng Điện Vi đem Diệp Thanh Vân cùng Lục Đại trưởng lão ném vào thao thiết trong chiến sĩ. Cái này vương giả cảnh cường giả, bị thao thiết ma xào nuốt sau có thể thu được vương giả cảnh tu vi thao thiết chiến sĩ, quả thực không nên quá thoải mái. Thừa dịp hiện tại cái kia cái gọi là thái thượng trưởng lão còn chưa tới đến, Tần Vô Đạo trước đem cái này mấy cái tôm tép nhại nhép giết chết. Cứ như vậy hắn lại có một phần bảo hộ. A, Tần Vô Đạo ngươi là đang tìm cái chết, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Thái thượng trưởng lão nhanh xuất thủ cứu ta. Thao thiết chiến sĩ điên cuồng nhào về phía Diệp Thanh Vân bọn họ, triển khai huyết tinh đồ sát. Nhìn đến trưởng lão nhóm cùng thánh chủ bị thao thiết chiến sĩ bớt, Thanh Liên đạo tông đệ tử bị dọa đến toàn thân phát run, nội tâm càng là hỏng mất. Tần Vô Đạo điên rồi. Liêu Khinh Ngữ khuôn mặt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới Tần Vô Đạo lại dám giết Diệp Thanh Vân bọn họ. Cứ như vậy, thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Vô Đạo. Thật là lớn gan chó, dám giết ta Thanh Liên đạo tông người, ai cho ngươi dũng khí? Phẫn nộ âm thanh quanh quẩn ở trên không, cái kia cố khí tức cường đại bao phủ toàn bộ Thanh Liên đạo tông. Chỉ thấy trên không xuất hiện bốn bóng người, mỗi một vị đều có được vương giả cảnh đỉnh phong tu vi. Cái kia cường đại khí chẳng khiến Thanh Liên đạo tông đệ tử thần hồn run rẩy, tựa hồ phải quỷ xúc động. Chỉ là Thanh Liên đạo tông mà thôi, có gì có thể sợ? Tần Vô Đạo ngữ khí điềm nhiên nói, ta không chỉ có muốn giết người, còn muốn cho Thanh Liên đạo tông hoàn toàn biến mất, mà các ngươi kết cục tự nhiên một dạng. Nhìn đến bốn vị vương giả cảnh đỉnh phong Thanh Liên đạo tông thái thượng trưởng lão, Tần Vô Đạo hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt hắn, bốn người này cũng là thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Cuồng vọng. Một vị thái thượng trưởng lão hét to, đưa tay hư áp, một cỗ rồi rào lực lượng đối Tần Vô Đạo trấn áp xuống. Vương giả cảnh đỉnh phong khí tức trấn nhiếp toàn trường. Tần Vô Đạo chỉ có đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, đối mặt một vị thái thượng trưởng lão lực lượng hắn vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng muốn giết hắn, thực lực này còn chưa đủ. Hứa Chử thân thể khổng lồ ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt, toàn thân tỏa ra lấy đỏ thâm quang mang, khí tức cường đại không kém vị kia thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy Hứa Chử trong tay hỏa vân đao bổ ra một kích, hào quang màu đỏ thắm chém về phía cái kia thái thượng trưởng lão. Khó trách dám lên ta Thanh Liên đạo tông làm càn. Vị này thái thượng trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hứa Chử tuy nhiên chỉ có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn bạo phát đi ra lực lượng lại không so một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả yếu. Cả hai lực lượng va chạm, lực lượng kinh người bạo phát, chấn động tới từng trận phong bạo. Toàn bộ Thanh Liên đạo tông đều bị cỗ lực lượng này chỗ chấn động đến lung lay sắp đổ. Điền Uy, Lữ Bố, các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi. Tần Vô Đạo chỉ bốn vị Thanh Liên đạo tông thái thượng trưởng lão, giết không tha. Tuân mệnh. Điền Uy cùng Lữ Bố hướng mục tiêu. Ba người đối chiến bốn người, nhưng Tần Vô Đạo lại có tự tin. Dù sao có chiến thần cổ gia trì, tứ đại trưởng lão xuất thủ đối chiến Lữ Bố ba cái. Chiến đấu trường diện to lớn, cái kia bạo phát đi ra lực lượng càng là vô tình phá hủy lấy bốn phía có khả năng chạm đến hết thảy. Theo chiến đấu xuống tới, tứ đại thái thượng trưởng lão rốt cục ý thức được đối thủ mạnh mẽ. Thì tính toán bốn người bọn họ xuất thủ đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lữ Bố ba cái trấn áp. Ngược lại Lữ Bố càng đánh càng hăng. "Chư vị, bắt đầu dùng cấm thuật đi." Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Đến giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể liều mạng. "Liều mạng." Mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão không có ý kiến, lập tức khởi động cấm thuật. Theo cấm thuật khởi động, mỗi người bọn họ trên thân khí tức tăng vọt. Cố lực lượng kia siêu việt vương giả cảnh đỉnh phong cấp độ. Thật là đáng sợ khí tức, thái thượng trưởng lão thế mà khởi động cấm thuật. "Cái gì cấm thuật? Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua?" Cấm thuật há là chúng ta có thể tiếp xúc. Quá tốt rồi, có thái thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ, đại tần đế quốc hoàng đế khẳng định phải chết ở chỗ này. Cảm nhận được thái thượng trưởng lão thi triển cấm thuật sau khí tức, Thanh Liên đạo tông đệ tử lại một lần nữa thấy được hy vọng. Bọn họ chờ đợi Tần Vô Đạo bị chém giết hình ảnh. Đối chiến khởi động cấm thuật sau tứ đại thái thượng trưởng lão, Lữ Bố cùng Hứa Chử bọn họ ứng phó vẫn là có vẻ hơi cố hết sức. Chiến đấu cục diện rất nhanh liền xuất hiện thế yếu. Tứ đại thái thượng trưởng lão đè ép Lữ Bố ba cái đánh. "Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi vô tri trả giá bằng máu." Một vị thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Khởi động cấm thuật, bọn họ tất nhiên sẽ bị phản vệ, một đoạn thời gian rất dài đều cần bế quan tu luyện mới có thể khôi phục tới. Ha ha, tử chính là bọn ngươi, không phải chấm. Tần Vô Đạo vẻ mặt tươi cười. Thật sao? Vậy ta để ngươi tuyệt vọng. Một vị khác thái thượng trưởng lão âm trầm nói. Tuyệt vọng chính là bọn ngươi, không phải ta. Tần Vô Đạo bình tĩnh nói, đến đón lấy các ngươi cố gắng hưởng thụ một chút quần đầu cảm giác. Theo Tần Vô Đạo tiếng nói vừa ra, 6 cái thao thiết chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 6 cái thao thiết chiến sĩ có được vương giả cảnh tu vi, hình thể càng là to lớn. Cái gì? Nhìn đến 6 cái vương giả cảnh yêu thú xuất hiện, Thanh Liên đạo tông người đều trợn tròn mắt. Quan thuộc tính vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ, tốc độ kia quả thực không nên quá khủng bố. Theo 6 cái vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ thêm vào chiến đấu, chiến cục lại một lần nữa thay đổi. Tứ đại thái thượng trưởng lão bị vây đánh, đánh cho cực kỳ chật vật. Luận tốc độ, bọn họ không cách nào cùng quan thuộc tính thao thiết chiến sĩ so sánh. Tại tứ đại thái thượng trưởng lão khó khăn thời điểm chiến đấu, Liêu Khinh Ngự thoát ly chiến trường, hướng Thanh Liên đạo tông chỗ sâu nhất liều mạng tiến đến. Hiện ở loại tình huống này, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cấm địa bên trong vị kia chiến thần. Một đường phi nước đại, Liêu Khinh Ngữ rốt cục đi vào Thanh Liên đạo tông cấm địa. Nhìn qua cái kia phủ đầy tơ nhện lưới lối vào, cảm thụ được cái kia lạnh lẽo tận xương khí tức, Liêu Khinh Ngữ thần sắc hoảng sợ. Có thể làm Thanh Liên đạo tông, nàng chỉ có thể xông vào cấm địa, hy vọng vị bên trong kia còn sống. Bước vào cấm địa cửa vào một khắc này, Liêu Khinh Ngữ nhất thời bị một cỗ băng lãnh khí tức ăn mòn, toàn thân lạnh đến run lẩy bẩy. Theo xâm nhập, nàng đỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay. Liêu Khinh Ngữ khoe miệng chảy ra máu tươi, trong chớp mắt kết thành băng xương. Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Bạo lệ âm thanh quanh quẩn tại Liêu Khinh Ngữ bên tai, làm nàng thần hồn đều là chấn, phản phất muốn rời khỏi thân thể đồng dạng. Cái kia bạo lệ khí tức càng làm cho nàng hoảng sợ. Thanh Liên đạo tông chính bị ngập đầu hạo kiếp, đệ tử khẳng định xin tiền bối xuất thủ cứu vãn Thanh Liên đạo tông. Liêu Khinh Ngữ quỳ trên mặt đất, thần sắc bi phẫn. Chương 35, còn chưa kịp trang bức liền muốn lọ gặp Thanh Liên đạo tông hạo kiếp. Thâm trầm thanh âm từ trong mặt truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thanh âm này dường như có một loại ma lực, xuyên thấu người linh hồn. Liêu Khinh Ngữ cúi đầu, quỳ. Xin tiền bối xuất thủ giải cứu Thanh Liên đạo tông. Liêu Khinh Ngữ vội vàng nói. Tỉ mỉ nói đến. Thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp đó, Liêu Khinh Ngữ nhanh chóng giảng thuật Thanh Liên đạo tông hiện tại chính tao ngộ khốn cảnh. Nếu như không có người xuất thủ, Thanh Liên đạo tông muốn không tồn tại nữa. Nàng đem hy vọng ký thác vào cấm địa vị này tồn ở trên người, hy vọng hắn có thể giải cứu Thanh Liên đạo tông. Hừ, lão tổ ta sống mấy trăm năm sao, không có người kiêng kỵ tên của ta sao? Nho nhỏ một cái đại tần đế quốc lại dám đến Thanh Liên đạo tông dương oai, Thanh Liên đạo tông đến các ngươi cái này đệ nhất thì không chịu được như thế. Thanh âm quanh quẩn tại trong cấm địa. Theo người này ngữ khí nghe tới, Liêu Khinh Ngữ có chút kinh hãi. Người này sống mấy trăm năm, cái kia chính là một lao quái vật a. Liêu Khinh Ngữ đối với người này thân phận có chút hiếu kỳ. Ra ngoài đi, việc này ta sẽ giải quyết. Thanh âm mang theo tự tin vô cùng, mấy trăm năm không có hoạt động gần cốt, thế nhân sợ là quên ta cái này Thanh Liên đạo tông lão tổ. Biết được bên trong cả người là Thanh Liên đạo tông lão tổ, Liêu Khinh Ngữ chấn kinh. Cũng khó trách nàng sẽ khiếp sợ. Tại nàng biết được trong tin tức, Thanh Liên đạo tông tại 300 năm trước liền chết. Nghe nói lúc trước Thanh Liên đạo tông lão tổ tu vi đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong cấp độ, uy lực đột phá cái kia làm cho người tha thiết ước mơ tầng thứ, hắn bế quan tu luyện, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Đương nhiên, đây đều là Thanh Liên đạo tông lưu truyền. Có lao tổ xuất thủ, nhất định có thể để cái kia Tần Vô Đạo có đến mà không có bể. Liêu Khinh Ngữ phân chân nói. Mà lúc này, Tần Vô Đạo đã đem tứ đại thái thượng trưởng lão vây khốn. Thì coi như bọn họ sử dụng cấm thuật tăng cao tu vi y nguyên bị Tần Vô Đạo trấn áp. Chậc chậc, tứ đại thái thượng trưởng lão có thể cho ta cung cấp hai cái thao thiết chiến sĩ. Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn vị thái thượng trưởng lão, các ngươi an tâm đi chết đi. Nói, Tần Vô Đạo chuẩn bị đem bốn người ném cho thao thiết ma sáng vớt. Đồng nhiên, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức tự Thanh Liên đạo tông chỗ sâu bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Liên đạo tông. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tứ đại thái thượng trưởng lão thần sắc kinh dị. Là lão tổ, bọn họ lão nhân gia cũng chưa chết, chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, Tần Vô Đạo, ngươi chờ xem. Này khí tức, lão tổ thế mà đột phá vương giả cảnh, hắn đạt đến cấp bậc kia, chúng ta Thanh Liên đạo tông muốn quật khởi, xương bá toàn bộ đông vực. Tần Vô Đạo, ngươi bây giờ cần phải cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoảng sợ. Tứ đại thái thượng trưởng lão trên mặt tràn đầy đắc ý, vốn cho rằng muốn lọt vào Tần Vô Đạo độc thủ, không nghĩ tới lão tổ thế mà tại thế, mà lại tu vi đã đột phá đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Cái gì? Lại là lão tổ không phải vẫn là sao? Vẫn là cái rắm, chúng ta Thanh Liên đạo tông lão tổ làm sao lại tùy tiện vẫn là? Mời lão tổ nhất định muốn chúng ta báo thù a. Thanh Liên đạo tông còn thừa không có mấy đệ tử cùng nhau quỳ xuống, đối với cấm địa phương hướng dập đầu. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tần Vô Đạo ra hiệu hứa trừ đem tứ đại thái thượng trưởng lão ném cho thao thiết chiến sĩ thôn vệ. Ngươi không thể dạng này. Tần Vô Đạo, ngươi không muốn sống. Lão tổ cứu ta. Lão tổ cứu ta a, ta không muốn chết. Gặp thao thiết chiến sĩ tới, tứ đại thái thượng trưởng lão hoảng sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tần Vô Đạo lại dám hạ sát thủ. Nhóc con, ngươi muốn chết. Thanh Liên đạo tông lão tổ hét to âm thanh truyền đến, ngay sau đó một cỗ quần quần khí tức đối với Tần Vô Đạo bên này đánh tới. Bảo hộ nô chủ. Hứa Chử cùng Điện Vi lập tức ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt, toàn lực xuất thủ chống cự. Lữ Bố theo sát ở phía sau. Đối phương lực lượng quá mạnh, bọn họ nhất định phải liên thủ mới có thể ngăn xuống tới. Bành! Lực lượng va chạm, Hứa Chử cùng Điện Vi hào hào bị đánh bay. Tần Vô Đạo bị trùng kích, bị đẩy lui cách xa trăm mét. Một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại Tần Vô Đạo trong tầm mắt. Người tới một thân hôi bảo, tóc trắng như tuyết, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cặp mắt kia lóe ra âm lãnh quằn mang, nhiếp nhân tâm phách. Cái kia cổ vô hình khí chàng phát ra, càng khiến người ta không rét mà run. Leng keng. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ đại Thanh Liên đạo tông thái thượng trưởng lão, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Tranh thủ thời gian cho ta rút. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành, Tần Vô Đạo lập tức mở rút. Chúc mừng ký chủ rút đến một tấm vương giả cảnh sơ kỳ tu vi thẻ bài, sử dụng sau vĩnh cửu thu hoạch được vương giả cảnh sơ kỳ tu vi. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Biết được rút đến một tấm vương giả cảnh sơ kỳ tu vi thẻ bài, Tần Vô Đạo thoải mái a, thoải mái, vô cùng thích hợp. Hiện tại hắn liền cần một tấm vương giả cảnh tu vi thẻ bài. Ánh mắt tìm đến phía Thanh Liên lão tổ, Tần Vô Đạo ánh mắt mang theo trêu tức, lão gia hỏa, ngươi không cố gắng đợi tại trong quan tài, không phải muốn chạy ra đến tìm cái chết, ngươi nói ngươi là không phải sống đủ rồi. Gặp Tần Vô Đạo cái kia phách lối bộ dáng, Thanh Liên lão tổ ánh mắt bên trong sát cơ nồng đậm, muốn chết. Nói, hắn đưa tay vung ra một trường, một đóa thanh liên ngưng tụ mà ra, mang theo cái kia sức mạnh mạnh mẽ trấn áp xuống. Cố lực lượng này liền xem như một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám đón lấy. Hứa Chử cùng Điện Vi bọn họ xuất thủ lần nữa, toàn lực chống cự. Gặp ba cái vương giả cảnh dám đón đỡ hắn một kích, Thanh Liên lão tổ thì cười lạnh, không biết sống chết. Thân là bản thánh, lực lượng của hắn cùng vương giả cảnh có chênh lệch thật lớn, là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Thế mà Hứa Chử bọn họ lại có thể đỡ cái này đánh. Hứa Chử bọn họ chỉ là bị đẩy lui xa vài trăm thước, vẫn chưa thụ thương. Có chút ý tứ. Thanh Liên lão tổ ngữ khí dày đặc, có thể con kiến hôi chúng vi là con kiến hôi, ta là các ngươi nhân vật không thể chiến thắng. Ha ha, nói thật tốt cười. Tần Vô Đạo cất tiếng cười to, nói thật đi, giết chết người, tựa như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Nghe được Tần Vô Đạo lớn lối như thế, Thanh Liên lão tổ tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Toàn bộ đông vực, có thể tìm ra một cái bán thánh tới sao? Bán thánh không ra, Thanh Liên lão tổ tự tin chính mình là vô địch. Tần Vô Đạo, ngươi quả thực vô tri. Liêu Khinh Ngữ tâm lý kinh bị, siêu việt vương giả cảnh cường giả cũng không phải loại người như ngươi có thể hiểu được. Đối với Thanh Liên lão tổ thực lực, Liêu Khinh Ngữ có tuyệt đối tự tin. Nàng đã phán quyết Tần Vô Đạo tử hình. Coi như Tần Vô Đạo bên người cường giả nhiều, có thể đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là bài trí. Hứa Chử, Điện Vi, cho ta giết chết hắn. Tần Vô Đạo tiếng nói vừa ra, liền sử dụng vương giả cảnh tu vi thẻ bài. Trong chốc lát, hắn tu vi trong nháy mắt đạt tới vương giả cảnh sơ kỳ. Ngay tại lúc đó, Hứa Chử cùng Điện Vi tu vi đồng thời đạt tới bán thánh tầng thứ. Cái gì? Phát giác được Hứa Chử cùng Điện Vi khí tức về sau, Thanh Liên lão tổ trợn tròn mắt. Vừa xuất quan, hắn đều còn chưa kịp đại sát tứ phương, lại muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tần Vô Đạo bên người có hai cái bán thánh cường giả. Đây quả thực không nên quá khủng bố. Để mặc lại. Hứa Chử giống to, thẳng hướng Thanh Liên lão tổ. Điện Vi theo sát ở phía sau. Hai vị bán thánh đối chiến Thanh Liên lão tổ. Đánh hai, vậy khẳng định đánh không lại, huống chi Hứa Chử cùng Điện Vi còn có chiến thần cổ gia trì, chiến lực càng là khủng bố. Thanh Liên lão tổ nào có lưu lại tâm tư, hắn chỉ muốn đảm mệnh. Có thể Tần Vô Đạo như thế nào lại cho hắn cơ hội đào tẩu? Chiến đấu bắt đầu về sau, kết quả không có chút nào lo lắng, Thanh Liên lão tổ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Thanh Liên đạo tông đệ tử triệt để tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho là Thanh Liên lão tổ có thể chém giết Tần Vô Đạo, lại không nghĩ rằng Tần Vô Đạo là một cái lão lục, ẩn tàng át chủ bài quá sâu. Đến mức Liêu Khinh Ngữ thì ngồi liệt trên mặt đất. Thanh Liên đạo tông một tên cũng không để lại. Tần Vô Đạo mệnh lệnh vang lên, đại quân tiếp tục săn giết Thanh Liên đạo tông đệ tử. Bây giờ Thanh Liên đạo tông đệ tử không có bất kỳ cái gì đấu trí, càng không cách nào chiến thắng cái kia thực lực cường đại thao thiết chiến sĩ. Bệ hạ, khẩn cầu ngươi khai ân, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Một thanh âm truyền đến. Chương 36, Không Thương Hương Tiếc Ngọc. Tần Vô Đạo nhìn trước mắt Tô Tiểu Uyển, thần sắc đạm mạc nói, "Tô cô nương, nơi này không có chuyện của ngươi." Gặp Tô Tiểu Uyển xuất hiện, Tần Vô Đạo cũng không có cái gì ba động. Trong mắt hắn, Tô Tiểu Uyển bất quá là một bộ phấn hồng khô lâu thôi. "Bệ hạ, Thanh Liên Đạo Tông dù sao cũng là Đại Tần Đế quốc nội tông môn, chỉ cần bệ hạ chịu tha thứ, ta tin tưởng Thanh Liên Đạo Tông sẽ vì Đại Tần Đế quốc hiệu lực." Tô Tiểu Uyển khẩn tình nói, hy vọng bệ hạ có thể suy nghĩ một chút. Gặp Tô Tiểu Uyển vì Thanh Liên Đạo Tông cầu tình, Thanh Liên Đạo Tông đệ tử lại thấy được một đường sinh cơ. Rất nhiều Thanh Liên Đạo Tông đệ tử đều biết một cái tin tức, Tô Tiểu Uyển là lúc trước Tần Uyên hứa hẹn Tần Vô Đạo thái tử phi. Nếu như Tần Vô Đạo nhớ tới Tô Tiểu Uyển tình cảm, có lẽ Thanh Liên Đạo Tông có thể trốn qua nhất kiếp. "Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi chịu khai ân, ta cam đoan Thanh Liên Đạo Tông sẽ vì Đại Tần Đế quốc hiệu lực." Thanh Liên lão tổ một mặt thành khẩn nói, "Ta chính là Thanh Liên Đạo Tông lão tổ, bọn họ nhất định nghe ta." Hiện tại Thanh Liên lão tổ mặt mo cũng không cần. Đối mặt cường quyền, hắn còn có thể thế nào? Cứ việc chính mình là một cái bán thánh cấp bậc cường giả, có thể Tần Vô Đạo bên người có hai tôn bán thánh cường giả. Thanh Liên lão tổ không có chút nào phần thắng. Liền xem như đơn đả độc đấu, hắn đều không thể chiến thắng Hứa Trừ hoặc là Điền Bi. Vì cầu sinh, Thanh Liên lão tổ chỉ có thể cầu nguyện Tần Vô Đạo lòng từ bi. Mà mặt ngoài nguyện ý thần phục Đại Tần Đế quốc, chẳng qua là Thanh Liên lão tổ kế tạm thời. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trước bảo mệnh lại nói, chỉ cần bệ hạ có thể buông tha Thanh Liên đạo tông, Khinh Ngữ nguyện ý làm nô tỳ. Liêu Khinh Ngữ không có trước đó cao ngạo, chỉ có hèn mọn, Khinh Ngữ có thể phát thể độc. Thanh Liên đạo tông thánh nữ, vạn chúng chú mục tồn tại, bây giờ vì bảo toàn Thanh Liên đạo tông, nàng chỉ có thể hèn mọn khẩn cầu Tần Vô Đạo. Vốn cho rằng bằng vào Thanh Liên đạo tông nội tình có thể đem Tần Vô Đạo trừ rơi, có thể kết quả lại không như mong muốn. Tại Đại Tần Đế quốc 10 vạn đại quân dưới, Thanh Liên đạo tông muốn bị diệt môn. Tô Tiểu Uyển, chấm việc cần phải làm không ai có thể cải biến. Tần Vô Đạo ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi muốn sống thì ngoan ngoãn cho chấm đợi qua một bên, nếu không đừng trách chấm vô tình. Cảm nhận được Tần Vô Đạo cái kia lạnh lùng hai con mắt, Tô Tiểu Uyển thân thể mềm mại khẽ run, nội tâm kinh hoàng. Nàng cúi đầu, không còn dám mở miệng. Tần Vô Đạo, ngươi thật muốn diệt ta Thanh Liên đạo tông? Thanh Liên lão tổ nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Tại chấm trong mắt, không có bất kỳ cái gì hậu quả. Tần Vô Đạo gậy gậy ngón tay, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể nghe nói thánh vực. Thanh Liên lão tổ lớn tiếng nói. Thánh vực? Tần Vô Đạo có chút hiếu kỳ. Xem ra ngươi chính là cái hết ngồi đại giếng, liền thánh vực cũng không biết. Thanh Liên Đạo Tông lão tổ mở miệng nói, Thanh Liên Đạo Tông chính là thánh vực Thanh Liên Thánh Địa tại Đông vực chi nhánh, ngươi diệt đi Thanh Liên Đạo Tông ắt gặp Thanh Liên Thánh Địa trả thù. Thánh vực cũng không phải Đông vực những thứ này cằn cỗi chi vực có thể so sánh, chỗ đó cường giả vô số, cường đại tông môn san sát, tùy tiện một cái tông môn đều nắm giữ diệt đi ngươi Đại Tần Đế quốc năng lực. Tần Vô Đạo đều chẳng muốn nghe Thanh Liên lão tổ nói nhảm. Hắn phất phất tay, ra hiệu Hứa Trừ độc thủ. Thu đến chỉ thị, Hứa Trừ lập tức đối Thanh Liên lão tổ xuất thủ. Hai vị bán thánh cường giả giao thủ, chiến đấu trường diện to lớn, cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt làm người ta kinh ngạc. Có thể về mặt sức mạnh, Hứa Trừ có ưu thế tuyệt đối. Coi như Thanh Liên đạo tông thủ đoạn ra hết, cấm thuật thi triển đều không phải là Hứa Trừ đối thủ. Không hề nghi ngờ, Thanh Liên lão tổ bị trấn áp. Thanh Liên đạo tông trong hàng đệ tử tâm bị một cỗ tử vong khí tức bao phủ. Bọn họ biết trốn không thoát. Bệ hạ, Khinh Ngữ nguyện ý vĩnh viễn đi theo tại bên cạnh bệ hạ, hầu hạ bệ hạ. Liêu Khinh Ngữ lại một lần nữa bày tỏ lòng trung thành. Hiện tại nàng không phải cao cao tại thượng Thanh Liên đạo tông thánh nữ, chỉ là một cái vì sống sót nữ nhân. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Uyển cười khổ. Tần Vô Đạo trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi đi đến Liêu Khinh Ngữ trước mặt, quan sát tỉ mỉ cái sau. Khoan hay nói, Liêu Khinh Ngữ tư thái uyển chuyển, tư sắc khuynh thành, ngược lại là một vị mỹ nhân bại hoại. Là cái nam nhân đều sẽ bị nàng cái kia vũ mị bộ dáng hấp dẫn. Đây là một tấm khiến nữ nhân ghen ghét khuôn mặt. Nói thật ra, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, có thể nói là họa quốc cương dân yêu tình. Tần Vô Đạo đưa tay nhẹ béo nhẹ nắm Liêu Khinh Ngữ cái cằm, thì liền ta cũng nhịn không được động tâm. Chỉ cần bệ hạ ưa thích, Khinh Ngữ nhất định tận tâm hầu hạ bệ hạ. Liêu Khinh Ngữ thần sắc vũ mị nói. Nhìn thấy một màn này, một bên Tô Tiểu Uyển méo miệng, Liêu Khinh Ngữ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nội tâm của nàng không hiểu không thoải mái, đặc biệt là nhìn đến Liêu Khinh Ngữ cái kiểu tiểu diễm bất át bộ dáng, Tô Tiểu Uyển càng là tức giận. "Ừm, lời này của ngươi chấm thích nghe." Tần Vô Đạo hài lòng gật đầu, "Đã ngươi như vậy ưa thích hầu hạ chấm, cái kia đời sau nhất định muốn hầu hạ tốt chấm." Liêu Khinh Ngữ nụ cười trên mặt vũ mị. Nghe được Tần Vô Đạo lời nói này về sau, nàng thần sắc cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng, cổ bị Tần Vô Đạo một tay bắt, cả người bị nhấc lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Liêu Khinh Ngữ bị Tần Vô Đạo một tay bóp gãy cổ, chết rồi. Liêu Khinh Ngữ hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng muốn cho rằng Tần Vô Đạo sẽ tha cho nàng một mạng, có thể Tần Vô Đạo lại như thế thủ đoạn độc ác. A! Tô Tiểu Uyển phát ra kêu sợ hãi, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm hoảng sợ. Tiếp đó, Tần Vô Đạo để đại quân tại Thanh Liên Đạo Tông bên trong tìm kiếm, chỉ cần phát hiện người sống đều là giết chết. Đi qua huyết tẩy, Thanh Liên Đạo Tông bên trong câu người bị tàn sát hầu như không còn, thì liền chuột đều không buông tha. Đông vực siêu cấp thế lực Thanh Liên Đạo Tông kể từ hôm nay biến mất trên đời này. Huyết tẩy Thanh Liên Đạo Tông về sau, Tần Vô Đạo phát hiện Thao Thiết Ma Xảo ngưng tụ ra một khối huyết tinh. Hiện tại hắn nắm giữ 4 khối huyết tinh, chỉ cần lại thu hoạch được 2 khối huyết tinh, vậy liền làm cho Thao Thiết Ma Xảo tấn thăng đến tứ cấp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành diệt đi Thanh Liên Đạo Tông nhiệm vụ, ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Mở rút. Chúc mừng ký chủ rút đến định vị tinh bản. Phát hiện rút đến một cái định vị tinh bản, Tần Vô Đạo có chút ngượng ngực. Hắn vội vàng xem xét vật này tác dụng. Trải qua giải, hắn phát hiện định vị tinh bản tác dụng cũng là dùng để định vị cần thiết tiến về chỗ cần đến. Không chỉ có như thế, cái này định vị tinh bản còn có thể thu hoạch các loại đồ vật vị trí. Chỉ muốn tìm đồ vật chân thực tồn tại, vậy liền có thể định vị đi ra. Có vật này, vậy ta về sau muốn tìm đồ thì đơn giản. Tần Vô Đạo phi thường hài lòng, nắm giữ vật này liền như là nắm giữ vệ tinh một dạng. Mà định vị tinh bản so vệ tinh càng thêm chuẩn xác. Giải quyết hết Thanh Liên đạo tông về sau, vậy kế tiếp thì là xử lý Đại Tần đế quốc bên trong phiến phức. Trước mắt lớn nhất cần phải giải quyết cũng là Hàm Cốc Quan Đông Doanh đại quân. Vì đánh hạ Hàm Cốc Quan, Đông Doanh đế quốc tập kết 50 vạn đại quân. Nếu như không phải Hàm Cốc Quan địa thế có ưu thế, Hàm Cốc Quan sớm đã bị đánh hạ. Hiện tại Bạch Khởi tọa trấn Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan hết thảy có 20 vạn đại quân trấn thủ. Đông Doanh đế quốc binh lính mỗi ngày khiêu khích, liền muốn Đại Tần tướng sĩ xuất quan cùng bọn hắn khai chiến. Bạch Khởi hạ mệnh lệnh thủ vững Hàm Cốc Quan, không có mệnh lệnh của hắn không thể tự tiện xuất binh. Dù sao quân đội nhân số có khoảng cách, mà lại Đông Doanh đế quốc cường giả sớm đã chờ đợi Bạch Khởi đi ra. Làm Tây Hán người mang theo chiến thần cổ tới về sau, Bạch Khởi minh bạch thời cơ đã đến. Chương 37, Bạch Khởi chủ động xuất kích Hàm Cốc Quan bên ngoài, Đông Doanh đế quốc 50 vạn đại quân đâm chú. Vì đánh hạ Hàm Cốc Quan, Đông Doanh đế quốc cao tầng chính tề tụ. Xuyên một thứ lang tướng quân, nếu như không cách nào trong vòng một tháng đánh hạ Hàm Cốc Quan, chúng ta quân lương đem không đủ. Một vị tướng quân thần sắc bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, chúng ta không thể tại như vậy rông dài, nhất định phải mau chóng đánh hạ Hàm Cốc Quan, nếu không chúng ta chỉ có lui quân. Xuyên một thứ lang thần sắc căm trầm, vốn cho rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Đại Tần đế quốc Hàm Cốc Quan công hãm, lại không nghĩ rằng lại là kết quả này. 10 vạn đại quân vòng qua Hàm Cốc Quan tiến vào Đại Tần đế quốc nội địa, coi là có thể cho Đại Tần đế quốc tạo thành trọng thương, kết quả bị diệt sạch. Hiện tại Đại Tần đế quốc nội bộ phiền phức đã xử lý không sai biệt lắm, không có cái kia 10 vạn đại quân tương trợ, xuyên một thứ lang nơi này muốn đánh hạ Hàm Cốc Quan liền càng thêm khó khăn, mà lại hắn biết không có thể lại tiếp tục tiêu tan dông dài. Truyền lệnh để các tướng sĩ tiến đến khiêu khích. Xuyên một thứ lang phân phó nói, Hàm Cốc Quan dễ thủ khó công, muốn thuận lợi đem Hàm Cốc Quan cầm xuống, cái kia chỉ có để Đại Tần binh sĩ chủ động xuất kích. Thu đến mệnh lệnh về sau, Đông Doanh đế quốc phái ra một bộ phận tướng sĩ tiến về Hàm Cốc Quan trước kêu gào. Đại Tần binh lính của đế quốc đều là rùa đen rút đầu sao, sẽ chỉ co lại ở bên trong làm thứ hèn nhát. Ha ha ha, nghe nói Đại Tần đế quốc nam nhân đều là nhát gan hèn yếu phế vật, mà đối với chúng ta Đông Doanh đế quốc tướng sĩ, bọn họ tức thì bị dọa đến không dám ra tới. Ha ha, ngươi nói nữ nhân của bọn hắn sao có thể chịu được loại này ngắn nhỏ nam nhân? Thứ hèn nhát, có bản lĩnh đi ra đại chiến một trận, đừng ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Ha ha, đối phó các ngươi bọn này kẻ hèn nhát, lão tử có thể đánh ba, một chọi bốn cũng không là vấn đề. Đông Doanh đế quốc binh lính lớn tiếng đối với Hàm Cốc Quan bên trong Đại Tần binh lính kêu gào, các loại lời khó nghe đều nói ra, chính là muốn kích thích Đại Tần đế quốc tướng sĩ. Hàm Cốc Quan bên trong, các tướng sĩ nghe được Đông Doanh đế quốc binh lính cái kia phách lối chửi rủa, bọn họ đều bị tức giận đến không nhẹ. Lão tử chịu không được loại này ta bất khí, nhất định phải giết chết bọn này tiện chủng. Một vị Đại Tần binh lính tức giận đến mắng to, hận không thể nhảy ra thành đi đại sát tứ phương. Thao, lão tử cho tới bây giờ liền không có giống bây giờ như vậy bị quất. A a a. Tướng quân, giết ra ngoài đi, ta không chịu nổi. Đặc biệt, người khác đều khi dễ đến trước cửa nhà, làm sao còn không đi ra đánh? Một đám tướng sĩ nội tâm kìm nén một ngụm hắc khí, hiện tại chính không chỗ phát tiết. Đại Tần đế quốc lấy võ lập quốc, nam các huynh đệ đều là huyết khí phương cương huyết tính nam nhân. Huống chi Đại Tần đế quốc tướng sĩ đều là lấy bưu hãn lấy sưng. Đối mặt loại khiêu khích này, bọn họ sao có thể chịu được? Bạch Khởi nhìn lấy một đám tướng sĩ cái kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu lộ. Từ khi đi vào Hàm Cốc Quan trấn thủ, Bạch Khởi liền lựa chọn phòng thủ mà không chiến, thủ vững Hàm Cốc Quan. Bởi vì hắn rõ ràng phía bên mình binh lực không đủ. Nguyên bản Hàm Cốc Quan thì có 10 vạn đại quân trấn thủ, lại thêm Bạch Khởi mang tới 10 vạn đại quân. Hàm Cốc Quan 20 vạn đại quân trấn thủ, chỉ cần không chủ động xuất chiến, tất nhiên có thể một mực giữ vững Hàm Cốc Quan. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thu đến Tần Vô Đạo khiến người ta đưa tới chiến thần cổ. Có chiến thần cốc, 20 vạn tướng sĩ chiến lực sẽ nhận được tăng lên. Hiện tại là thời điểm chủ động đánh ra. Bạch Khởi lăng không bay lên, lập ở giữa không trung, cường đại khí tràn bao phủ ra. Giờ khắc này, Hàm Cốc Quan bên ngoài Đông Doanh đế quốc cường giả trong nháy mắt cảm ứng được, ào ào xuất hiện. Hàm Cốc Quan tướng sĩ ánh mắt kính ý nhìn lấy Bạch Khởi. Các tướng sĩ, ta biết trong lòng các ngươi đều kìm nén một ngụm hắc khí, trong tay chiến đao sớm đã đói khát khó nhịn. Bạch Khởi nhìn quanh tại chỗ tướng sĩ, vì thỏa mãn các ngươi, bản tướng quân quyết định cùng Đông Doanh đế quốc đại quân quyết chiến. Nghe được Bạch Khởi muốn cùng Đông Doanh đế quốc 50 vạn đại quân khai chiến, các tướng sĩ phát ra trận trận hò hét. Nhưng cũng có bộ phận tướng sĩ lo lắng. Mà Đông Doanh đế quốc bên kia cường giả nghe được Bạch Khởi muốn khai chiến, bọn họ đều vui vẻ. Ha ha, Đại Tần đế quốc vị tướng quân kia nhịn không được. Hắc hắc, một chiêu này tốt. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Đại Tần đế quốc đại quân xông ra Hàm Cốc Quan, đại quân liền giết đi qua, một lần hành động đem Hàm Cốc Quan cầm xuống. Xuyên một thứ lang đã sớm chờ đợi Đại Tần đế quốc đại quân chủ động đánh ra. Hiện tại cơ hội tới. Bạch Khởi điều động Hàm Cốc Quan đại quân. Theo Hàm Cốc Quan thành cửa mở ra, 20 vạn đại quân tuần tự xông ra, hướng về Đông Doanh đế quốc trận doanh giết đi qua. Gặp Đại Tần đế quốc đại quân xuất quan, Đông Doanh đế quốc tướng lãnh lập tức chỉ huy tướng sĩ bày trận. 10 vạn hắc giáp quân bày trận, xuất kích. Xuyên một thứ lang để hắc giáp quân nên chiến Đại Tần đế quốc tiên phong đại quân. Hắc giáp quân làm Đông Doanh đế quốc chiến lược mạnh mẽ quân đội, mỗi lần chiến tranh đều là xông vào trước nhất. Bằng vào hắc giáp quân, Đông Doanh đế quốc đánh đầu thằng đó. Giết a, giết chết đám chó chết này. Lấn ta Đại Tần đế quốc, vậy liền để bọn họ máu tươi tẩy lễ chúng ta quốc thổ. Giết thông khoái. Đại Tần tướng sĩ phát ra nộ hống, tiếng giết quanh quần tại hàm cốc quan bên ngoài, làm thiên địa đều muốn ảm đạm phai mờ. Thân là đại tướng quân, Bạch Khởi một ngựa đi đầu, bay thẳng Đông Doanh Đế quốc cường giả trận doanh. Vương giả cảnh hậu kỳ khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm nhận được Bạch Khởi cái kia khí tức cường đại, Đại Tần Đế quốc binh lính sĩ khí đại chấn. Vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, Đại Tần Đế quốc cường giả thật là khiến người ta kinh thán. Xuyên một thứ lang hai mắt nheo lại, hắn nên chiến Bạch Khởi. Hai đại vương giả cảnh cường giả chém giết. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, chiến thần cổ tiếng vang lên, quen quần tại toàn bộ chiến trường bên trong. Nghe được chiến thần cổ âm thanh một khắc này, Đại Tần 20 vạn tướng sĩ toàn thân chấn động, nhất thời cảm nhận được thể nội lực lượng đạt được tăng lên. Giết. Đại Tần tướng sĩ phát ra chấn thiên tiếng giết. Rất nhanh hai nước tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Làm chém giết sau khi bắt đầu, Đông Doanh Đế quốc bên này rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc giáp quân đối mặt Đại Tần tướng sĩ thế mà bị đánh đến liên tục bại lui. Vòng thứ nhất trùng kích, hắc giáp quân trực tiếp tan tác, thi thể khắp nơi trên đất. Tướng quân, cái kia Đại Tần tướng sĩ giống như ăn mấy lược, chiến lược thật là đáng sợ. Một vị Đông Doanh Đế cha quốc tướng quân thần sắc kinh ngạc nhìn lấy trên chiến trường chém giết đại quân. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Đông Doanh Đế quốc hắc giáp quân làm sao lại không chịu được như thế? Một vị khác tướng quân khó có thể tin nhìn lấy nghiêng về một phía chiến cục. Bọn họ đều vô pháp tiếp nhận sự thực trước mắt này. Đại Tần Đế quốc binh lính so với trước đó càng thêm dũng mãnh, chiến lược đương hãn, mà xuyên một thứ lang cũng không tốt gì. Hắn đối chiến Bạch Khởi lộ ra cực kỳ cố hết sức. Cùng vị vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, thế mà cả hai chiến lược nhưng lại có chênh lệch thật lớn. Bạch Khởi chiến lược hung sát, tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ, xuyên một thứ lang la lớn, toàn quân xuất kích. Theo xuyên một thứ lang mệnh lệnh rơi xuống, Đông Doanh Đế quốc còn lại đại quân toàn bộ xuất chiến. Cùng lúc đó, còn có hai vị vương giả cảnh cường giả trước đến giúp đỡ xuyên một thứ lang. Thực lực ngươi không yếu, có thể ta bên này có ba người liên thủ, ngươi nhất định phải chết. Xuyên một thứ lang đối với Bạch Khởi bổ ra một đao, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Hắn cũng không tin, chính mình ba người liên thủ còn không đánh lại một cái Bạch Khởi. Mà đại quân số lượng càng là vượt qua Đại Tần binh lính 30 vạn. Nếu như trận này đánh thua, cái kia xuyên một thứ lang không có thể diện trở về đối mặt Đông Doanh Đế quốc hoàng đế. Sau trận chiến này chính là Đông Doanh Đế quốc diệt vong bắt đầu. Bạch Khởi trong mắt sát cơ mãnh liệt, một cỗ sát khí từ hắn trên người phát ra. Chương 38, Đông Doanh Đế quốc lựa chọn hàm cấp quan bên ngoài. Đông Doanh Đế quốc 50 vạn đại quân đang cùng Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân chém giết. Theo chém giết tiến hành, đại địa đã bị vô số cỗ thi thể che giấu, máu tươi chảy ngang, tiếng giết quanh quẩn ở trong thiên địa. Đại Tần trị Đế quốc 20 vạn đại quân có chiến thần cổ lực lượng gia trì, chiến lược đưu hãn, không ai địch nổi. 50 vạn Đông Doanh Đế quốc đại quân đối mặt số lượng chỉ có 20 vạn Đại Tần binh lính lại bị đánh cho liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Đông Doanh Đế quốc cường giả sắc mặt khó coi. Đáng chết, Đại Tần Đế quốc binh lính làm sao biến đến như thế đưu hãn? Trước đó cùng Đại Tần Đế quốc giao chiến không dưới hơn 10 lần, lại chưa bao giờ từng thấy giống bây giờ như vậy khó đối phó. Xong, chúng ta 50 vạn đại quân xem ra muốn bị ở lại đây hàm cướp quan bên ngoài, tổn thất nặng nề a. Đông Doanh Đế quốc tướng lãnh than thở, tâm lý bất đắc dĩ. Cùng Đại Tần Đế quốc từng có giao thủ, bọn họ đều được chứng kiến Đại Tần Đế quốc tướng sĩ thực lực. Có thể bây giờ thấy được Đại Tần Đế quốc binh lính lại hoàn toàn khác nhau. Dựa theo loại này dưới cục thế đi, Đông Doanh Đế quốc 50 vạn đại quân rất sắp thì bị tàn sát hầu như không còn. Đây là một trận một phương diện đồ sát. Lại nhìn xuyên một thứ lang bên kia, ba người bọn họ liên thủ đối phó vương giả cảnh hậu kỳ thực lực Bạch Khởi đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Bạch Khởi chiến lực vốn là mạnh mẽ, đánh hai đều không có vấn đề. Hiện tại có chiến thần cổ lực lượng gia trì, lệnh hắn chiến lực tăng lên gấp 3 lần. Hắn hôm nay đối chiến ba vị vương giả cảnh cường giả đều không có chút nào áp lực. Hắn mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm cho xuyên một thứ lang cảm nhận được hoảng sợ. Tướng quân, người này thật là đáng sợ, chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng không phải biện pháp, sớm muộn muốn bị giết. Một vị vương giả cảnh cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn hiện tại cũng nhanh muốn hỏng mất. Ba đánh một đều đánh không lại, vẫn là bị đè lên đánh, quá oan uổng. Xuyên một thứ lang tự nhiên minh bạch tình cảnh hiện tại. Hắn nhưng không cam tâm A Đông Doanh Đế quốc 50 vạn đại quân còn tại A, hắn sao có thể tùy tiện rời đi. Chết đi cho ta. Bạch Khởi trường kiếm trong tay bị một cỗ sát khí bao phủ, đỏ thâm quang mang tăng gọn, giống như một thanh khát máu thần binh, làm cho người run như cầy sấy. Chỉ thấy hắn bổ ra một đạo, 100 trượng kiếm mang chém về phía xuyên một thứ lang, giống như một thanh 100 trượng kiếm lớn màu đỏ ngòm, uy lực kinh người. Một kiếm này tựa hồ muốn một tòa núi cao bổ ra hai nửa. Đối mặt Bạch Khởi một kiếm này, xuyên một thứ lang vội vàng chống cự. Trường đao trong tay của hắn phát ra hào quang óng ánh, một cỗ màn sáng bao phủ tại toàn thân hắn bốn phía. Còn lại hai vị vương giả cảnh cường giả vội vàng qua đến giúp đỡ. Bèn, huyết sắc kiếm mang hung hăng chém xuống, khiến xuyên một thứ lang tia sáng tia màn trong nháy mắt phá toái. Cương đại lực lượng đem xuyên một thứ lang đánh bay cách xa trăm mét, đồng thời trong miệng hắn thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hai vị khác Đông Doanh cường giả cũng bị đánh bay, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Ngăn lại một kích này, ba người đều cực kỳ cố hết sức. Bạch Khởi toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, toàn thân bị cái kia cỗ hào quang màu đỏ sẫm bao phủ, dường như một tôn tại thế sát thần. Đối mặt loại này đối thủ, xuyên một thứ lang không có tự tin chiến thắng. Rút lui. Xuyên một thứ lang không do dự nữa, lập tức hạ lệnh lui quân. Hắn hiểu được, tiếp tục đánh xuống tất cả mọi người Đông Doanh tướng sĩ đều phải chết ở chỗ này. Nghe được ra lệnh rút lui, Đông Doanh binh lính ảo từ bỏ chiến đấu, hốt hoảng đào tẩu. Bọn họ sớm đã không còn tâm tư lưu lại nữa. Đối mặt cái kia giống như là người điên Đại Tần binh lính, trong lòng bọn họ sợ hãi. Các minh đệ, Đông Doanh bọn này tạm chủng chạy trốn, truy a, nhất định muốn toàn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đi ngươi lại ra, Đông Doanh người lùn nhóm,
các ngươi không phải rất phách lối sao? Chạy thế nào rồi?
Thao, các ngươi như thế không bền bỉ, khó quái nữ nhân của các ngươi muốn vứt bỏ các ngươi.
Ha ha, Đông Doanh nữ nhân lão tử còn không có hưởng qua đâu, không biết có cơ hội hay không giết vào Đông Doanh đế quốc, sau đó thật tốt hưởng thụ một chút Đông Doanh đế quốc nữ nhân tư vị.
Ha ha ha, có cơ hội, huynh đệ giết nha.
Gặp Đông Doanh đế quốc binh lính đào tẩu, Đại Tần binh lính sao có thể tùy tiện để bọn này xuất sinh đào tẩu? Mọi người không muốn mạng phóng tới Đông Doanh đế quốc binh lính, phát tiết nội tâm phẫn nộ.
Các binh lính tại Hàm Cốc quan đã sớm kìm nén một ngụm hắc khí, hiện tại thật vất vả muốn phát tiết, cái kia nhất định phải thật tốt phát tiết một trận.
Bạch Khởi gặp Xuyên Mục Thứ Lang muốn đi, hắn lập tức giết đi qua, đưa tay cũng là một kiếm.
Kiếm khí xé rách trường không, khủng bố kiếm khí giống như hồng hoang manh thú giống như đánh tới.
Xuyên Mục Thứ Lang sắc mặt đại biến,
hắn hốt hoảng xuất thủ.
Bành!
Kiếm khí trực tiếp đem Xuyên Mục Thứ Lang lực lượng đánh tan, mang theo cái kia dư uy rơi ở người phía sau trên thân.
Xuyên Mục Thứ Lang trên thân chiến giáp vỡ nát, thân thể càng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra.
Thấy cảnh này, còn lại hai vị vương giả cảnh cường giả cũng không có phía trên đến giúp đỡ, mà chính là lựa chọn đào tẩu.
Bọn họ biết liên thủ đánh không lại Bạch Khởi, chỉ có thể đem Xuyên Mục Thứ Lang bán.
Bát giác,
các ngươi hai cái phế vật.
Gặp hai người đào tẩu, Xuyên Mục Thứ Lang tức giận đến mắng to.
Chết.
Bạch Khởi lách mình đi vào Xuyên Mục Thứ Lang trước người, trường kiếm trong tay xuyên qua cái sau ở ngực, trực tiếp đem trái tim đánh nát.
Xuyên Mục Thứ Lang mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng.
Hắn làm Đông Doanh Đế quốc đệ nhất chiến thần, thế mà chết rồi.
Nhìn đến Xuyên Mục Thứ Lang bị chém giết, Đông Doanh Đế quốc binh lính càng là sợ mất mật, không có chút nào đấu trí có thể nói.
Đại Tần Đế quốc tướng sĩ xông tới giết, tựa như là như vòi rồng thu gặt lấy Đông Doanh Đế quốc binh lính tánh mạng.
Một trận chiến này, Đông Doanh Đế quốc 50 vạn đại quân toàn bị tàn sát hầu như không còn, không một may mắn thoát khỏi.
Đại tướng quân Xuyên Mục Thứ Lang bị chém đầu.
Đông Doanh Đế quốc có thể nói là bị thương nặng.
Nhìn lấy trước mắt đống kia tích như núi Đông Doanh Đế quốc thi thể binh lính, Bạch Khởi thả ra hai cái thao thiết ma xảo ma linh.
Hai cái thao thiết ma linh nuốt cái kia lít nha lít nhít thi thể, nhìn lấy chúng người tê cả da đầu.
Trận đại chiến này sau khi kết thúc, Đại Tần Đế quốc đại quân lui về Hàm Cốc quan.
Đến đón lấy Bạch Khởi cần chờ đợi đế quốc quân lương đến.
Một khi quân lương chuẩn bị đầy đủ, cái kia ngay sau đó là tiến quân Đông Doanh Đế quốc. Hiện tại là Đại Tần Đế quốc diệt đi Đông Doanh Đế quốc thời cơ, Bạch Khởi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Mà Tần Vô Đạo lúc trước cho mệnh lệnh cũng là diệt đi Đông Doanh Đế quốc.
Làm quân lương đến lúc, Bạch Khởi phát hiện Lữ Bố cũng tới,
mà lại Lữ Bố còn mang theo 10 vạn đại quân tới.
Lữ Bố tới mục đích rất đơn giản, cũng là cùng Bạch Khởi chia binh hai đường tiến công Đông Doanh Đế quốc.
Đông Doanh Đế quốc tuy nhiên tổn thất 50 vạn đại quân, nhưng nội tình vẫn phải có.
Muốn tiêu diệt Đông Doanh Đế quốc vẫn là cần Lữ Bố thêm vào.
Dạng này Bạch Khởi áp lực sẽ càng nhỏ hơn.
Cứ như vậy, Lữ Bố cùng Bạch Khởi phân biệt mang theo đại quân hướng Đông Doanh Đế quốc nội địa xuất phát.
Làm Đông Doanh Đế quốc biết được bọn họ chiến thần Xuyên Mục Thứ Lang bị chém giết về sau, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế tâm đều lạnh một nửa.
Hiện tại Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân hướng Đông Doanh Đế quốc đánh tới, binh chỉ hoàng đô.
Trong lúc nhất thời, Đông Doanh Đế quốc trên dưới chấn động.
Đông Doanh Đế quốc cao tầng tâm lý hoảng rồi.
Đặc biệt là biết được Bạch Khởi cùng Lữ Bố hai vị đại tướng xuất chiến, càng để bọn hắn hoảng sợ.
Bạch Khởi cùng Lữ Bố thực lực cường đại, đã sớm bị Đông Doanh Đế quốc dò nghe.
Hiện tại Đông Doanh Đế quốc còn có ai có thể đối phó hai người này?
Vậy hạ, thần cho rằng có thể mời Huyết Vũ lâu người xuất thủ.
Đông Doanh Đế quốc thừa tướng mở miệng nói.
Nghe vậy, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế ánh mắt sáng lên, đúng, biện pháp này tốt, chỉ cần có người có thể giải quyết hết cái kia Bạch Khởi cùng Lữ Bố, cái kia Đại Tần binh lính thì không đáng để lo.
Huyết Vũ lâu, chân võ đại lục thần bí nhất sát thủ tổ chức,
mà lại Huyết Vũ lâu tiếp nhận nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa từng bị thua.
Chương 39, đô thành Bạch Khởi cùng Lữ Bố chỉ huy Đại Tần binh lính một đường hướng Đông Doanh Đế quốc thẳng tiến, giết đến Đông Doanh Đế quốc các lộ đại quân lính tan rã.
Đối với Đông Doanh Đế quốc bách tính, Bạch Khởi không có chút nào thương hại, không lưu một người sống.
Một đường công thành nổ trại, mỗi một chỗ đều là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng.
Đối mặt thế như trẻ che Đại Tần Đế quốc đại quân, Đông Doanh Đế quốc tướng sĩ cũng không dám lại đối mặt.
Bạch Khởi quá độc ác, mà lại hắn thực lực mạnh mẽ.
Bây giờ Đông Doanh Đế quốc muốn đem Đại Tần Đế quốc đến quân giải quyết hết, cái kia đệ nhất cái phải giải quyết cũng là Lữ Bố cùng Bạch Khởi hai vị này đại tướng.
Có thể Đông Doanh Đế quốc bên trong không người nào dám đi nên chiến Bạch Khởi cùng Lữ Bố.
Đông Doanh Đế quốc chiến thần Xuyên Mục Thứ Lang đều bị giết, ai có thể chiến thắng Bạch Khởi?
Liền xem như Đông Doanh Đế quốc hoàng đế đều không dám một mình đối mặt Bạch Khởi.
Tướng quân, phía trước cũng là Đông Doanh Đế quốc thành trì, Đại Hòa Thành.
Một vị tướng lãnh chỉ về đằng trước một tòa đại thành trì nói ra.
Đại Hòa Thành, cái kia rất nhanh liền có thể tới Đông Doanh Đế quốc hoàng đô, cầm xuống thành này, chỉnh đốn một ngày lại xuất phát.
Bạch Khởi ánh mắt băng lãnh.
Đại Hòa Thành chính là Đông Doanh Đế quốc khoảng cách hoàng đô gần nhất thành trì,
mà lại Đại Hòa Thành nhân khẩu không ít, có hơn 40 vạn bách tính.
Đại Hòa Thành bên trong còn có 10 vạn thủ quân.
Chỉ bất quá cái này 10 vạn thủ quân tại Bạch Khởi xem ra không đáng để lo.
Tại 20 vạn đại quân trước mặt, những thứ này trở ngại đều là bài trí.
Mà Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân đến tin tức sớm đã truyền khắp Đại Hòa Thành.
Khi thấy Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân đi vào ngoài thành về sau, Đại Hòa Thành bách tính cùng hoảng.
Đại Tần Đế quốc đại quân đánh tới, chạy mau a, chúng ta đánh cung lại.
Bọn họ đều là một đám đao phủ, là vô tình cỗ máy giết chóc.
Từ khi bọn này đao phủ tiến vào chúng ta Đông Doanh Đế quốc nội địa về sau, một đường lên đổ sát, tuyệt sẽ không lưu một người sống.
Đại Hòa Thành muốn luôn hãm, chúng ta chết chắc.
Đại Hòa Thành bách tính loạn cả một đoàn.
Bọn họ có thể không sợ sao?
Đại Tần Đế quốc đại quân tiến vào Đông Doanh Đế quốc một đường đốt giết, chỉ cần là gặp phải Đông Doanh Đế quốc người đều là giết chết.
Coi như đầu hàng cũng không ngoại lệ, kết quả vẫn là chết.
Vội cái gì?
Đại Hòa thành thủ quân tướng lãnh lớn tiếng quát lớn, đã tránh không khỏi, vậy chúng ta liền muốn cầm vũ khí lên đến chống cự, nếu không các ngươi đều là một con đường chết. Sợ hãi liền có thể tránh thoát bị giết vận mệnh sao? Ngươi không phản kháng cũng là chết. Hiện tại là muốn quân dân một lòng, các ngươi nếu không có cái này giác ngộ, vậy thì chờ lấy bị giết. Thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai. Nghe được vị này thủ quân tướng lãnh mà nói về sau, không ít binh lính cùng bách tính đều ổn định lại. Đúng vậy a, nếu như không phản kháng cái kia chỉ có một con đường chết. Cùng chờ chết, vậy còn không bằng phản kháng, dạng này còn có một đường sinh cơ. Vì tăng cường thủ quân lực lượng, thủ thành tướng lĩnh lập tức phái người triệu tập Đại Hòa thành bách tính qua đến giúp đỡ. Có người tổ chức về sau, Đại Hòa thành bách tính bắt đầu lựa chọn thủ thành. Bạch Khởi nhìn một chút Đại Hòa thành trên tường thủ quân, một mình lao đi. Đại Hòa thành thành tường có cao 30 mét, muốn dựa vào binh lính đến công thành cần tiêu hao đại lượng thời gian, mà lại binh lính thương vong tự nhiên là nhiều. Mà Bạch Khởi cần phải làm là sử dụng chính mình cường đại lực lượng đến phá ra cửa thành, sau đó đại tần tướng sĩ liền có thể hướng vào trong thành giết địch. Gặp Bạch Khởi tới, Đại Hòa thành thủ tướng lập tức xuất thủ. Bởi vì hắn minh bạch trận chiến tranh này cường giả song phương mới là quan trọng, không biết sống chết. Nhìn đến một cái vương giả cảnh sơ kỳ ra hỏa tới, Bạch Khởi thì cười lạnh. Tới đi, đại tần tạp chủng. Thủ tướng nộ hống. Hắn liều mạng, toàn lực xuất thủ, không để ý tự thân thương tổn. Thấy đối phương liều mạng, Bạch Khởi ý nguyên bình tĩnh thong dong. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo 100 trượng kiếm khí vạch phá bầu trời, mang theo cái kia khí thế mạnh mẽ chém về phía vị kia thủ tướng. Cảm nhận được Bạch Khởi một kiếm kia uy lực, thủ tướng cười thảm, Đại Hòa thành thủ không được. Tại Đại Hòa thành binh lính ánh mắt hoảng sợ dưới, bọn họ thủ tướng bị Bạch Khởi một kiếm bổ ra hai nửa, chết không thể chết lại. Bạch Khởi thứ hai kiếm bổ ra, cái kia thế bất khả kháng kiếm khí đem Đại Hòa thành cổng thành phá vỡ, một đạo lỗ hổng xuất hiện tại đại tần binh lính trước mặt. Giết! Bạch Khởi trường kiếm trực chỉ Đại Hòa thành. Đại tần 20 vạn tướng sĩ phát ra chấn thiên tiếng giết, uyển giống như thủy triều tuôn hướng Đại Hòa thành, triển khai điên cuồng chém giết. Chiến thần cổ vang lên, tiếng trống quanh quẩn trên chiến trường. Cổng thành mở rộng, Đại Hòa thành căn bản là ngăn cản không nổi đại tần binh lính chủ kích. Chém giết trong thành triển khai. Đại Hòa thành binh lính cùng bách tính nếm thử phản kháng, kết quả lại là bị tàn sát xuống tràng. Đại tần binh lính thế như trẻ tre, hung ác vô cùng. Chỉ cần là đông doanh đế quốc người, đều chạy không khỏi đại tần binh lính chiến đao. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, a ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, chết không yên lành. Cứu mạng a. Đông doanh binh lính bối rối đào tẩu, bách tính càng là chạy trốn tứ phía, nỗ lực đào thoát truy sát. Rất nhanh, Đại Hòa thành bên trong máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa thành, cái kia vô số cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Cái kia phồn vinh Đại Hòa thành, lúc này đã thành nhân gian luyện ngục. Đại tần binh lính đối đại những thứ này đông doanh đế quốc người không có chút nào thương hại, chỉ có cái kia vô tình giết hại. Cả tòa Đại Hòa thành bách tính trốn thì trốn, chết thì chết. Đối với binh lính giết hại, Bạch Khởi cũng không có ngăn cản, mặc cho binh lính tùy ý phát tiết. Cuối cùng, Đại Hòa thành 40 vạn bách tính cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn. Ngoại trừ kia cá biệt may mắn chạy ra thành người bên ngoài, trong thành đông doanh bách tính không ai có thể còn sống sót. Máu tanh mùi vị tràn ngập cả tòa thành, khiến tòa thành này giống như một tòa quỷ thành đồng dạng. Đánh hạ Đại Hòa thành, vậy kế tiếp muốn vơ vét trong này lương thực. Bạch Khởi để các tướng sĩ chỉnh đốn nghỉ ngơi một ngày. Ngay tại lúc đó, Lữ Bố chỉ huy 10 vạn đại quân hoàn thành công thành. Đông Xuyên thành, Đông Doanh đế quốc một tòa thành trì, nắm giữ 20 vạn bách tính, thủ quân 8 vạn. Theo Lữ Bố chỉ huy 10 vạn đại quân đến, Đông Xuyên thành rất nhanh liền luân hãm. Dân chúng trong thành không một may mắn thoát khỏi. Đại Tần đế quốc hai đại quân đoàn tiến vào Đông Doanh đế quốc nội địa, hung ác thủ đoạn khiến Đông Doanh đế quốc cao tầng cảm thấy sợ hãi, càng là vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Đông Doanh đế quốc trong hoàng cung, chúng cao tầng mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Bệ hạ, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Đông Doanh Đế quốc muốn bị diệt quốc à? Thừa tướng thần sắc hoảng sợ nói ra, cái kia Đại Tần Đế quốc đại quân thì là ma quỷ, không có chút nào nhân tính, từng cái đều là đạo phủ. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế thần sắc căm trầm, xuyên phổ tướng quân, chúng ta còn có bao nhiêu đại quân có thể điều động? Bẩm bệ hạ, bây giờ đế quốc có thể điều động đại quân chỉ có 60 vạn. Xuyên phổ tướng quân hồi đáp, biết được còn có 60 vạn đại quân có thể điều động, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế cười khổ. Lúc trước điều động 50 vạn đại quân tấn công Hàm Cấp Quan, kết quả bị Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân toàn giết. Hiện tại Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân binh chỉ hoàng đô, 60 vạn đại quân có thể đỡ nổi sao? Thưa tướng, Huyết Vũ lâu người còn bao lâu mới có thể đến? Đông Doanh Đế quốc hoàng đế chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Huyết Vũ lâu bên này. Bẩm bệ hạ, cần phải thì 2 ngày này thời gian. Thưa tướng hồi đáp, chỉ cần Huyết Vũ lâu người xuất thủ, chúng ta cần phải có cơ hội phản kích, đem Đại Tần cái kia 30 vạn đại quân vĩnh viễn lưu tại Đông Doanh Đế quốc. Chương 40, binh lâm hoàng đô Đông Doanh Đế quốc vì đối phó Bạch Khởi cùng Lữ Bố bỏ ra ba đầu mỏ quặng đại giới. Muốn thỉnh cầu Huyết Vũ lâu cường giả đối phó vương giả cảnh cường giả. Giá cả kia nhất định phải không thấp. Điều động đại quân trở về thủ, không được sai sót. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế hiện tại là sợ hãi đến cực hạn. Hắn là bị Đại Tần 30 vạn đại quân dọa đến mất hồn mất vía. Nếu như là trước đó Đại Tần binh lính, vậy hắn chắc chắn sẽ không sợ hãi. Nhưng bây giờ Đại Tần binh lính không giống nhau, so với trước đó chiến lược tăng lên nhiều lắm. Thần tuân chỉ. Đại tướng quân lập tức cầm lấy binh phủ, bắt đầu điều khiển Đông Doanh Đế quốc có thể điều động quân đội trở về hoàn thành. Bệ hạ, có tin tức, Huyết Vũ lâu đã phái ra 2 tên sát thủ trước đi đối phó cái kia Bạch Khởi cùng Lữ Bố. Một vị Đông Doanh Đế quốc cường giả đi vào đại điện, mang về một cái mọi người cao hứng tin tức. Biết được Huyết Vũ lâu cường giả xuất động, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế trên mặt tươi cười, ba đầu mỏ quặn đại giới, hy vọng có thể bảo trụ ta Đông Doanh Đế quốc. Bệ hạ yên tâm, có Huyết Vũ lâu cường giả xuất thủ, cái kia Bạch Khởi cùng Lữ Bố không đáng để lo. Thừa tướng ngữ khí khẳng định nói, Huyết Vũ lâu chính là chân võ đại lục mạnh nhất sát thủ tổ chức, không ai có thể tại Huyết Vũ lâu truy sát phía dưới sống sót. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như Huyết Vũ lâu cường giả đều không có cách nào đối phó Bạch Khởi cùng Lữ Bố, cái kia Đông Doanh Đế quốc thật không có năng lực đối phó hai người. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế tuy nhiên cũng là một vị vương giả cảnh cường giả, có thể đối mặt Bạch Khởi loại này chiến lực mạnh mẽ đối thủ cũng là bất lực. Lúc trước ba đại vương giả cảnh cường giả đối chiến Bạch Khởi đều bị đánh cho chật vật mà chạy, xuyên một thứ lang cuối cùng vẫn bị chém giết. Bạch Khởi chiến lực khiến Đông Doanh Đế quốc cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Đông Doanh Đế quốc có thể điều động trở về thủ đại quân có 60 vạn. 60 vạn đại quân trở về thủ hoàng đô, chuẩn bị nên đón Đại Tần Đế quốc đại quân đến. Nếu như Huyết Vũ lâu cường giả chém giết Bạch Khởi cùng Lữ Bố, cái kia Đông Doanh Đế quốc có thể tạm thời bảo trụ. Như Huyết Vũ lâu cường giả không cách nào chém giết Bạch Khởi cùng Lữ Bố, cái kia 60 vạn đại quân là bọn họ sau cùng bình chướng. Quan hệ này đến Đông Doanh Đế quốc tồn vong quan trọng. Đại Tần 20 vạn tướng sĩ tại Đại Hòa thành chỉnh đốn nghỉ ngơi về sau, liền hướng hoàng đô tiến quân. Cùng lúc đó Lữ Bố cũng mang theo 10 vạn đại quân hướng hoàng thành đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Doanh Đế quốc lòng người bàng hoàng. Hành quân bên trong, Bạch Khởi bỗng nhiên phát giác được một vị binh lính chính hướng hắn bên này gần lại gần. Cái này nhỏ xíu động tĩnh để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn bất động thanh sắc, cưỡi bạch mã tiến lên. Không bao lâu, một vị binh lính đi vào Bạch Khởi 10 mét có hơn. Chỉ thấy người lính này hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Khởi, trong tay thêm ra một thanh màu tím sắt truy thủ. Truy thủ lóe ra hàn quang. Đột nhiên, binh lính phóng tới Bạch Khởi, một cỗ to lớn sát ý bao phủ tới. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến trung quanh binh lính đều không kịp phản ứng. Vị kia binh lính khí tức bạo phát trong nháy mắt, bốn phía binh lính đã bị cỗ lực lượng kia đánh bay. Hừ. Bạch Khởi hừ lạnh, đằng không mà lên, tay cầm trường kiếm, thần sắc tỉnh táo. Người kia gặp Bạch Khởi đằng không mà lên, chân hắn đột nhiên giẫm một cái, giống như một viên như đạn pháo thẳng hướng Bạch Khởi. Ảnh sát. Bốn bóng người xuất hiện tại trên không, đem Bạch Khởi vây tại trung tâm vị trí. Mỗi một bóng người đều tản ra giống nhau khí tức, vương giả cảnh hậu kỳ tầng thứ. Bốn bóng người đồng thời thẳng hướng Bạch Khởi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ám sát, Bạch Khởi không sợ chút nào. Trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí, màu đỏ thắm quang mang tràn ngập ra. Bốn phía 100m mở phạm vi không gian hình thành một cái lĩnh vực. Bốn bóng người tại lĩnh vực này bên trong bị lực lượng nào đó áp chế. Đối mặt đánh tới bốn bóng người, Bạch Khởi hai con mắt ngưng tụ, đưa tay đối với bên trong một cái bóng người phát ra một kiếm. Huyết sắc kiếm mang chém về phía đạo kia thân ảnh. Cái gì? Cái kia người thần sắc kinh ngạc, vội vàng làm ra chống cự, chùy thủ trong tay ngang ở trước ngực, tách ra hào quang màu tím. Bành! Lực lượng va chạm, sát thủ bị Bạch Khởi luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia đánh bay. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh đã đánh tới. Gặp cái này ba đạo thân ảnh thế mà còn có lực sát thương, Bạch Khởi cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đưa tay một kiếm, tùy tiện đem ba đạo thân ảnh đánh tan. Không hổ là đỉnh cấp nhiệm vụ ám sát, có ý tứ. Sát thủ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Bạch Khởi, ánh mắt lộ ra khát máu hưng phấn, thật lâu chưa bao giờ gặp khiến người ta hưng phấn đối thủ, chết trong tay ta, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Con kiến hôi. Bạch Khởi cười lạnh, tại bản tướng quân trong mắt, ngươi bất quá là một cỗ thi thể. Ha ha ha, lần trước nói với ta loại lời này, người đã thành ta vong hồn dưới đao. Sát thủ cười như điên, nhớ kỹ, trên đời này không có Huyết Vũ lâu giết không được người. Tại Bạch Khởi nhìn soi mói, sát thủ hồn nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Khởi ánh mắt lạnh lùng, lập ở phía xa, trên thân luồng sát khí này nồng đậm hơn. Bốn phía không gian càng là tại hắn cố lực lượng kia phía dưới biến đến càng thêm áp lực. Đột nhiên, một bóng người theo mặt đất xông ra, thẳng hướng Bạch Khởi. Bạch Khởi cường thế đem đạo thân ảnh này đánh tan. Mà ngay sau đó, một bóng người liên tiếp theo bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một bóng người đều có được không kém lực lượng. Đối mặt không ngừng xuất hiện công kích, Bạch Khởi thần sắc cũng dung. Những thứ này bất quá là phân thân công kích mà thôi, chân chính sát thủ còn chưa xuất thủ, chỉ là đang tìm thích hợp thời cơ xuất thủ. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là binh lính có thể nhúng tay. Bọn họ ào ào lui qua một bên quan chiến. Nhìn qua cường giả kia chiến đấu hình ảnh, các binh lính cảm khái và phấn. Đột nhiên, Bạch Khởi bàn tay lớn dò ra, một tay lấy một bóng người cổ bóp lấy. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Sát thủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phân thân thế mà bị Bạch Khởi dễ như trở bàn tay phá giải. Muốn theo nhiều như vậy phân thân bên trong tìm ra bản thể, cái kia nhất định phải có nhất định thủ đoạn mới được. Chỉ ít cái này tên sát thủ dựa vào phân thân thủ đoạn chưa bao giờ thất thủ qua. Hôm nay hắn tại Bạch Khởi trước mặt lộ ra không chịu được như thế. Tại bản tướng quân sát thần lĩnh vực bên trong, mặc cho ngươi đủ kiểu thủ đoạn cũng là phí công. Bạch Khởi đột nhiên dùng lực, sát thủ đầu cùng thân thể ra sức. Sát thủ đến chết đều mắt trợn tròn. Huyết Vũ lâu lại một cái tự tìm diệt vong. Bạch Khởi tâm lý cười lạnh. Hắn khiến người ta đem Huyết Vũ lâu sát thủ tin tức đưa về hoàng thành. Giám đối Đại Tần Đế quốc xuất thủ đều phải trả giá thật lớn. Tại Bạch Khởi giải quyết hết Huyết Vũ lâu sát thủ lúc, một bên khác Lữ Bố cũng đem sát thủ giải quyết hết. Hai người mang theo đại quân hướng Đông Doanh Đế quốc hoàng đô xuất phát. Huyết Vũ lâu sát thủ ám sát thất bại tin tức rất nhanh truyền đến Đông Doanh Đế quốc hoàng đế trong hai. Biết được Huyết Vũ lâu sát thủ đều bị chém kiếm giết, Đông Doanh Đế quốc cao tầng cơ hồ tuyệt vọng. Thủ thành, nhất định muốn bảo vệ tốt hoàng thành. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế vội vàng nói, 60 vạn đại quân có thể thủ vững đến Huyết Vũ lâu đám tiếp theo sát thủ đến. Đến lúc này, Đông Doanh Đế quốc chỉ có thể tự thủ hoàng thành. Huyết Vũ lâu tuyệt sẽ không cho phép có thất bại nhiệm vụ. Lần này ám sát thất bại, cái kia Huyết Vũ lâu khẳng định sẽ phái ra càng giết nhiều hơn tay. Nếu như hoàng thành luôn hãm, cái kia chỉ là một cái xuống tràng, cũng là vong quốc diệt chủng. Thế mà Đông Doanh Đế quốc hoàng đế còn đánh giá thấp Bạch Khởi cùng Lữ Bố tiến quân tốc độ. Đi qua một ngày tiến quân, Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân đã đi tới dưới hoàng thành. Nhìn qua dưới thành cái kia Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân, Đông Doanh Đế quốc binh lính ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Đại Tần Đế quốc một đường đồ giết tới, cái kia hung ác thủ đoạn sớm đã truyền khắp Đông Doanh Đế quốc. Đông Doanh Đế quốc bách tính đều bị sợ mất mật. Đến giờ khắc này, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế không thể không tự mình xuất thủ. Đại Tần Đế quốc bên này chỉ có Bạch Khởi cùng Lữ Bố hai vị vương giả cảnh đại tướng. Đông Doanh Đế quốc bên này vương giả cảnh cường giả có 6 vị. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế cho rằng chỉ cần không ra khỏi thành tác chiến, vậy bọn hắn có thể trì hoãn thời gian. Được chứng kiến Đại Tần binh lính mạnh mẽ về sau, Đông Doanh Đế quốc cũng không dám cùng Đại Tần Đế quốc chính diện giao chiến. Hiện tại chỉ có một con đường, trước trông coi. Chương 41, vĩnh viễn không bao giờ phong đao Đông Doanh trong hoàng thành lòng người bàng hoàng, một cổ áp lực đến cực hạn bầu không khí bao phủ toàn bộ hoàng thành. Tại cái này cổ áp lực bầu không khí dưới, Đông Doanh hoàng thành bách tính dường như ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hiện tại trong hoàng thành đã bắt đầu lưu truyền Đại Tần binh lính hung tàn tin tức. Từ khi Đại Tần Đế quốc đại quân tiến công Đông Doanh Đế quốc về sau, chỗ qua địa phương đều có thể nói là không có một mảng cỏ. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc người nghe đến Đại Tần Đế quốc bốn chữ đều cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân ngay tại ngoài hoàng thành. Một khi phá thành, hậu quả kia có thể nghĩ. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta còn có 60 vạn đại quân trong thành trông coi, nhất định không có việc gì. Người đánh giám đi, 60 vạn đại quân lại như thế nào? Lúc trước Đế quốc 50 vạn đại quân tiến công Hàm Cốc quan đều không có thể thành công, kết quả cuối cùng như thế nào? 50 vạn đại quân tất cả đều bị giết sạch sành sanh. Đánh như thế nào? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi đi, không phải vậy cũng không thể sống. Vậy hạ tại sao muốn đi trêu chọc Đại Tần Đế quốc? Hiện tại tốt đi, chọc cái đại phiền toái, đều muốn mất nước. Trong hoàng thành bách tính hiện tại là lo lắng hãi hùng. Rất nhiều người đều lựa chọn tìm địa phương trốn đi, miễn cho phá thành sau bị Đại Tần binh lính đổ sát. Đối tại đế quốc của bọn hắn, Đông Doanh Đế quốc bách tính càng không có lòng tin. Lúc trước 50 vạn đại quân bị 20 vạn Đại Tần binh lính đổ sát, Đông Doanh Đế quốc hiện tại 60 vạn đại quân làm sao có thể đối phó cái kia 30 vạn đại quân? Hiện tại Bạch Khởi cùng Lữ Bố đều đang bố trí binh lực chuẩn bị công thành. Đông Doanh Đế quốc hoàng thành tường rất cao, binh lính công thành tương đối khó khăn, chỉ có hai người bọn họ xuất thủ phá vỡ hoàng thành cửa lớn là được. Đông Doanh Đế quốc cường giả đã tụ tập tại trên hoàng thành, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối mặt Đông Doanh Đế quốc cường giả, Bạch Khởi đều không để vào mắt. Lữ Bố tướng quân, ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ? Bạch Khởi ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cao cao thành tường, ánh mắt bên trong mang theo dày đặc sắc cơ. Ha ha, tự nhiên là ta đến tiên phong. Lữ Bố cưỡi ngựa cao to, phương thiên họa kích chỉ hướng Đông Doanh Đế quốc hoàng thành cửa lớn. Hôm nay liền để trong tay của ta phương thiên họa kích phá vỡ Đông Doanh hoàng thành cửa lớn, để Đại Tần các minh đệ giết thống khoái. Nói, Lữ Bố theo trên lưng ngựa đằng không mà lên, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi khí tức bao phủ ra, khiến bốn phía mọi người kinh hãi. Gặp Lữ Bố muốn phá vỡ hoàng thành cửa lớn, Đông Doanh Đế quốc cường giả lập tức xuất thủ phản kích, ngăn lại hắn. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế người khoác chiến giáp, mệnh lệnh bên người ba vị vương giả cảnh cường giả xuất thủ ngăn lại Lữ Bố. Ba đại vương giả cảnh cường giả thẳng hướng Lữ Bố. Đến được tốt, đáng tiếc các ngươi không phải là đối thủ. Lữ Bố chiến ý ngút trời, trong tay phương thiên họa kích một cái quét ngang, một đạo lực lượng lấy hình cung tư thái quét về phía ba vị Đông Doanh Đế quốc cường giả. Lữ Bố có thể không có chút nào lưu thủ, một kích này ẩn chứa lực lượng đủ để đem một vị vương giả cảnh cường giả chém giết. Ba người cũng cảm nhận được Lữ Bố cái kia lực lượng kinh khủng, không dám có chút giữ lại, toàn lực xuất thủ chống cự. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Lữ Bố một kích kia bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem Đông Doanh Đế quốc ba đại vương giả cảnh cường giả đánh bay. Thấy cảnh này, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế sắc mặt khó coi, Đại Tần Đế quốc thế mà cầm giữ có như thế anh dũng cường giả, đây rốt cuộc là vì sao? Cùng vị vương giả cảnh cường giả, Lữ Bố bạo phát đi ra chiến lực quá mức kinh người. Đơn đả độc đấu Đông Doanh Đế quốc không có người nào là Lữ Bố đối thủ. Đây là Lữ Bố một người xuất thủ, ở một bên quan chiến Bạch Khởi còn chưa xuất thủ. Nếu như hai người đồng thời xuất thủ, Đông Doanh Đế quốc còn có thể ứng đối sao? Đông Doanh Đế quốc hoàng đế hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bây giờ có thể không thể chống đến Huyết Vũ lâu sát thủ đến tới vẫn là một vấn đề. Các ngươi xuất thủ. Đông Doanh Đế quốc hoàng đế lập tức mệnh lệnh bên người hai vị tướng quân xuất thủ đối chiến Lữ Bố. Hai vị tướng quân không chần chờ, lập tức tiến lên thêm vào chiến trường. Hiện tại là 5-1, cục thế trong nháy mắt thay đổi. Đông đông đông. Cũng ngay tại lúc này, chiến thần cổ âm thanh vang lên. Lữ Bố khí tức nhất thời tăng vọt gấp 3. Phát giác được Lữ Bố khí tức biến hóa, Đông Doanh Đế quốc cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Phương Thiên Họa kích một cái xông vào, Lữ Bố trực tiếp đem một vị vương giả cảnh cường giả ở ngực đâm xuyên. Thấy thế, bốn người khác lập tức xuất thủ đối Lữ Bố công kích. Lữ Bố lập tức thu hồi Phương Thiên Họa kích, tại trước mặt chống cự. Đột nhiên, ba cỗ khí tức xuất hiện tại trên không, ba đạo thân ảnh thu vào mọi người tầm mắt. Người tới người mặc trắng đen xen kẽ phục sức, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra vương giả cảnh khí tức. Nhìn người tới, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế trên mặt lộ ra nét mừng, Âm Dương Tông người. Âm Dương Tông là Đông Doanh Đế quốc cảnh nội tông môn, nắm giữ cường đại nội tình. Liền xem như Đông Doanh Đế quốc cũng không dám trêu chọc Âm Dương Tông. Đến Đông Doanh Đế quốc sinh tử tồn vong thời khắc, Âm Dương Tông cường giả xuất thủ. Vậy hạ còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn nhìn lấy hoàng thành cửa lớn bị phá hay sao? Âm Dương Tông cường giả mở miệng nói. Nghe vậy, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế khí tức chấn động, lao ra. Thấy thế, Bạch Khởi lập tức xuất thủ. Hắn trực diện ba vị Âm Dương Tông cường giả, toàn thân tản ra mãnh liệt sát khí. Một cái nho nhỏ Đại Tần Đế quốc cũng dám làm càn, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi Đại Tần rồi. Âm Dương Tông cường giả thẳng hướng Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi cùng Lữ Bố đối mặt 9 vị vương giả cảnh cường giả liên thủ công kích, nhưng bọn hắn lại không có một chút bối rối. Hai người toàn lực bạo phát, tăng thêm chiến thần cổ gia trì, đối mặt đem người liên thủ cũng có thể ứng đối tự nhiên. chiến đấu tiến vào gay cấn. Cương giả chiến đấu tràng diện khiến người ta run như cầy sấy. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tàn phá vừa bãi lấy, thanh thế to lớn. Theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, Đông Doanh Đế quốc cường giả cùng Âm Dương Tông cường giả đều cảm nhận được Lữ Bố cùng Bạch Khởi mạnh mẽ. Bọn họ 9 người liên thủ đều không có thể đem hai người chém giết. Bạch Khởi nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay đối với một vị Đông Doanh Đế quốc cường giả đánh tới. Người khác muốn xuất thủ tương trợ, Lữ Bố lại một thân một mình ngạnh kháng mọi người. Cho bản tướng quân lăn. Lữ Bố thể nội lực lượng trong nháy mắt bạo phát, mãnh liệt sát khí kinh động mây xanh. Âm Dương Tông cùng Đông Doanh Đế quốc hoàng đế mọi người bị đẩy lui xa mấy chục thước. Cũng liền thời cơ này, Bạch Khởi một kiếm đem đối thủ chém thành hai khúc. Một vị vương giả cảnh cường giả chết rồi. Hiện tại 2-8, áp lực giảm bớt. Bạch Khởi cùng Lữ Bố giống như chiến thần chiếm hữu, đối với còn lại 8 người triển khai công kích mãnh liệt. Trong bọn họ, tu vi mạnh nhất cũng chính là Đông Doanh Đế quốc hoàng đế, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi. Những người còn lại tu vi cao nhất mới vương giả cảnh trung kỳ. Đối mặt Lữ Bố cùng Bạch Khởi hai cái chiến lược tăng mạnh đối thủ, bọn họ bị đánh đến cực kỳ chật vật. Mắt thấy không phải là đối thủ, ba vị Âm Dương Tông cường giả không dám lưu lại nữa, nắm lấy cơ hội chạy. Hiện tại chỉ còn lại có Đông Doanh Đế quốc 5 người. Chạy 3 người trợ rút, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế tuyệt vọng. "Bệ hạ, trốn đi." Đông Doanh Đế quốc một vị tướng quân cũng không quay đầu lại chạy, chỉ để lại một câu nói. "Kẻ hèn nhát." Thấy mình đào tẩu, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế tức giận đến mắng to. Có người đào tẩu, ngay sau đó lại có một người đào tẩu. Chỉ còn lại có 3 người làm sao đối mặt Lữ Bố cùng Bạch Khởi. "Lên đường đi." Bạch Khởi trực tiếp đối Đông Doanh Đế quốc hoàng đế xuất thủ. Không có trợ thủ, Đông Doanh Đế quốc hoàng đế căn bản không phải Bạch Khởi đối thủ. Vẹn vẹn mấy hiệp liền bị Bạch Khởi một kiếm chém đầu. Lữ Bố cường thế phá ra cửa thành. 30 vạn đại tần tướng sĩ huyền giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Máu tanh đổ sát từ giờ phút này bắt đầu. Đông Doanh Đế quốc 60 vạn đại quân chống cự đại tần đế quốc 30 vạn đại quân tiến công, liều mạng chém giết. Bạch Khởi vì để cho các tướng sĩ có nhiều hơn chiến đấu không gian, hắn đem hoàng thành thành tường xé mở hai đạo vết nứt. Đại tần tướng sĩ phóng tới trong hoàng thành. Có chiến thần cổ lực lượng gia trì, đại tần tướng sĩ dũng mãnh vô cùng, giết đến Đông Doanh Đế quốc binh lính liên tục bại lui. Rất nhanh, cả tòa hoàng thành luôn hãm. Đông Doanh Đế quốc 60 vạn đại quân cũng đang không ngừng giảm bớt. Máu tươi nhuộm đỏ cả tòa thành, thấy ngã khắp nơi trên đất. Đại tần binh lính giết đỏ cả mắt, nhìn đến Đông Doanh Đế quốc người thì giết, vô luận già trẻ nam nữ. Tiếng la giết, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cả tòa hoàng thành biến thành nhân gian luyện ngục. Làm Đông Doanh Đế quốc 60 vạn đại quân bị tàn sát hầu như không còn về sau, đến đón lấy cũng là cả tòa hoàng thành Đông Doanh Đế quốc bách tính. Bạch Khởi hạ lệnh vĩnh viễn không bao giờ phong đao, muốn để Đông Doanh Đế quốc vong quốc diệt chủng. Chương 42, mua sắm thuộc tính binh chủng, vung xuống Âm Dương Tông huyết vũ lâu, một cái không biết sống chết sát thủ thế lực. Đem bức thư xem hết, Tần Vô Đạo hơi nhếch khóe môi lên làm cái tàn nhẫn đường cong. Bạch Khởi tấn công Đông Doanh Đế quốc lọt vào huyết vũ lâu sát thủ ám sát. Cái này để Tần Vô Đạo lòng sinh sát ý, bây giờ Tần Vô Đạo nắm giữ vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, đối phó vương giả cảnh cường giả tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Liền xem như gặp phải bán thánh cấp bậc cường giả, hắn đều có thể ứng phó. Dù sao bên người có hai đại bán thánh tu vi thủ hộ linh. Đã huyết vũ lâu muốn tìm diệt vong, cái kia Tần Vô Đạo tự nhiên muốn thỏa mãn nó. Mà lại Đông Doanh Đế quốc bên kia quân tình đã chuyển đến. Bạch Khởi cùng Lữ Bố chỉ huy đại quân công hãm Đông Doanh Đế quốc hoàn thành, đồ toàn thành người. Tần Vô Đạo tự nhiên muốn đi qua thu lấy chất dinh dưỡng. Toàn bộ Đông Doanh Đế quốc nhân khẩu tối thiểu có ngàn vạn. Thao thiết ma xảo thôn vệ những thứ này chất dinh dưỡng, có thể cho hắn cung cấp không ít huyết tinh. Lúc trước Bạch Khởi cùng Lữ Bố mang quân tấn công Đông Doanh Đế quốc, một đường lên giết người cùng nhau đều có hơn trăm vạn. Hiện tại Tần Vô Đạo đã có đầy đủ huyết tinh đến để thăng thao thiết ma xảo đẳng cấp. Chọn cái gì thuộc tính binh chủng đâu? Tần Vô Đạo xem xét binh chủng thuộc tính, bắt đầu chọn lựa. Không gian thuộc tính binh chủng như bức, cái này không tệ. Nhìn đến không gian thuộc tính binh chủng, Tần Vô Đạo tâm động. Không gian thuộc tính binh chủng có thể nắm giữ khống chế không gian năng lực, có thể tại trong không gian hành động. Lợi dụng được cái này kỹ năng, liền có thể ẩn thân chiến đấu, khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá không gian thuộc tính binh giá chủng cần 2 khối huyết tinh mới có thể mua sắm. Nhưng Tần Vô Đạo hiện tại có 10 khối huyết tinh. Hắn bỏ ra 2 khối huyết tinh mua sắm không gian thuộc tính binh chủng. Sau đó lại tốn 2 khối huyết tinh mua sắm hủy diệt thuộc tính binh chủng. Loại này hủy diệt thuộc tính binh chủng chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, đồng cấp bậc chiến đấu, hủy diệt thuộc tính có ưu thế tuyệt đối. Còn lại 6 khối huyết tinh, Tần Vô Đạo dùng đến để thăng thao thiết ma xảo đẳng cấp. Chúc mừng chủ nhân, thao thiết ma xảo tấn thăng đến tứ cấp. Hiện giai đoạn thao thiết ma xảo mỗi ngày có thể sản xuất hàng loạt thao thiết chiến sĩ binh chủng 5000, mỗi loại thao thiết chiến sĩ nắm giữ nửa bước đại năng tu vi. Tần Vô Đạo có chút buồn bực, mỗi ngày sản xuất hàng loạt mới 5000, so dự đoán muốn ít một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Tần Vô Đạo có binh chủng chiến lực đã đầy đủ cường đại. Thao thiết ma xảo muốn tấn thăng đến ngũ cấp, cần 18 khối huyết tinh. Giao phó xong sự tình về sau, Tần Vô Đạo liền tiến về Đông Doanh Đế quốc. Làm hắn đi vào Đông Doanh Đế quốc về sau, liền lợi dụng thao thiết ma xảo nuốt Đông Doanh Đế quốc người. Toàn bộ Đông Doanh Đế quốc nhân khẩu cơ hồ bị diệt tuyệt. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc có thể nói là âm u đầy tử khí. Bệ hạ, sau này thế nào dự định? Trắng lên đến Tần Vô Đạo trước mặt hỏi. Đông Doanh Đế quốc đã không còn tồn tại, Bạch Khởi hiện tại là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Âm Dương Tông. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Âm Dương Tông chúng ta nhưng không biết vị trí cụ thể. Bạch Khởi cho mày. Yên tâm, chưa biết. Tần Vô Đạo tràn đầy tự tin. Hiện tại có định vị tinh bản, hắn muốn tìm Âm Dương Tông căn bản không phải sự tình. Sử dụng định vị tinh bản xác thực định Âm Dương Tông vị trí về sau, Tần Vô Đạo căn cứ định vị tinh bản cho ra lộ tuyến hướng Âm Dương Tông đi qua. Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Âm Dương Tông đi qua. Âm Dương Tông rất nhanh liền nhận được tin tức, biết được Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân muốn vây quét Âm Dương Tông, Âm Dương Tông cao tầng nhất thời thì hoảng rồi. Âm Dương Tông cao tầng đều biết Bạch Khởi cùng Lữ Bố mạnh mẽ, hiện tại hai người muốn thẳng hướng Âm Dương Tông, để Âm Dương Tông lòng người bàng hoàng. Vì ứng đối Bạch Khởi cùng Lữ Bố, Âm Dương Tông cao tầng đi qua thương lượng quyết định mời Thái thượng trưởng lão xuất quan. Hôn trưởng, một cái nho nhỏ Đại Tần Đế quốc lại đem các ngươi dọa đến không chịu được như thế. Âm Dương Tông một vị Thái thượng trưởng lão tức giận đến mắng to. Trong mắt bọn hắn, Đại Tần Đế quốc bất quá là kẻ như run rế, quấy rầy chúng ta bế quan tu luyện, các ngươi có biết tội. Một vị khác Thái thượng trưởng lão nổi giận nói, Thái thượng trưởng lão, chúng ta là bị bất đắc dĩ a. Âm Dương Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Đại Tần Đế quốc hai vị tia tướng quân thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ đều không có lòng tin chiến thắng, bất đắc dĩ mới quấy rầy các ngươi tu luyện. Tiếp đó, Âm Dương Tông tông chủ đem Đại Tần Đế quốc trong khoảng thời gian này tiến công Đông Doanh Đế quốc sự tình nói ra, mà Bạch Khởi cùng Lữ Bố tức thì bị xưng chiến thần một dạng. Biết được Đại Tần Đế quốc hai vị kia tướng quân mạnh mẽ như thế, Âm Dương Tông thái thượng trưởng lão bán tín bán nghi. Bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định gặp một lần Đại Tần Đế quốc hai vị kia tướng quân. Tần Vô Đạo để Bạch Khởi cùng Lữ Bố phân biệt mang quân đem Âm Dương Tông các cái địa phương vây quanh, để phòng Âm Dương Tông đệ tử đào tẩu. Vì thế, Tần Vô Đạo còn phóng xuất ra Thao Thiết chiến sĩ đến hiệp trợ. Dựa vào Thao Thiết chiến sĩ có thể đối phó những cái kia đại năng cảnh tu vi Âm Dương Tông cường giả, mà Tần Vô Đạo thì một mình tiến về Âm Dương Tông sân môn. Khi thấy là Tần Vô Đạo một người khi đi tới, Âm Dương Tông cao tầng đều nghi hoặc, ngươi là người phương nào? Âm Dương Tông tông chủ băng lãnh ánh mắt khóa chặt Tần Vô Đạo. Phát hiện người tới chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, Âm Dương Tông tông chủ càng là nghi hoặc. Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo hồi đáp, biết được người đến là Đại Tần Đế quốc hoàng đế, Âm Dương Tông cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Đại Tần Đế quốc hoàng đế thế mà tự mình tới Âm Dương Tông. Tần Vô Đạo, ngươi không cố gắng đợi tại Đại Tần Đế quốc, đến ta Âm Dương Tông làm cái gì? Âm Dương Tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Âm Dương Tông đối với ta Đại Tần hai vị tướng quân xuất thủ. Tần Vô Đạo thản nhiên nói, có qua có lại, ta Đại Tần Đế quốc tất nhiên muốn cho các ngươi đáp lễ một chút. Tần Vô Đạo, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Âm Dương Tông tông chủ ánh mắt âm trầm. Rất đơn giản, từ hôm nay, Âm Dương Tông không còn tồn tại. Tần Vô Đạo không nhanh không chậm nói, hừ, chỉ là vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi thật sự cho rằng ta Âm Dương Tông dễ bắt nạt hay sao? Âm Dương Tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, đã tới, vậy liền cho bản tông chủ lưu lại. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Âm Dương Tông chủ thẳng hướng Tần Vô Đạo. Cùng lúc đó, phía sau hắn đi theo 8 vị vương giả cảnh tu vi trưởng lão. Bọn họ biết Tần Vô Đạo có 2 đại thủ hộ linh, cho nên mới sẽ liên thủ. Đã muốn động thủ, vậy sẽ phải lập tức đem Tần Vô Đạo giết chết. Đối mặt 9 vị vương giả cảnh cường giả vây công, Tần Vô Đạo không có chút nào hoảng. Hắn thi triển ác ma chi dự, tùy tiện tránh thoát công kích. Ngay tại lúc đó, bộ ngực hắn tách ra thanh quang, một khối ngọc cốt hiện lên, phù văn tràn ngập. Một đạo kiếp quang từ cái này ngọc cốt bên trong nổ bắn ra mà ra, đối với Âm Dương Tông trưởng lão vây ra. Cái gì? Cảm nhận được kiếp quang ẩn chứa lực lượng, Âm Dương Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Có người né tránh không kịp, trực tiếp bị cước quang động đâm thủng ngực, trong nháy mắt thụ trọng thương. Thấy cảnh này, Âm Dương Tông cường giả sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, Tần Vô Đạo thi triển ra thần tượng trấn ngục kính đệ nhị trọng thần thông, minh thần thủ hộ. Trên người hắn phòng ngự tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ, liền xem như đối mặt vương giả cảnh hậu kỳ cường giả đều không sợ công kích. Địa ngục chi môn mở. Tần Vô Đạo thi triển thần tượng trấn ngục kính đệ lục trọng thần thông. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa, vô tận chống cự khí tức tự trong môn hộ tuôn ra, từng đạo thần ma theo dị độ không gian bị triệu hoán đi ra. Cuồn cuộn ma khí tràn ngập bốn phía, khiến người tê cả da đầu. Cái kia đầy trời ma ảnh hội tụ, tạo thành tiên thiên thần ma đại trận. Âm Dương Tông tông chủ chấn động vô cùng, đó là cái quái vật. Tần Vô Đạo vẻn vẹn vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thi triển ra thần thông uy lực lại khiến Âm Dương Tông trưởng lão nhóm cảm nhận được áp lực thật lớn. Cho tới bây giờ, Tần Vô Đạo đều còn không có triệu hồi ra thủ hộ linh. Nếu như Tần Vô Đạo tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy hắn sẽ đạt tới như thế nào một cái cấp độ? Âm Dương Tông tông chủ cũng không dám tưởng tượng. Mà một mực chưa xuất thủ Âm Dương Tông thái thượng trưởng lão cũng bị Tần Vô Đạo cái này kinh hãi người thủ đoạn cho kinh hãi đến. Cái này Tần Vô Đạo thật không đơn giản a. Thừa dịp hắn còn chưa triệt để trưởng thành, nhất định phải đem hắn bóp chết. Có chúng ta xuất thủ, tiểu tử kia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. 3 vị thái thượng trưởng lão đối Tần Vô Đạo sinh ra sát cơ mãnh liệt. Đã Âm Dương Tông cùng Đại Tần Đế quốc như nước với lửa, cái kia nhất định phải có một phương muốn hoàn toàn biến mất. Chương 43, Âm Dương Tông hủy diệt. Mặc dù Tần Vô Đạo chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn dựa vào thần tượng trấn ngục kính bạo phát đi ra lực lượng lại làm cho vương giả cảnh hậu kỳ cường giả đều phải sợ. Bây giờ địa ngục chi môn mở rộng, triệu hắn đi ra dị vực thần ma tạo thành tiên tiên thần ma đại trận. Cái kia lực sát thương quả thực tăng mạnh. Âm Dương Tông tông chủ và trưởng lão liên thủ đều cảm nhận được cái kia cô hoảng sợ. Cái này Tần Vô Đạo đến tột cùng là cái gì người? Âm Dương Tông tông chủ nội tâm chấn kinh. Hắn thân vị vương giả cảnh cường giả, sống lâu như vậy đều chưa nghe nói qua có người giống trước mắt cái này Tần Vô Đạo biến thái như vậy. Vẹn vẹn vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, chiến lực lại khủng bố như thế. Âm Dương Tông tông chủ hiện tại cũng không dám cùng Tần Vô Đạo cứng đối cứng, đơn đả độc đấu cũng là bị người miểu sát xuống tràng. Hiện tại chỉ có cùng các đại trưởng lão liên thủ mới có thể ứng phó Tần Vô Đạo. Chư vị trưởng lão, không cần lưu thủ, toàn lực đánh giết xin chớ động, nếu không hậu hoạn vô cùng. Âm Dương Tông tông chủ lớn tiếng nói. Tất cả trưởng lão biết rõ điểm này, lập tức xuất thủ vây công Tần Vô Đạo. Nhưng bọn hắn đối mặt cái kia tiên tiên thần ma đại trận lại có vẻ cực kỳ cố hết sức. Trước làm chết một cái. Tần Vô Đạo trong tay ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu, nồng đậm sát khí kinh người, bốn phía vang lên Minh Thần bài hát ca tụng, quen quần tại mọi người bên hai, bay thẳng thần hồn. Có ác ma chi dược tăng thêm Minh Thần thủ hộ, Tần Vô Đạo chiến lược hoàn ngược một cái vương giả cảnh hậu kỳ thực lực cường giả. Hắn mục tiêu cũng là một cái thực lực yếu nhất Âm Dương Tông trưởng lão, chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi. Tần Vô Đạo tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt tung tích. Lục trưởng lão cẩn thận. Gặp Tần Vô Đạo đột nhiên xuất hiện tại Lục trưởng lão phía sau, Âm Dương Tông tông chủ sắc mặt đại biến, đội vàng nhắc nhở. Cùng lúc đó, bọn họ đồng loạt ra tay đánh tới. Đối mặt mọi người vây công, Tần Vô Đạo không lùi mà tiến tới, trực tiếp đâm ra Minh Thần Chi Mâu, nhắm ngay Lục trưởng lão vị trí trái tim. Rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng xuống tới, tất cả đều rơi vào Tần Vô Đạo trên thân, bộc phát ra kinh người uy lực. Tần Vô Đạo lại đối những công kích này nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý chút nào. Không. Lục trưởng lão mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bộ ngực hắn bị Tần Vô Đạo sử dụng Minh Thần Chi Mâu đâm xuyên, trái tim phá toái. Minh Thần Chi Mâu cái kia lực lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn tùy ý phá hư. Âm Dương Tông tông chủ trợn mắt nhìn lấy Lục trưởng lão bị Tần Vô Đạo cường thế chém giết, mà mọi người công kích rơi vào Tần Vô Đạo trên thân, lại không có phá vỡ cái sau cái kia cường đại phòng ngự. Kiến thức đến Minh Thần bảo vệ cường đại phòng ngự lực, Tần Vô Đạo tâm lý phi thường hài lòng, ha ha, không tệ không tệ, dựa theo cái này phòng ngự lực trình độ, tối thiểu còn có thể tiếp nhận 2 lần vây công. Nhìn thấy là loại tình huống này, Âm Dương Tông tông chủ đều cầm Tần Vô Đạo không có cách nào. Hắn chỉ có thể thỉnh cầu Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Mời Thái thượng trưởng lão xuất thủ chém giết Tần Vô Đạo. Âm Dương Tông tông chủ cung kính đối với Âm Dương Tông một chỗ hành lễ. Kẻ này thủ đoạn quỷ dị, các ngươi không phải là đối thủ cũng bình thường. Giao cho bản trưởng lão liền có thể. Thái thượng trưởng lão âm thanh vang lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Vô Đạo trong tầm mắt. Nhìn ngươi tới, Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, ba cái vương giả cảnh đỉnh phong thực lực lao ra hỏa, cũng không tệ chất dinh dưỡng. Tần Vô Đạo đối với ba vị thái thượng trưởng lão ngắc ngắc tay, nói ra, xuất thủ một lượt đi, nếu không ta đều không có áp lực. Bản trưởng lão thỏa mãn ngươi. Thái thượng trưởng lão cười lạnh, tự đại là phải trả giá thật lớn. Nói, ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời đối Tần Vô Đạo xuất thủ. Bọn họ thi triển tự thân cường đại thủ đoạn, từng nhát lực lượng đối với Tần Vô Đạo rơi xuống. Ba vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, Âm Dương Tông tông chủ bọn họ liên thủ đều muốn kiêng kỵ. Một nói bóng người to lớn ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt, Hứa Trừ tay cầm hỏa vân đao, một cái bổ ngang, một đạo lực lượng bạo phát. Nhìn đến Hứa Trừ xuất hiện một khắc này, ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, bán thánh cường giả. Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ toàn lực chống cự Hứa Trừ lực lượng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, ba vị thái thượng trưởng lão bị Hứa Trừ một chiêu đánh bay, thân thể trùng điệp đập xuống đất, bản thân bị trọng thương. Tam đại thái thượng trưởng lão vừa đối mặt liền bị đánh ngã, có thể thấy được bán thánh cường giả khủng bố. Đi. Âm Dương Tông tông chủ trực tiếp bị sợ mất mật, quay người thì muốn chạy trốn. Thế mà hắn trốn không thoát. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bán thánh cường giả tùy tiện đem bọn hắn nghiền ép. Bán thánh thực lực Hứa Trừ đã có thể thi triển nhất định không gian năng lực. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Âm Dương Tông tông chủ trước mặt, hỏa vân đao đem Âm Dương Tông tông chủ bổ ra hai nửa. Có Hứa Trừ ra sân, Âm Dương Tông cao tầng từ bỏ chống cự, ào ào quỳ xuống đất khẩn cầu Tần Vô Đạo buông tha bọn họ một mạng. Bọn họ ào ào biểu thị nguyện ý thần phục Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo đều chướng mắt Âm Dương Tông những người này. Kết quả không cần nói cũng biết, Âm Dương Tông cao tầng bị ném cho thao thiết ma xảo thôn vệ. Theo tông chủ và trưởng lão nhóm bị giết, Âm Dương Tông đệ tử triệt để sụp đổ. Đại Tần Đế quốc đại quân giết vào Âm Dương Tông, triển khai vô tình đổ sát. Một ngày này, Âm Dương Tông máu chảy thành sông. Không ai bị nổi Âm Dương Tông xóa tên khỏi trên đời. Đông Doanh Đế quốc diệt vong, Âm Dương Tông bị tàn sát, sự kiện rất nhanh liền truyền ra. Khi biết được Đông Doanh Đế quốc diệt vong về sau, đông vực các đại thế lực đều kinh hãi. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc quốc thổ đặt vào Đại Tần Đế quốc bản đồ bên trong. Diệt đi Đông Doanh Đế quốc, Đại Tần Đế quốc thực lực càng là đạt được tăng lên. Làm Đại Hàn Đế quốc hoàng đế nghe được tin tức này về sau, hắn là bị dọa cho phát sợ. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế làm sao cũng không nghĩ ra Đại Tần Đế quốc có thể tại như thế trong thời gian ngắn diệt Đông Doanh Đế quốc, thuận tiện còn diệt Âm Dương Tông. Âm Dương Tông à, đó là đông vực siêu cấp thế lực, khiến Đông Doanh Đế quốc đều kiêng kỵ tồn tại. Thế mà Âm Dương Tông tại Đại Tần Đế quốc trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Không chỉ có như thế, Đại Tần Đế quốc cảnh nội Thanh Liên Đạo Tông cũng diệt. Giải quyết Đông Doanh Đế quốc về sau, Tần Vô Đạo tạm thời không có tiến công Đại Hàn Đế quốc dự định, trước hết để cho Đại Hàn Đế quốc nhảy nhót một mấy ngày này. Hắn hiện tại muốn thanh lý Đại Tần Đế quốc cảnh nội các đại tông môn thế lực. Tần Vô Đạo muốn là vô thượng hoàng quyền, Đại Tần Đế quốc cảnh nội tất cả tông môn thế lực đều muốn vì đế quốc tất cả dùng, nghe theo đế quốc điều khiển. Hắn càng là áp dụng quận huyện chế, sử dụng cái này chế độ đến chữa trị Đại Tần Đế quốc. Liền xem như những tông môn kia thế lực cũng không thể khiêu chiến quận huyện chế. Nói cách khác, Đại Tần Đế quốc quan viên địa vị so những tông môn kia thế lực cao. Đối mặt Tần Vô Đạo cái này cách làm, rất nhiều tông môn thế lực tự nhiên không chịu thần phục, thậm chí liên hợp lại chống cự. Đối với những người này, Tần Vô Đạo cũng rất thẳng thắn, giết sạch sành sanh. Trong lúc nhất thời, Đại Tần Đế quốc lại một lần nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tần Vô Đạo thủ đoạn đẫm máu để những tông môn kia thế lực sợ hãi. Dựa vào thủ đoạn đẫm máu, Tần Vô Đạo thanh trừ Đại Tần Đế quốc bên trong các đại thế lực, từ giờ phút này bắt đầu, Đại Tần Đế quốc đạt đến hoàng quyền thống nhất. Tần Vô Đạo trở thành Đại Tần Đế quốc chí cao vô thượng chủ nhân, đồng thời cũng được xưng là bạo quân. Đại Tần Đế quốc dần dần cường đại, để Đại Hàn Đế quốc hoàng đế cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nếu như Đại Tần Đế quốc hiện tại muốn khởi binh cùng Đại Hàn Đế quốc khai chiến, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế có thể không có tự tin chiến thắng Đại Tần Đế quốc. Đông Doanh Đế quốc đều bị Đại Tần Đế quốc tiêu diệt, Đại Hàn Đế quốc có thể chiến thắng Đại Tần Đế quốc sao? Vì để tránh cho bị diệt quốc thai hương, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế phái sứ thần tiến về Tinh Nguyệt Đế quốc gặp mặt Tinh Nguyệt Đế quốc hoàng đế. Đại Hàn Đế quốc hy vọng cùng Tinh Nguyệt Đế quốc liên hợp đối phó Đại Tần Đế quốc.
Chương 44, thao thiết chiến sĩ xuất kích, đại phá thủ quan thành Đại Hàn Đế quốc từ khi triệt binh về sau, liền lui giữ thủ quan thành. Hiện tại Đại Hàn Đế quốc thủ quan thành thủ quân có 30 vạn. Lúc trước biết được Đại Tần Đế quốc diệt đi Đông Doanh Đế quốc về sau, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế thì sinh ra lui binh suy nghĩ. Vốn cho rằng Đại Hàn Đế quốc xuất binh 50 vạn có thể giảm bớt Đông Doanh Đế quốc áp lực, kết quả lại là cục diện này. Cho nên Đại Hàn Đế quốc không thể không lui binh. Đại Tần Đế quốc có thể tại loại này dưới cục thế diệt đi Đông Doanh Đế quốc, đã nói lên Đại Tần Đế quốc có lực lượng tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Thủ quan thành nguyên bản chỉ có 10 vạn thủ quân. Vì lý do an toàn, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế lưu lại 30 vạn đại quân trấn thủ quan thành. Hiện tại Tần Vô Đạo giải quyết Đại Tần Đế quốc trong nước dung chuyển, đi qua một tháng thanh lý chỉnh đốn về sau, hắn bắt đầu tiến quân Đại Hàn Đế quốc. Lần xuất chinh này Đại Hàn Đế quốc chính là Hạng Vũ. Hạng Vũ mang theo Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân hướng Đại Hàn Đế quốc thủ quan thành xuất phát. Rốt cục đến phiên bản tướng quân lập công thời điểm. Hạng Vũ cưỡi chiến mã, nhìn ra xa thủ quan thành phương hướng, ánh mắt mang theo hưng phấn. Lúc trước hắn chỉ huy 10 vạn đại quân chống cự Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân, lại không có cái gì cơ hội cùng Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân giao chiến. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể để đại quân trông coi thành, không đi ra ứng chiến. Đại Hàn Đế quốc binh lính không ngừng khiêu khích đều không thể dao động Hạng Vũ thủ thành quyết tâm. Mà lúc đó Hạng Vũ nội tâm là phi thường khó chịu. Hiện tại cơ hội tới, hắn rốt cục có thể mang binh chinh phạt Đại Hàn Đế quốc. Tướng quân, phía trước chính là Đại Hàn Đế quốc thủ quan thành, có 30 vạn đại quân trấn thủ. Một vị tướng lãnh đi vào kiểm Hạng Vũ bên người giới thiệu thủ quan thành tin tức. Tuy nhiên Đại Tần Đế quốc chỉ có 20 vạn đại quân đến đây, nhưng các tướng sĩ lại chiến ý dâng trào. Tại Đại Tần Đế quốc binh lính trong mắt, Đại Hàn Đế quốc những tên kia cũng là bờ mềm, không chịu nổi một kích mặt hàng. Chỉ là 30 vạn đại quân, không đáng để lo. Hạng Vũ thản nhiên nói. Ha ha, đó là, Đại Hàn Đế quốc đám kia bột mềm căn bản không phải ta Đại Tần Đế quốc binh sĩ đối thủ. Phó tướng niết miệng, trong lời nói tràn ngập tự tin. Đại Tần Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc từng có không chiến tranh. Tuyệt đại đa số đều là Đại Tần Đế quốc thắng lợi. Mà Đại Hàn Đế quốc duy nhất thắng lợi đều là dựa vào lấy tuyệt đối binh lính số lượng mới có thể cùng Đại Tần Đế quốc đọ sức. Dân ra, Đại Hàn Đế quốc binh lính tại Đại Tần Đế quốc binh lính trong mắt cũng là bột mềm. Khi biết được Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân hướng thủ quan thành tiến vào tin tức về sau, thủ quan thành thủ tướng nhất thời thì hoảng rồi. Đội vàng đem tin tức thông báo bệ hạ, để bệ hạ phái quân đến đây trợ giúp. Lý Kim vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe đến Đại Tần 20 vạn đại quân muốn đánh tới, Lý Kim thì có một loại bất an mãnh liệt. Tuy nhiên thủ quan thành có 30 vạn đại quân, nhưng hắn không chắc cả Đại Tần Đế quốc binh lính bưu hãn đã truyền khắp Đại Hàn Đế quốc. Đặc biệt là Đông Doanh Đế quốc bị diệt vong về sau, Đại Hàn Đế quốc người càng là sợ hai đối mặt Đại Tần Đế quốc. Tướng quân, chúng ta thủ quan thành có 30 vạn đại quân trấn thủ, Đại Tần Đế quốc muốn bằng vào 20 vạn đại quân đánh hạ thủ quan thành cũng không dễ dàng như vậy. Phó tướng thần sắc trầm ổn nói, muốn đánh hạ thủ quan thành, cái kia Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân nhất định phải tổn thất nặng nề. Thủ quan thành có thiên nhiên ưu thế, làm thủ một phương, Đại Hàn Đế quốc nắm giữ lấy ưu thế, mà lại thủ quan thành dễ thủ khó công, muốn bằng vào 20 vạn đại quân cầm xuống thủ quan thành cũng không có đơn giản như vậy. Lời tuy như thế, có thể Đại Tần Đế quốc vị tướng quân kia là cái nhân vật hung ác, chúng ta Đại Hàn Đế quốc có ai có thể chống lại? Lý Kim mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái kia Hạng Vũ chính là vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, chiến lực vô song, lực chiến ta Đại Hàn Đế quốc ba đại vương giả cảnh cường giả không rơi vào thế hạ phong. Hồi tưởng lại Hạng Vũ cái kia mạnh mẽ chiến lực, phó tướng lòng còn sợ hãi. Lúc trước Đại Hàn Đế quốc tiến công Đại Tần Đế quốc, vốn cho rằng có thể bằng vào 50 vạn đại quân đánh hạ Đại Tần Đế quốc các đại thành trì. Kết quả Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân bị ngăn cản tại Thiên Phong thành bên ngoài, không cách nào tiến thêm nửa bước. Mà chính là Hạng Vũ lấy lực lượng một người đối chiến Đại Hàn Đế quốc cường giả, thực lực cường đại trấn nhiếp Đại Hàn Đế quốc. Báo, Đại Tần Đế quốc đại quân khoảng cách thủ quan thành còn có 10 dặm. Một vị binh lính đem dò thăm tin tức mang theo trở về. Khi biết được Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân khoảng cách thủ quan thành chỉ có 10 dặm, Lý Kim nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Toàn thành đề phòng, chuẩn bị lên chiến. Lý Kim hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, cả tòa thủ quan thành động viên. 30 vạn đại quân phân biệt trấn thủ quan thành các đại thành môn. Thủ quan trong thành bách tính cũng hoảng rồi. Đại Tần Đế quốc binh lính hung ác đã truyền ra. Nếu như thủ quan thành bị phá, cái kia cả tòa thành bách tính phải tao ương. Làm gặp gỡ mang theo 20 vạn đại quân đi vào thủ quan dưới thành lúc, nhìn đến thủ quan trên thành Đại Hàn Đế quốc binh lính sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn phá ta thủ quan thành, chỉ dựa vào ngươi 20 vạn đại quân còn chưa đủ. Lý Kim đứng tại trên tường thành, đối với Hạng Vũ hô. Nghe vậy, Hạng Vũ trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, phá ngươi thủ quan thành dễ như trở bàn tay, mời nhìn kỹ. Cuồng vọng. Lý Kim thì xem thường. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ Hạng Vũ, nhưng không cho rằng Hạng Vũ 20 vạn đại quân có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá thủ quan thành. Hắn chỉ cần cùng Đại Hàn Đế quốc cường giả chống cự ở Hạng Vũ là được. Hàng phía trước tướng sĩ hào hào tránh ra một cái thông đạo, ngay sau đó 100 cái hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến thao thiết chiến sĩ xuất hiện một khắc này, Lý Kim cau mày, đây chính là Đại Tần Đế quốc nuôi nhốt yêu thú. Đại Tần Đế quốc sử dụng yêu thú tiến vào chiến trường đã không phải là bí mật, mà cái này 100 cái thao thiết chiến sĩ phát ra khí tức đều tại nửa bước đại năng tầng thứ. Cảm nhận được thao thiết chiến sĩ phát ra khí tức, Lý Kim nội tâm càng là bất an mãnh liệt. Phá ra cửa thành, Hạng Vũ lập tức hạ lệnh để 100 cái thao thiết chiến sĩ phá thành môn. Nhận được mệnh lệnh, 100 cái thao thiết chiến sĩ phóng tới thủ quan thành. Cùng tiến thủ thiết kế, ném đá cũng chuẩn bị.
gặp 100 cái thao thiết chiến sĩ xung lại, Lý Kim lập tức để binh lính công kích. Trong chốc lát, vô số mũi tên thẳng hướng thao thiết chiến sĩ. Thế mà những thứ này mũi tên rơi vào thao thiết chiến sĩ trên thân tựa như là gãi ngứa một dạng, không tạo được uy hiếp. Bành! 100 đầu thao thiết chiến sĩ va chạm cổng thành, phát ra tiếng vang, hai bên thành tường rung động kịch liệt, phảng phất muốn đổ sụp một dạng. Mà cổng thành càng là xuất hiện lõm dấu hiệu. Ném đá, dùng hỏa tiêu. Nhìn thấy thao thiết chiến sĩ cái kia lực lượng mạnh mẽ, Lý Kim vội vàng ngăn cản binh lính công kích. Bành bành bành! Thao thiết chiến sĩ chỉ có một mục tiêu cũng là phá ra cửa thành. Tuy ý những tảng đá kia rơi xuống, đều không thể để chúng nó e ngại. Liền xem như dầu hỏa rơi xuống, đều không thể bức lui thao thiết chiến sĩ. Đáng chết! Thế thế, Lý Kim chỉ có tự mình xuất thủ đối phó thao thiết chiến sĩ. Đối thủ của ngươi là ta. Gặp Lý Kim muốn đối thao thiết chiến sĩ xuất thủ, gặp gỡ lập tức giết tới. Theo Hạng Vũ xuất thủ, Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân lập tức phóng tới thủ quan thành, bắt đầu công thành. Đông đông đông. Chiến thần cổ tiếng vang lên. Đại Tần Đế quốc binh lính tinh thần đại chấn, toàn thân tràn đầy lực lượng, chúng sắt càng thêm hung mãnh. Hạng Vũ đối mặt Đại Hàn Đế quốc ba vị vương giả cảnh cường giả vây công đều không có rơi xuống gió, càng đánh càng hăng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, thủ quan thành cổng thành bị thao thiết chiến sĩ phá vỡ. 100 cái thao thiết chiến sĩ hướng thủ quan thành triển khai một trận thao thiết thị yến. Đại Tần binh lính tùy theo tràn vào thủ quan thành, tiếng giết nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bài đóng cửa thành phá. Lý Kim cùng Đại Hàn Đế quốc cường giả đều trợn tròn mắt. Cổng thành bị phá, bọn họ còn thế nào đánh? Mà lại Đại Tần Đế quốc cái này 20 vạn đại quân so với trước đó càng thêm hung mãnh, lấy một địch ba đều không nói chơi. Ta đầu hàng, đừng có giết ta không muốn chết ta. Van cầu các ngươi, ta không muốn chết. Ta trên có giả dưới có trẻ, đừng có giết ta. A, chạy mau a. Các ngươi là ma quỷ, a 20 vạn đại quân giết vào thủ quan thành cũng là một trận nghiền ép thức đồ sát, 30 vạn Đại Hàn Đế quốc binh lính bị sợ mất mật. Cứ việc hợp lực chống cự, thương vong vẫn là nhanh chóng tăng lên. Đây là một trận một phương diện đồ sát. Làm Hạng Vũ đem Lý Kim đầu chém xuống về sau, Đại Hàn Đế quốc binh lính sĩ khí trực tiếp tán loạn. Thủ quan thành bị tùy tiện đánh hạ. Thủ quan trong thành bách tính không một may mắn thoát khỏi, bị Đại Tần binh lính vô tình đổ sát. Hạng Vũ sớm đã phát hạ mệnh lệnh, không tiếp thụ đầu hàng. Thủ quan bên trong thành bách tính thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nếu có người xa xa nhìn về phía thủ quan thành, sẽ thấy thủ quan trên thành chỉ có lấy nhàn nhạt huyết sắc. Đó là đại lượng máu tươi theo không khí bốc hơi ngưng tụ ở trên không xương máu. Thủ quan thành bị phá tin tức rất nhanh truyền về Đại Hàn Đế quốc. Khi biết được thủ quan thành 30 vạn binh lính cùng bách tính tất cả đều bị đổ sát về sau, Đại Hàn Đế quốc bách tính đều bị dọa cho phát sợ. Bệ hạ, Đại Tần Đế quốc cái kia 20 vạn đại quân thế bất khả kháng, tiếp tục như vậy nữa, Đại Hàn Đế quốc nguy rồi. Đại Tần binh lính không có chút nào tính người, bọn họ thì là một đám đao phủ, là ma quỷ. Bệ hạ, Tinh Nguyệt Đế quốc như không xuất binh tương trợ, vẹn vẹn dựa vào chúng ta Đại Hàn Đế quốc căn bản ngăn cản không nổi Đại Tần Đế quốc đại quân. Trong cung điện, Đại Hàn Đế quốc đại thần lo lắng. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế cau mày, nội tâm càng là lo lắng bất phần. Đại Tần Đế quốc vẹn vẹn 20 vạn đại quân thì tùy tiện đánh hạ thủ quan thành, chiến lược thật là đáng sợ. Mà lại Đại Tần Đế quốc cái khác quân đoàn còn chưa xuất động. Một khi những thứ này Đại Tần Đế quốc quân đoàn toàn bộ điều động, Đại Hàn Đế quốc lấy cái gì đến chống cự? Trẫm đã phái người sứ thần tiến về Tinh Nguyệt Đế quốc xin giúp đỡ. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế trầm giọng nói, chỉ cần Tinh Nguyệt Đế quốc người không đốc, bọn họ cần phải minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Chương 45, hai đại đế quốc liên quân Tinh Nguyệt Đế quốc. Trong cung điện, Tinh Nguyệt Đế quốc các đại thần tề tụ cùng một chỗ. Tinh Nguyệt Đế quốc hoàng đế Lạc Vô Ngân chính nhìn chăm chú lên trong điện Đại Hàn Đế quốc sứ thần. Bệ hạ, ta lần này đến đây chính là thụ ta Đại Hàn Đế quốc bệ hạ nhờ, thỉnh cầu Tinh Nguyệt Đế quốc xuất binh viện trợ Đại Hàn Đế quốc cộng đồng đối kháng Đại Tần Đế quốc. Nô Cung Ngạn thần sắc cung kính quỳ gối trên đại điện, nói ra lần này đến đây Tinh Nguyệt Đế quốc mục đích. Khi biết được Nô Cung Ngạn lần này đến đây thỉnh cầu Tinh Nguyệt Đế quốc xuất binh viện trợ, tại chỗ các đại Tinh Nguyệt Đế quốc đại thần một trận bàn tán sôi nổi. Ta có thể nói, Đại Tần Đế quốc bây giờ quốc lực trước nay chưa có cường thịnh, vừa diệt Đông Doanh Đế quốc, tình thế hung manh a. Đâu chỉ a, nghe nói Đông Doanh Đế quốc cơ hồ là vong quốc diệt chủng cấp độ, tin tưởng Đông Doanh Đế quốc bách tính đã bị giết sạch. Đại Tần Đế quốc thủ đoạn ngoan độc, đại quân những nơi đi qua có thể nói là không có một mảng cỏ, khiến người ta sợ hãi à. Đại Hàn Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc đoạn thời gian trước bởi vì một chuyện huyên náo không nhỏ, bây giờ đến đây thỉnh cầu chúng ta Tinh Nguyệt Đế quốc xuất binh, xem ra Đại Hàn Đế quốc là đối cái kia Đại Tần Đế quốc hết sức e ngại. Ha ha, Đại Hàn Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc có bao nhiêu lần giao chiến, thử hỏi Đại Hàn Đế quốc có đánh qua mấy trận thắng trận. Tinh Nguyệt Đế quốc các đại thần thì thầm với nhau. Bọn họ đối Đại Hàn Đế quốc thực lực vẫn có chút hiểu rõ. Luận thực lực, Đại Hàn Đế quốc có thể không sánh bằng Đông Doanh Đế quốc. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc bị diệt, Đại Hàn Đế quốc lại làm sao có thể là Đại Tần Đế quốc đối thủ? Mà lại Tinh Nguyệt Đế quốc đại thần đều biết Đại Hàn Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc từ mấy năm tới nay như vậy có qua không ít chiến sự. Thắng trận cơ hồ đều là Đại Tần Đế quốc. Đại Hàn Đế quốc một chút thắng trận đều là tại binh đếm ưu thế tuyệt đối phía trên mới có thể chiến thắng Đại Tần Đế quốc. Tinh Nguyệt Đế quốc Lạc Vô Ngân cũng không có lập tức cho Đại Hàn Đế quốc sứ thần trả lời chắc chắn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong điện các vị đại thần, mở miệng hỏi: "Chư vị, đối với Đại Hàn Đế quốc xin giúp đỡ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Đối mặt Lạc Vô Ngân đặt câu hỏi, các đại thần sau khi tự hỏi liền cho ra mỗi người trả lời chắc chắn. Bệ hạ, Đại Tần Đế quốc bây giờ quốc lực cường thịnh, cứ việc cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến kết thúc không bao lâu, nhưng Đại Tần Đế quốc binh lực vẫn chưa tổn thất bao nhiêu. Tinh Nguyệt Đế quốc thừa tướng Cố Thành mở miệng nói, xuất quân viện trợ Đại Hàn Đế quốc, tất nhiên đắc tội Đại Tần Đế quốc. Nghe được Cố Thành những lời này, Đại Hàn Đế quốc sứ thần sắc mặt biến hóa. Hắn sợ Tinh Nguyệt Đế quốc không xuất binh viện trợ. Nếu như Tinh Nguyệt Đế quốc không xuất binh nơi xa, cái kia Đại Hàn Đế quốc tất vong. Cố Ái Khanh, vậy ngươi nói một chút chấm nên lựa chọn như thế nào? Lạc Vô Ngân hỏi. Thực thần coi là, ta Tinh Nguyệt Đế quốc nhất định phải xuất binh trợ giúp Đại Hàn Đế quốc chống cự Đại Tần Đế quốc xâm lấn. Cố Thành cho ra ý kiến của mình. Vì sao? Lạc Vô Ngân mi đầu khẽ nhúc nhích. Bẩm bệ hạ, bây giờ Đại Tần Đế quốc hoàng đế Tần Vô Đạo dã tâm chiêu chiêu. Cố Thành nói ra, vì vững chắc hoàng quyền chí thượng, quyền lực tuyệt đối, Tần Vô Đạo thành trừ trong nước tất cả thế gia tông môn thế lực, thì liền Thanh Liên đạo tông cũng bị diệt môn. Đông Doanh Đế quốc bị diệt về sau, Đại Tần Đế quốc đại quân lại muốn tiến quân Đại Hàn Đế quốc, có thể thấy được Tần Vô Đạo dã tâm to lớn, hắn là muốn thống ngự cái này toàn bộ Đông vực, muốn làm cho cả Đông vực tại hắn Đại Tần dưới sự thống trị. Bệ hạ cũng rõ ràng, một khi Đại Hàn Đế quốc bị diệt, cái kế tiếp nhất định là ta Tinh Nguyệt Đế quốc. Mà hắn cho ra lý do cũng để cho mọi người cho rằng vô cùng hợp lý, cũng không có lý do để phản đối. Hắn phân tích cũng rất đúng chỗ. Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc liền nhau. Nếu như Đại Hàn Đế quốc bị diệt, cái kia Đại Tần Đế quốc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, binh chỉ Tinh Nguyệt Đế quốc. Sau cùng đi qua thương lượng, Lạc Vô Ngân quyết định xuất binh 30 vạn viện trợ Đại Hàn Đế quốc. Biết được Tinh Nguyệt Đế quốc nguyện ý xuất binh 30 vạn viện trợ, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế nhất thời thì đã có lực lượng. Truyền chấm ý chỉ, Quản Sơn thành thủ quân lui về Lạc Phượng Pha, chờ đợi Tinh Nguyệt Đế quốc viện quân. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế tâm lý có kế hoạch. Nhận được mệnh lệnh về sau, Quản Sơn thành 20 vạn thủ quân lập tức lui giữ Lạc Phượng Pha. Mà Quản Sơn thành bách tính tự nhiên cũng ào ào thoát đi Quản Sơn thành, không người nào dám lưu lại. Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân một đường tiến quân thần tốc, công thành nổ trại, thế bất khả kháng. Đại Hàn Đế quốc trong khoảng thời gian này đã tổn thất 5 tòa thành trì, đại quân tổn thất có 40 vạn. Đối mặt dũng mãnh Đại Tần Đế quốc đại quân, Đại Hàn Đế quốc binh lính còn không có nhìn thấy người thì đã sợ đến không có chiến đấu lực. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Đại Hàn Đế quốc binh lính đều nhận được tin tức, Đại Tần Đế quốc binh lính chiến lược kinh người, đánh ba đều tại lời nói xuống. Mà lại Đại Tần Đế quốc trong đại quân còn có 100 cái thực lực cường đại yêu thú. Vì đối phó Hạng Vũ 20 vạn đại quân, Đại Hàn Đế quốc tại Lạc Phượng Pha đóng quân 40 vạn. Tăng thêm Tinh Nguyệt Đế quốc 30 vạn đại quân, cái kia chính là 70 vạn đại quân đối chiến Hạng Vũ 20 vạn đại quân. Vì trợ giúp Đại Hàn Đế quốc đối phó Hạng Vũ, Tinh Nguyệt Đế quốc phái ra 3 vị vương giả cảnh cường giả. Hiện tại Lạc Phượng Pha cũng là một cái bẫy dập, chờ lấy Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân tới. Báo, Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân khoảng cách Lạc Phượng Pha còn có 10 dặm. Một vị Đại Hàn Đế quốc binh lính cưỡi khoái mã đi vào Kim Chính Huyền trước mặt bẩm báo tin tức. Biết được Đại Tần Đế quốc đại quân sắp tới Lạc Phượng Pha, Kim Chính Huyền ánh mắt nổi lên hàn quang, thông chi một chút đi, khiến các đại quân chuẩn bị, để Tinh Nguyệt Đế quốc đại quân chuẩn bị phối hợp. Kim Chính Huyền, Đại Hàn Đế quốc lần này phụ trách đối chiến Đại Tần Đế quốc đại quân tướng quân. Có Tinh Nguyệt Đế quốc 30 vạn đại quân hiệp trợ, hắn có tự tin đem Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân mai táng tại Lạc Phượng Pha. Nơi này đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến mục tiêu đến. Nghe nói Đại Tần Đế quốc binh lính anh dũng thiện chiến, không biết cùng ta Tinh Nguyệt Đế quốc tướng sĩ tướng so như nào. Chu Nguyên Quân cũng có chút mong đợi. Làm Tinh Nguyệt Đế quốc lần này phụ trách kháng Tần tướng quân, hắn đối Đại Tần Đế quốc binh lính ngược lại là thẳng chờ mong. Dù sao Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc chưa hề giao thủ, cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là ta Tinh Nguyệt Đế quốc 30 vạn huyền giáp binh cường ngang. Phó tướng tràn đầy tự tin nói, lần này xuất động 30 vạn huyền giáp quân vốn là chuyện bé xé ra to, theo mặt tướng nhìn, đối phó cái kia Đại Tần 20 vạn đại quân, 10 vạn huyền giáp quân là đủ. Huyền giáp quân chính là Tinh Nguyệt Đế quốc ba đại quân đoàn một trong, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cùng với những cái khác hai đại quân đoàn so sánh cũng sẽ không quá yếu. Chu Nguyên Quân thần sắc ngạo nghễ nói, lần này đối chiến Đại Tần Đế quốc đại quân, nhất định phải đánh ra ta Tinh Nguyệt Đế quốc huyền giáp quân khí thế. Phó tướng đã tính trước nói, tướng quân yên tâm, cái kia Đại Tần Đế quốc binh lính tại huyền giáp quân trước mặt như là một đám hỗn hợp. Tại hai người lúc nói chuyện, nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Không bao lâu, đen nghịt một mảnh bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hạng Vũ chỉ huy Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân ra đến tới. Nhìn lấy trước mắt Lạc Phượng Pha, Hạng Vũ mi đầu cao lại, đây chính là Lạc Phượng Pha. Ngắm nhìn bốn phía Lạc Phượng Pha bốn phía địa thế, phát hiện nơi này là một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Nhưng Hạng Vũ lại không có một chút lo lắng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia âm mưu quỷ kế đều lộ ra không chịu nổi một kích. 20 vạn đại quân thẳng tiến Lạc Phượng Pha. Đại quân toàn bộ tiến vào Lạc Phượng Pha một khắc này, bốn phía nhất thời vang lên một trận tiếng giết. Dương mắt nhìn lên, bốn phía hiện lên Đại Hàn Đế quốc binh lính, huyện giống như thủy triều hướng Đại Tần Đế quốc đại quân đánh tới. Toàn quân đề phòng, thuẫn bài binh hướng về phía trước, bộ binh đuổi theo, cùng tiễn thủ ở phía sau. Hạng Vũ linh lâm uy không sợ, lập tức để tướng sĩ bày ra trận hình ngăn địch. Chương 46, nhân sinh thay đổi rất nhanh, 20 vạn đại quân phóng tới Đại Hàn Đế quốc 40 vạn đại quân, chém giết tại thời khắc này tiến vào gay cấn. Đông đông đông, chiến thần cổ tiếng vang lên, quanh quẩn tại Đại Tần Đế quốc tướng sĩ bên hai. Đạt được chiến thần cổ lực lượng gặp này, Đại Tần tướng sĩ chiến lược tăng gấp bội. Đại Hàn Đế quốc các huynh đệ, xông lên a, giết chết xâm lấn quốc gia chúng ta địch nhân, để bọn hắn vĩnh viễn chôn ở quốc gia chúng ta đất đai phía dưới coi như phân bón. Kim Chính Huyền trường kiếm rút ra, lớn tiếng hò hét, phóng tới Đại Tần binh lính. Đều ở phía sau Đại Hàn Đế quốc binh lính sĩ khí đạt được cổ vũ, ào ào hô lên tiếng giết, phóng tới Đại Tần Đế quốc binh lính. 40 vạn còn chưa đủ Đại Tần binh sĩ nhét cái răng. Hạng Vũ tay cầm trường kiếm, thẳng hướng Kim Chính Huyền, khí thế vô song. Hắn tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người, khiến Kim Chính Huyền sắc mặt biến đổi lớn, cái này sao có thể? Nguyên bản Hạng Vũ khí tức liền đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi. Hiện tại hắn khí tức lại một lần nữa tăng lên, càng là làm cho người kinh hãi không thôi. Loại này chiến lực, phóng nhãn toàn bộ chân võ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy. Chư vị, động thủ đi. Kim Chính Huyền lớn tiếng nói. Nếu như là hắn một mình đối mặt Hàn Vũ, vậy hắn đã sớm chạy trốn. Còn tốt có bên cạnh có Đại Hàn Đế quốc hai vị vương giả cảnh cường giả cùng Tinh Nguyệt Đế quốc vương giả cảnh cường giả. Tới đi, đến một trận phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu. Hạng Vũ khí thế vô song, bá khí lăng nhiên, thẳng hướng Kim Chính Huyền. Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc vương giả cảnh cường giả liên thủ thẳng hướng Hạng Vũ. Bảy đại vương giả cảnh cường giả áp đảo chiến trường trên không, cường hãn khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến mỗi một vị chiến sĩ tâm sinh kính sợ. Cái này chính là cường giả ở giữa chiến đấu. Cảm nhận được mỗi người phương trận cường giả khí tức, các chiến sĩ càng thêm điên cuồng. Bá vương bản sắc. Hạng Vũ một tiếng ra hét lên, chiến kiếm trong tay tách ra kim quang lóe ánh, như một thanh kim sắc thần kiếm tại thế, cái kia cô quần quần khí tức càng khiến lòng run sợ. Hắn toàn thân tản ra màu vàng kim quang mang, cũng là một tôn màu vàng kim chiến thần, không ai bị nổi. Cái kia độc chiến bảy mạnh bá khí bóng người, dường như có thể làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Cảm nhận được Hạng Vũ thời khắc này khí tức biến hóa, Kim Chính Huyền đột nhiên có một loại bất an mãnh liệt. Những người còn lại mí mắt nhảy lên. Hạng Vũ chiến kiếm trong tay bộ ra, một nói màu vàng kim kiếm khí quét ngang mà ra, lấy hình nửa vòng tròn phạm vi công kích quyết tán. Màu vàng kim kiếm khí những nơi đi qua, không gian lại có một loại muốn bị cắt ra dấu hiệu. Đối mặt Hạng Vũ một kiếm này, bảy người vội vàng làm ra chống cự. Từng đạo lực lượng phóng xuất ra, đánh phía Hạng Vũ. Rầm rầm rầm. Song phương lực lượng va chạm, bạo phát ra trận trận tiếng vang, huyền như lôi đỉnh buông xuống Kim Chính Huyền bảy người liên thủ chống cự Hạng Vũ một kiếm này, bị kiếm khí màu vàng nóng kia bạo phát đi ra lực lượng đánh bay. Thấy cảnh này, không ít người mãnh liệt hút miệng hơi lạnh. Thật mạnh. Người này dường như thiên sinh thần lực, bạo phát đi ra lực lượng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải là chúng ta bảy người liên thủ, tuyệt sẽ bị hắn tùy tiện chém giết. Khó trách Đại Tần Đế quốc có thể tùy tiện diệt đi Đông Doanh Đế quốc, cái này nhóm cường giả cũng là Đại Tần Đế quốc nội tình a. Mau nhìn đi, Đại Tần binh lính đối mặt Đại Hàn Đế quốc 40 vạn đại quân thế mà chiếm cứ ưu thế, thật là đáng sợ. Bảy người nhìn chằm chằm Hạng Vũ, ánh mắt kiên kỵ. Bọn họ đều bị Hạng Vũ cái kia cường đại chiến lược chấn nhất đến. Đại Tần Đế quốc bây giờ vẹn vẹn phái ra một cái Hạng Vũ mà thôi. Nếu như cái kia Bạch Khởi cùng Lữ Bố cùng đi xuất chinh Đại Hàn Đế quốc, cái kia sẽ là như thế nào một loại cục diện? Lại nhìn Đại Tần Đế quốc cái kia 20 vạn tướng sĩ, thế mà có thể đem Đại Hàn Đế quốc 40 vạn đại quân đánh cho liên tục bại lui. Huyền Giáp quân xuất chiến. Tinh Nguyệt Đế quốc đại tướng quân Chu Nguyên quân hét lớn, thanh âm giống như trùng lớn. Ngay sau đó một trận tiếng giết theo Đại Tần Đế quốc đại quân đằng sau truyền đến. Tinh Nguyệt Đế quốc 30 vạn Huyền Giáp quân xuất chiến. Nhìn đến Tinh Nguyệt Đế quốc đại quân xuất hiện, Đại Hàn Đế quốc trên mặt người nào lộ ra nụ cười chiến thắng. Các tướng sĩ, viện quân của chúng ta tới, giết cho ta. Đại Hàn Đế quốc tướng lãnh tay cầm chiến đao, chiến ý dâng trào. Đại Hàn Đế quốc binh lính sĩ khí đại trấn, ra sức chém giết. Huyền Giáp quân vào tràng, rất nhanh liền trợ giúp Đại Hàn Đế quốc ổn định cục thế. Bị sau lưng giáp công, Đại Tần binh lính áp lực đột nhiên tăng nhiều. Dù sao địch quân số lượng nhiều lắm. Hạ Vũ, ngươi trên cổ đầu người bản tướng quân muốn, Đại Tần 20 vạn đại quân vĩnh viễn lưu lại đi. Kim Chính Huyền, thẳng hướng Hạ Vũ. Còn lại 6 người theo sát ở phía sau. Tuy nhiên Hạ Vũ thực lực rất mạnh, nhưng muốn chém giết 6 người lại vô cùng khó khăn. Mà 6 người muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi cao hứng quá sớm. Hạ Vũ cười lạnh. Khí thế chấn động, hắn cùng 7 người giao thủ cùng một chỗ. Làm chém giết tiến hành đến sau một thời gian ngắn, lại có một cố đại quân xuất hiện trên chiến trường. Hạng Vũ a, ngươi tiến quân quá chậm nha. Lữ Bố cưỡi chiến mã nhanh chóng xông vào chiến trường, những nơi đi qua máu tươi vẩy ra, vô số cố Tinh Nguyệt Đế quốc thi thể binh lính bay tứ tung. Mà phía sau hắn 10 vạn đại quân theo sát ở phía sau. Song nhìn đến Lữ Bố mang theo 10 vạn đại quân xuất hiện, Kim Chính Huyền sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng là Lữ Bố. Chu Nguyên quân trong mày, ánh mắt âm trầm. Vốn cho là bọn họ có thể đem Hạng Vũ lưu ở nơi đây, kết quả nửa đường giết ra cái Lữ Bố. Cái này chiến cục triệt để bị thay đổi. Ngươi có bản lĩnh ngươi phía trên. Nghe được Lữ Bố trêu chọc mà nói về sau, Hạng Vũ khó chịu. Hắn đối mặt là 70 vạn đại quân. Ha ha ha, bản tướng quân không phải đến giúp ngươi mà Lữ Bố cười to, đi vào Hạng Vũ bên cạnh. Hai người liên thủ đối phó Kim Chính Huyền bảy người vấn đề không lớn. Bây giờ trên chiến trường Đại Tần binh lính gia tăng, chiến lực càng là đạt được chất tăng lên. Liền xem như Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc liên quân đều khó mà đỡ lại Đại Tần Đế quốc đại quân chủ kích. Chiến cục xuất hiện nghiêng về một bên hình ảnh, mà Kim Chính Huyền bảy người hiện tại là áp lực tăng gấp bội. Nguyên bản đối phó Hạng Vũ thì khó khăn, hiện tại lại thêm vào cái Lữ Bố. Bọn họ trực tiếp bị đánh đến liên tục bại lui. Nhân sinh thay đổi rất nhanh là bị bọn họ thể nghiệm được. Không chút huyền niệm, là Phượng Pha một trận chiến này, Đại Tần Đế quốc diệt Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc 70 vạn liên quân. Mà Đại Tần Đế quốc tổn thất tướng sĩ lại không đủ 1 vạn. Cái này tử vong chênh lệch khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Là Phượng Pha đại bại, Đại Hàn Đế quốc đối mặt Lữ Bố cùng Hạng Vũ đại quân căn bản không có năng lực chống đỡ. Đại Tần Đế quốc đại quân binh chỉ Đại Hàn Đế quốc hoàng đô, thế bất khả kháng. Trừ cái đó ra, Bạch Khởi chỉ huy Đại Tần Đế quốc 20 vạn đại quân theo phía bắc tiến quân Đại Hàn Đế quốc. Bây giờ Đại Hàn Đế quốc đối mặt Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân. Trận thế này để Đại Hàn Đế quốc hoàng đế cơ hồ muốn tuyệt vọng, mà Đại Hàn Đế quốc bách tính càng là lòng người bàng hoàng. Đông Doanh Đế quốc bị diệt sự tích rõ mồn một trước mắt. Nếu như Đại Tần Đế quốc giống đồ sắt Đông Doanh Đế quốc như vậy đối đãi Đại Hàn Đế quốc, cái kia Đại Hàn Đế quốc cũng phải đối mặt vong quốc diệt chủng tai ương. Hiện tại Đại Hàn Đế quốc hoàng đế là bị Đại Tần Đế quốc đại quân sợ mất mật. Lấy bây giờ Đại Hàn Đế quốc quốc lực muốn đem Đại Tần Đế quốc đại quân đánh lui là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tinh Nguyệt Đế quốc 30 vạn đại quân bị diệt, càng là khiến Tinh Nguyệt Đế quốc hoàng đế kinh hãi. Vì cầu sinh, Đại Hàn Đế quốc lập tức phái sứ thần tiến về đàm phán. Chỉ cần Đại Tần Đế quốc lui binh, Đại Hàn Đế quốc nguyện ý dâng ra 20 tòa thành trì làm bồi thường. Thế mà Tần Vô Đạo sớm đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếp thụ đàm phán. Hiện tại Đại Tần Đế quốc đại quân hướng về Đại Hàn Đế quốc hoàng đô từng bước tới gần. Chương 47, cử quốc chi lực, sau lưng địch đến bệ hạ, 30 vạn huyền giáp quân bị Đại Tần Đế quốc toàn diệt, đại tướng quân Chu Nguyên quân chiến tử. Một tin tức truyền đến đại điện phía trên mỗi người trong lỗ tai. Tin tức này giống như một viên sấm sét tại mọi người trong lòng nổ vang, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Biết được 30 vạn huyền giáp quân bị diệt, Tinh Nguyệt Đế quốc hoàng đế Lạc Vô Ngân trong lòng siết chặt, trên thân dường như đã mất đi một miếng thịt. 30 vạn huyền giáp quân a, 30 vạn huyền giáp quân a. Lạc Vô Ngân thần sắc phẫn hận. Tinh Nguyệt Đế quốc tam đại cường đại quân đoàn một trong huyền giáp quân thế mà bị diệt sạch. Lạc Vô Ngân có thể nào tiếp nhận kết quả này? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền giáp quân vậy mà như thế không chịu nổi. Dựa theo Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc kế hoạch, song phương liên quân hết thảy có 70 vạn, thế mà bị Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân đánh cho quân lính tan rã, cuối cùng rơi vào toàn diện xuống tràng. Bệ hạ, đến đón lấy chúng ta nên như thế nào dự định? Thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ vì trợ giúp Đại Hàn Đế quốc chống cự Đại Tần Đế quốc, Tinh Nguyệt Đế quốc là triệt để đắc tội Đại Tần Đế quốc. Huyền giáp quân bị diệt, Đại Tần Đế quốc thực lực để Tinh Nguyệt Đế quốc cao tầng kinh hãi. Đối mặt cường tần, Tinh Nguyệt Đế quốc đến đón lấy cái kia làm thế nào dự định? Thừa tướng nhưng có lương sách. Lạc Vô Ngân hiện tại cũng là đau đầu. Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc đã là triệt để kết thủ kết toán. Hiện nay biện pháp duy nhất cũng là toàn lực ủng hộ Đại Hàn Đế quốc đối kháng Đại Tần Đế quốc. Thừa tướng ngữ khí kiên định, chỉ có cùng Đại Hàn Đế quốc liên thủ đối kháng Đại Tần Đế quốc mới là biện pháp duy nhất. Cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế Tần Vô Đạo là một cái bạo quân, dạ tâm bừng bừng. Một khi Đại Hàn Đế quốc bị diệt, đến đón lấy chính là ta Tinh Nguyệt Đế quốc. Thừa tướng đem Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc lợi hại quan hệ nói rõ. Trợ giúp Đại Hàn Đế quốc đối kháng Đại Tần Đế quốc cũng là đang trợ giúp Tinh Nguyệt Đế quốc. Đại Tần Đế quốc cường đại bày ở trước mặt mọi người. Vô luận là Tinh Nguyệt Đế quốc vẫn là Đại Hàn Đế quốc đều không có cùng Đại Tần Đế quốc đơn độc khai chiến năng lực. Nói cho Đại Hàn Đế quốc hoàng đế, ta Tinh Nguyệt Đế quốc nguyện cử quốc chi lực trợ hắn đối kháng Đại Tần Đế quốc. Lạc Vô Ngân có quyết định. Đã muốn trợ giúp Đại Hàn Đế quốc đối kháng Đại Tần Đế quốc, cái kia Lạc Vô Ngân liền muốn toàn lực trợ giúp Đại Hàn Đế quốc. Đại Tần Đế quốc gần đoạn thời gian phát triển thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên binh lực không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng chiến lực lại là cực kỳ khủng bố. Cường Tần uy danh sớm đã tại toàn bộ Đông vực lưu truyền, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đã muốn đánh, vậy sẽ phải đánh cái triệt để. Thần chống đỡ bệ ra quyết định. Thừa tướng nói ra, đã muốn đánh, vậy sẽ phải triệt để đem Đại Tần Đế quốc chiến lược giết đi, phòng ngừa hắn tái phát. Tinh Nguyệt Đế quốc các đại thần đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Làm Đại Hàn Đế quốc hoàng đế đạt được Tinh Nguyệt Đế quốc toàn lực trợ giúp Đại Hàn Đế quốc về sau, hắn dường như bị rót vào một chi thuốc trợ tim. Tinh Nguyệt Đế quốc cử quốc chi lực viện trợ Đại Hàn Đế quốc, binh lực khoảng chừng 80 vạn nhiều. Mà Đại Hàn Đế quốc bên này binh lực toàn bộ cộng lại cũng có 50 vạn nhiều. Hai nước binh lực lượng đem hết sạch ra, chính là vì triệt để đem Đại Tần Đế quốc giải quyết hết. Đại Tần Đế quốc bên này binh lực cùng nhau hết thảy thì 50 vạn. Lúc này, Đại Hàn Đế quốc trong hoàng cung. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, mang trên mặt nụ cười. Liêu trưởng lão, ngài không có lửa gạt chấm. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế tâm tình vào giờ khắc này là phấn chấn vô cùng. Ngay tại vừa mới, Quang Minh tông trưởng lao cho Đại Hàn Đế quốc hoàng đế mang đến một tin tức tốt. Vì trợ giúp Đại Hàn Đế quốc đối kháng Đại Tần Đế quốc, Quang Minh tông nguyện ý xuất thủ tương trợ, mà lại là lấy toàn tông chi lực trợ giúp Đại Hàn Đế quốc. Đang nghe tin tức này về sau, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế có thể không cao hứng sao? Quang Minh tông, Đại Hàn Đế quốc bên trong siêu cấp tông môn thế lực, mà lại Quang Minh tông không nhận Đại Hàn Đế quốc quản hạt. Đại Hàn Đế quốc càng không dám tùy tiện đắc tội Quang Minh tông. Vậy hạ cứ yên tâm đi, tông chủ đã nói, diệt Tần cũng là Quang Minh tông chuyện phải làm. Liêu trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, có Quang Minh tông cử tông chi lực tương trợ, nhất định có thể đem cái kia Đại Tần Đế quốc triệt để đánh tan. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế lòng tin tràn đầy, dám can đảm xâm lấn ta Đại Hàn Đế quốc, vậy sẽ phải làm tốt có đến mà không có về dự định. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế cũng không nghĩ tới Quang Minh tông sẽ ra tay. Có Quang Minh tông tương trợ, cái kia Đại Hàn Đế quốc cũng là như cá gặp nước, càng hơn một tầng. Mà lại Đại Hàn Đế quốc hoàng đế đại khái có thể đoán được Quang Minh tông xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Bởi vì Đại Tần Đế quốc tại giải quyết Đông Doanh Đế quốc về sau liền đem Âm Dương tông tiêu diệt. Một cái nắm giữ diệt đi một cái siêu cấp tông môn thực lực đế quốc, cái kia tất nhiên là khiến các đại tông môn thế lực e ngại. Mà hết lần này tới lần khác đế quốc này vẫn là Đại Tần Đế quốc. Tần Vô Đạo làm Đại Tần Đế quốc hoàng đế, dạ tâm sáng tỏ, sớm đã bị thế lực khắp nơi nhìn ở trong mắt. Đại Tần Đế quốc nắm giữ trí thượng hoàng quyền về sau lấy thủ đoạn đẫm máu trấn áp quốc nội tông môn thế lực, không cho phép có bất kỳ thế lực nào tổ kiến, nếu không ấn như phản định tội. Những cái kia gan dám phản kháng triều đình thế lực sau cùng chỉ có một cái xuống tràng, cũng là cả nhà bị đổ sát. Đối mặt Tần Vô Đạo như thế bạo lệ thủ đoạn, nào có người còn tại Đại Tần Đế quốc sáng tạo tông môn thế lực. Nếu như Đại Tần Đế quốc đánh hạ Đại Hàn Đế quốc, vậy kế tiếp tất nhiên muốn thanh lý Đại Hàn Đế quốc cảnh nội các đại tông môn thế lực. Quang Minh tông làm Đại Hàn Đế quốc cảnh nội tông môn tự đầu, tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy Đại Tần Đế quốc diệt đi Đại Hàn Đế quốc. Vì bảo trụ địa vị của mình, Quang Minh tông chỉ có xuất thủ đối phó Đại Tần Đế quốc. Hiện tại Đại Hàn Đế quốc cũng không có lựa chọn cùng Đại Tần Đế quốc chính diện giao phong, mà chính là có thể lui thì lui. Chỉ chờ tới lúc Tinh Nguyệt Đế quốc 80 vạn đại quân đến, cái kia đến lúc đó cũng là Đại Hàn Đế quốc lúc phản công. Đại Tần Đế quốc trong hoàng cung, Tần Vô Đạo nhìn lấy mật thám mang về tin tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, có thể nha, vì đối phó ta Đại Tần Đế quốc, Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Quang Minh tông đều muốn xuất thủ. Chậc chậc, Tinh Nguyệt Đế quốc 80 vạn đại quân, tăng thêm Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân, cái kia chính là 120 vạn đại quân a. Hiện tại Tần Vô Đạo phái ra Bạch Khởi, Lữ Bố, Hạng Vũ ba vị đại tướng xuất chinh Đại Hàn Đế quốc, binh lực hết thể 50 vạn. 50 vạn đối chiến 120 vạn, Tần Vô Đạo ngược lại sẽ không sợ hãi. Nhưng Quang Minh Tông muốn xuất thủ, cái kia Tần Vô Đạo không thể không cẩn thận ứng đối. Mặc dù không cách nào đem Quang Minh Tông thực lực đánh tra rõ ràng, nhưng Tần Vô Đạo cho rằng Quang Minh Tông thực lực sẽ không kém. Có thể làm đông ngược siêu cấp tông môn cự đầu một trong, cái kia Quang Minh Tông thực lực tất nhiên cùng Thanh Liên Đạo Tông không kém nhiều. Một vị vương giả cảnh cường giả xuất thủ, liền có thể đến tiên quân vạn mã. Làm cự đầu tông môn, cái kia Quang Minh Tông vương giả cảnh cường giả ít nhất có 6 vị trở lên. Đại Hàn Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc vương giả cảnh cường giả cũng sẽ không ít hơn 6 vị. Cái kia Hạng Vũ bọn họ áp lực thì lớn. Cầm lấy khắc một phong thư kiện, Tần Vô Đạo nhìn đến nội dung bên trong sau thần sắc có chút kinh ngạc, Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân chính hướng ta Đại Tần Đế quốc biên cảnh tiến quân. Đây là Tần Vô Đạo không nghĩ tới. Đại Viêm Đế quốc vậy mà ngàn dặm xa xôi tiến quân Đại Tần Đế quốc, lá gan cũng đủ lớn. Hiện tại Đại Tần Đế quốc trọng yếu binh lực đều tại chinh phạt Đại Hàn Đế quốc. Nếu như Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân xâm lấn Đại Tần Đế quốc, đây tuyệt đối là ác ngộng. Có chút ý tứ, cái này Đại Viêm Đế quốc thực sẽ tìm thời cơ. Tần Vô Đạo ánh mắt băng lãnh. Chương 48, một vạn thao thiết chiến sĩ ra sân Đại Hàn Đế quốc ngoài hoàn thành, 120 vạn đại quân sớm đã tập kết đã lâu. Hiện tại cái này 120 vạn đại quân thì chờ đợi Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân xuất hiện. Vì đối phó Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân, Đại Hàn Đế quốc là bỏ hết cả tiền vốn. Một trận chiến này quan hệ đến Đại Hàn Đế quốc tồn vong nhất chiến. Bây giờ Đại Tần Đế quốc đại quân chính chia làm hai đường hướng hoàng thành tới, chúng ta lần này nhất định phải làm cho Đại Tần Đế quốc cái này 50 vạn đại quân có đến mà không có về. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế sắc mặt âm trầm nói, "Chấm cũng không tin Đại Tần Đế quốc cái này 50 vạn đại quân có thông thiên chi năng, có thể chiến thắng 120 vạn đại quân. Có 120 vạn đại quân cũng là Đại Hàn Đế quốc hoàng đế lực lượng. Lại thêm Quang Minh tông cường giả tọa trấn, càng là bị hắn đánh lên một châm thuốc trợ tim. Tam phương liên thủ, chiến đủ sức để địch nổi hai cái đế quốc. Vậy hạ yên tâm, một trận chiến này ta Tinh Nguyệt Đế quốc binh lực lượng đem hết sạch ra, thế muốn để Đại Tần Đế quốc trả giá bằng máu." Tinh Nguyệt Đế quốc đại tướng quân Viên Võ tràn đầy tự tin, Đại Tần Đế quốc tuy mạnh, nhưng Tần Vô Đạo cũng quá mức tự đại. Quang Minh tông vương giả cảnh cường giả khoảng chừng 7 vị. 7 vị vương giả cảnh cường giả xuất thủ, đều có năng lực đối phó Lữ Bố cùng Hạng Vũ. Lại thêm Tinh Nguyệt Đế quốc 4 đại vương giả cảnh cường giả, còn có Đại Hàn Đế quốc 3 vị vương giả cảnh cường giả, ưu thế rất rõ ràng. Bạch Khởi 20 vạn đại quân rất nhanh liền cùng Lữ Bố cùng Hạng Vũ 30 vạn đại quân tập hợp. Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Đại Hàn Đế quốc hoàng thành tới. Vậy hạ truyền đến tin tức, Đại Hàn Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc tập kết 120 vạn đại quân trở lấy chúng ta đi qua. Lữ Bố trên mặt tràn đầy ý cười, 120 vạn đại quân a, đích thật là để mắt chúng ta. Cứ việc phía bên mình chỉ có 50 vạn đại quân, nhưng Lữ Bố lại không có một chút e ngại, ngược lại càng thêm mong đợi. Ha ha, vậy hạ để cho chúng ta trực diện nên địch, vậy đã nói rõ bệ hạ có đằng sau tay. Hạng Vũ niết niết miệng, lần này bản tướng quân muốn giết thống khoái, để Đại Hàn Đế quốc gà chó không yên. Vậy thì tốt, đến lúc đó thì xem ai giết đầu người nhiều. Bạch Khởi chiến ý dâng trào, thua nhưng muốn mời uống rượu. Ha ha ha, đề nghị này tốt, ta đồng ý. Lữ Bố cười to. Hạng Vũ tự nhiên không sợ, hắn nội tâm càng thêm hưng phấn. Theo hành quân đi xuống, Bạch Khởi ba người rất nhanh liền cùng Đại Hàn Đế quốc ngoài hoàng thành 120 vạn đại quân gặp gỡ. Vương giả trước mắt cái kia lít nha lít nhít bóng người, Lữ Bố trong mắt lóe ra chiến ý, không biết bọn họ có bao nhiêu vương giả cảnh thực lực cường giả. Theo ta thấy, tối thiểu có 10 vị vương giả cảnh cường giả. Hạng Vũ mở miệng nói, ba người chúng ta thực lực đã sớm bị bọn họ đánh tra rõ ràng, muốn giết ta nhóm ba người bọn họ nhất định phải nhiều một chút người mới được. Nếu chỉ có 10 cái vương giả cảnh đối thủ, vậy liền quá không thú vị. Bạch Khởi thản nhiên nói. Đại Hàn Đế quốc liên quân bên kia nhìn đến Đại Tần Đế quốc đại quân xuất hiện về sau, lập tức để liên quân chuẩn bị sẵn sàng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 120 vạn đại quân tách ra ba đường. Một đường chính diện thẳng hướng Đại Tần Đế quốc đại quân, tả hữu các một đạo đại quân bọc đánh tới, hình thành một cái hình tròn vòng chiến. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn lấy 120 vạn đại quân vây quanh Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân. Giết! Viên Võ ra lệnh một tiếng, Tinh Nguyệt Đế quốc 80 vạn đại quân phát ra rung trời tiếng giống, thẳng hướng Đại Tần Đế quốc đại quân. Đông đông đông. Chiến thần cổ trống tiếng vang lên, trong nháy mắt đó, Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân toàn thân chấn động, thể nội lực lượng đạt đến trước nay chưa có rồi rào thời khắc. Vì Đại Tần Đế quốc, vì bệ hạ, giết! Bạch Khởi trường kiếm một chỉ, giống to. Tiếng như trung lớn, tại Đại Tần binh lính trong thai quanh quần. Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân giống như hồng thủy manh thú giống như thẳng hướng địch nhân. 10 vạn thiết kỵ trùng phong phía trước, giống như nộ long xuất uyên, trực tiếp giết vào địch quân trận doanh bên trong. Bạch Khởi cùng Lữ Bố bọn họ thẳng hướng Viên Võ. Gặp Bạch Khởi ba người giết tới, Đại Hàn Đế quốc cường giả ảo ảo xuất thủ. Lần lượt từng bóng người phóng tới giữa không trung, khí thế như hồng. Một cỗ mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Đại Tần tướng quân, bản trưởng lão ngược lại muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Một vị Quang Minh tông trưởng lão phóng tới Bạch Khởi. Người này nắm giữ vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, đã sớm nghe nói qua Đại Tần Đế quốc cái này tam đại tướng quân thực lực mạnh mẽ vô song. Đến mức có phải thật vậy hay không vẫn là muốn chính mình tự mình nghiệm chứng. Vậy liền như ngươi mong muốn. Bạch Khởi thân bên trên tán phát lấy một cỗ sát phạt khí tức, làm cho người cảm thấy hắn tựa như là một cái sát thần. Vị kia Quang Minh tông trưởng lão cùng Bạch Khởi giao thủ. Bạch Khởi một kiếm bổ hiện ra, 100 trượng kiếm khí giống như một bàn tay lớn, xé rách trường không, chém hướng mục tiêu. Cảm nhận được Bạch Khởi một kiếm này ẩn chứa lực lượng, Quang Minh tông vị trưởng lão này sắc mặt đại biến, đội vàng làm ra đánh trả. chỉ thấy hắn đưa tay vanh ra một trường, vỗ tay một cái ấn ngưng tụ mà thành, giống như một tòa núi cao đón lấy cái kia đạo 100 trượng kiếm khí. Ầm ầm. Vẹn vẹn một hiệp, vị này Quang Minh tông trưởng lão bị đánh bay, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, tay phải miệng hổ từng trận run lên. Sắc mặt hắn khó coi. Cùng vì vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, mà Bạch Khởi bạo phát đi ra chiến lược thật đáng sợ. Đường trưởng lão, chúng ta vẫn là liên thủ ứng phó, không cần thiết một mình ứng chiến. Viên Võ Thần sắc nghiêm túc nói. Vị kia Đường trưởng lão gật gật đầu. Bạch Khởi thêm Lữ Bố cùng Hàn Vũ, ba người ứng chiến Quang Minh tông chúng cường, còn có Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc vương giả cảnh cường giả. Ba người đối chiến 14 người. Nếu như không là có chiến thần cổ lực lượng gia trì, bọn họ cũng không có nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Dưới chiến trường mới, Song Vương đại quân triển khai điên cuồng chém giết. Đối mặt đại tần binh lính, 120 vạn liên quân cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Thấy cảnh này, Quang Minh tông tông chủ lập tức để Quang Minh tông đỉnh phong đệ tử xuất thủ. Nhóm này đỉnh phong đệ tử thực lực đều tại nửa bước đại năng tầng thứ, khoảng chừng hơn 200 người. Mà đại năng cảnh tu vi người có hơn 50 người. Lại thêm Tinh Nguyệt Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc cường giả, hết thảy có hơn 400 người tạo thành một đội cường đại đội ngũ. Chi đội ngũ này tiến vào chiến trường sau liền triển khai điên cuồng đổ sát. Thấy cảnh này, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, ha ha ha, chỉ cần ngăn chặn ba người kia, Đại Tần Đế quốc 50 vạn đại quân không đáng để lo. Nhìn đến đối phương phái ra nửa bước đại năng thực lực trở lên đội ngũ, Bạch Khởi thì cười lạnh nói, luận thực lực, các ngươi còn là còn non chút. Hừ, hơn 400 nửa bước đại năng cường giả tạo thành đội ngũ, ngươi cái kia 50 vạn đại quân có thể chống đỡ bao lâu? Viên Võ rêu cợt nói, chớ nói chi là trong đội ngũ đại năng cảnh cường giả, đối phó những cái kia con kiến hôi không có chút nào áp lực. Tại Viên Võ trong mắt, Đại Tần 50 vạn đại quân đã là một đống hài cốt. Bạch Khởi nét miệng lên cái quỷ dị độ cong. Như vậy lúc, trong chiến trường đống nhiên xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Theo to lớn cánh cửa xuất hiện, bên trong xông ra từng cái to lớn manh thú. Mỗi một cái manh thú đều có nửa bước đại năng tu vi. Rất nhanh, một vạn con nửa bước đại năng cảnh thao thiết chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy cảnh này, Đại Hàn Đế quốc bên này người đều kinh hãi. Một vạn con nửa bước đại năng thực lực thao thiết chiến sĩ tiến vào chiến trường, như là mãnh hổ tiến vào bể cừu. Cái kia hơn 400 người đội ngũ đối mặt thao thiết chiến sĩ đại quân lộ ra cực kỳ yếu ớt. Cái này, Quang Minh tông tông chủ sắc mặt đại biến. Một vạn con nửa bước đại năng thực lực yêu thú tiến vào chiến trường, cái kia chính là cối xay thịt ta hơn 400 người đội ngũ đối mặt cái kia thao thiết đại quân căn bản không đáng chú ý chiến cục tại lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Chương 49, vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ cường đại một vạn thao thiết chiến sĩ tiến vào chiến trường, cái kia chính là một trận một phương diện đổ sát. Đối mặt một vạn thao thiết chiến sĩ, Quang Minh tông cái kia 400 người cường giả đội ngũ trực tiếp bị xông đến tán loạn. Quang thuộc tính thao thiết chiến sĩ tốc độ khủng bố, coi như đại năng cảnh cường giả đều không thể chạm đến. Bọn họ đánh như thế nào? Đụng lên loại này yêu thú, trong bọn họ tâm trực tiếp hỏng mất. Cháy mau đây rốt cuộc là cái gì yêu thú? Thật là đáng sợ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đại năng cảnh cường giả đều khó mà đưa nó đánh giết, chúng ta đánh như thế nào qua được? Chạy đi, cuộc chiến đấu này đã không có mảy may nguyên niệm. Quang Minh tông cường giả không dám đối mặt một vạn đầu thao thiết chiến sĩ, lựa chọn trốn. Vừa đối mặt, trong nháy mắt bị thao thiết chiến sĩ bao phủ. Lực lượng kinh khủng kia càng làm cho người sợ hãi. Chân chính đổ sát từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi thì mở to ánh mắt nhìn lấy cái kia 120 vạn đại quân bị vô tình đổ sát. Lữ Bố ánh mắt dày đặc, 120 vạn người máu tươi đều không đủ cái kia thao thiết chiến sĩ no bụng. Nói, Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích đâm hướng Quang Minh tông cường giả. Nhìn đến loại cục diện này, Đại Hàn Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc cường giả đều hữu tâm vô lực. Bọn họ muốn đối phó Bạch Khởi ba người, làm sao có thời giờ xuất thủ đối phó cái kia một vạn đầu yêu thú? Huống chi cái kia yêu thú tốc độ quả thực biến thái, vẻn vẹn nửa bước đại năng tu vi, tốc độ lại vượt qua đại năng cảnh cường giả. Đại năng cảnh cường giả muốn giết chết cái kia nửa bước đại năng yêu thú lại không cách nào tới gần. Nếu như không phải thực lực có ưu thế, những thứ này đại năng cảnh cường giả trong khoảnh khắc liền bị thao thiết chiến sĩ đổ sát hầu như không còn. Khẩn cầu thái thượng trưởng lão xuất thủ. Quang Minh tông tông chủ không thể không khiến thái thượng trưởng lão xuất thủ. Hiện tại bọn hắn không cách nào chống đi tay tới đối phó thao thiết chiến sĩ, chỉ có thể để nút trong bóng tối thái thượng trưởng lão xuất thủ. Vốn cho rằng không cần thái thượng trưởng lão xuất thủ, có thể hiện tại cái này bộ dáng không thể không khiến thái thượng trưởng lão xuất thủ đối phó cái kia một vạn con yêu thú. Làm thái thượng trưởng lão, tại Quang Minh tông đều là thực lực trần nhà tồn tại, vương giả cảnh đỉnh phong cấp độ. Có ý tứ, Đại Tần Đế quốc thế mà có thể tổ kiến yêu thú đại quân, chẳng lẽ đây chính là Đại Tần Đế quốc lực lượng sao? Quang Minh tông một vị thái thượng trưởng lão hành không xuất hiện, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia điên cuồng nuốt thao thiết chiến sĩ. Hắn trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đại Tần Đế quốc đến tột cùng là như thế nào làm đến thuần phục một vạn đầu nửa bước đại năng tu vi yêu thú? Dù sao muốn thuần phục yêu thú cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là thực lực cường đại yêu thú. Xem ra chúng ta mấy cái này lão cốt đầu không xuất thủ không được, nếu mặc cho cái kia một vạn đầu yêu thú tiếp tục nữa, cái này 120 vạn đại quân tất nhiên hải cốt hoàn toàn không có. Diệt những thứ này yêu thú, Đại Tần Đế quốc hẳn không có dựa vào a. Động thủ đi. Bốn vị Quang Minh tông thái thượng trưởng lao xuất hiện, đối với cái kia một vạn đầu thao thiết chiến sĩ lướt qua đi. Bốn đại vương giả cảnh đỉnh phong cường giả ra sân, cái kia khí thế cường đại bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhìn đến thái thượng trưởng lao xuất thủ, Quang Minh tông đệ tử càng là phân chấn, ra sức thẳng hướng Đại Tần Đế quốc binh lính. Chỉ thấy Quang Minh tông một vị thái thượng trưởng lão đối với một đầu thao thiết chiến sĩ lướt qua đi, đưa tay banh ra một trường. Một cái cự đại trưởng ấn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đối mặt công kích, thao thiết chiến sĩ nhanh chóng tránh né. nhưng số lượng quá nhiều, có một cái thao thiết chiến sĩ không tránh kịp bị đánh trúng. Cái này thao thiết chiến sĩ thân thể bị cố lực lượng kia xé rách. Dù sao chỉ có nửa bước đại năng tu vi, muốn tại một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả lực lượng sống sót, đó còn là quá mơ hồ. Nhìn đến thái thượng trưởng lão xuất thủ đem một cái thao thiết chiến sĩ giết chết, chúng người vui mừng. Có thái thượng trưởng lão xuất thủ, cái kia yêu thú đại quân cũng không đáng để lo. Quang Minh Tông tông chủ cao hứng nói, cứ như vậy, bọn họ có thể toàn lực đối phó Bạch Khởi ba người. Không hổ là thái thượng trưởng lão, thực lực quá mạnh, đưa tay ở giữa có thể đem cái kia yêu thú chém giết. Ha ha, có thái thượng trưởng lão xuất thủ, chúng ta tất thắng. Tranh thủ thời gian giết nhiều mấy người đầu, chúng ta còn muốn trở về lĩnh thưởng khích lệ đây. Quang Minh Tông đệ tử chấn phấn. Nhìn đến thái thượng trưởng lão cái kia cường thế công kích, Quang Minh Tông đệ tử đầy mắt kính sợ. Quá tốt rồi, có Quang Minh Tông thái thượng trưởng lão xuất thủ, ta Đại Hàn Đế quốc tất thắng. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế thần tình kích động a, Tần Vô Đạo, ngươi thật sự cho rằng ngươi Đại Tần Đế quốc vô địch sao? Vương giả cảnh đỉnh phong cường giả, đưa tay ở giữa có thể chém giết cái kia thao thiết chiến sĩ, có thể thấy được thực lực khủng bố. Cục thế đến hiện tại có được chuyển biến tốt đẹp, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế cuối cùng là thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Bốn vị vương giả cảnh đỉnh phong mà thôi, các ngươi cao hứng có phải là quá sớm hay không? Bạch Khởi cười lạnh nói, đến đón lấy các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay chúng ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Quang Minh Tông tông chủ hét lớn, để mặc lại. Nói, công kích của hắn càng thêm hung mãnh. Người khác toàn lực xuất thủ, phải thừa dịp thế đem Bạch Khởi ba người giải quyết hết. Coi như không thể lập tức đem người giải quyết, chỉ cần chờ tứ đại thái thượng trưởng lão giải quyết hết cái kia yêu thú đại quân, vậy kế tiếp cũng là Bạch Khởi ba người ác động. Vậy mà lúc này, cái kia to lớn cánh cửa bên trong truyền đến từng tiếng gào rú, một cỗ khí tức hung sát tuôn ra. Cái kia khí tức hung sát xuất hiện một khắc này, khiến tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, bốn đầu to lớn yêu thú bóng người xuất hiện. Mỗi một đầu yêu thú khí tức đều tại vương giả cảnh tầng thứ. Vương giả cảnh yêu thú tứ đại thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Còn chưa chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bốn đầu vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ đối với tứ đại thái thượng trưởng lão giết tới. Vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ cũng không phải những cái kia nửa bước đại năng tu vi thao thiết chiến sĩ có thể so sánh. Chỉ thấy một cái vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ phóng tới một vị thái thượng trưởng lão, tốc độ cực nhanh, huyền như thiểm điện, không nhìn thấy di động tung tích. Bành! Vị kia thái thượng trưởng lão cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm, còn không tới kịp tránh né, thân thể bị một cỗ trùng kích lực đánh trúng. Hét thảm một tiếng, vị này thái thượng trưởng lão trong nháy mắt thụ thương. Thấy cảnh này, mọi người manh liệt hút miệng hơi lạnh. Bốn đầu vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ thêm vào chiến cục, lập tức để cục thế thay đổi. Quang Minh Tông thái thượng trưởng lão đối chiến bốn đầu vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ. Bọn họ tại phương diện tốc độ bị thiệt lớn, mà lại thao thiết chiến sĩ tuy nhiên chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, có thể bọn họ có chiến thần cổ lực lượng gia trì, chiến lực càng là đạt được tăng lên. Liền xem như đối lên vương giả cảnh đỉnh phong cường giả đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có ưu thế. Tứ đại thái thượng trưởng lão căn bản sở không tới thao thiết chiến sĩ tung tích, công kích đều theo không kịp. Mà thao thiết chiến sĩ theo dựa vào tốc độ cùng cường đại yêu thú thân thể đánh đến bọn hắn chật vật không chịu nổi. Xong. Quang Minh Tông tông chủ tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái kia một vạn đầu thao thiết chiến sĩ thì đầy đủ để bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại lại xuất hiện bốn đầu vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ, càng không đánh. Càng đáng sợ chính là thao thiết chiến sĩ trong miệng có thể phun ra quan trụ, lực lượng kinh người. Chiến đấu kết quả sau cùng là tứ đại trưởng lão bị bốn đầu thao thiết chiến sĩ giết chết, liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Giải quyết hết tứ xuất đại thái thượng trưởng lão, vậy kế tiếp cũng là Quang Minh Tông tông chủ bọn người. Bạch Khởi ba người có bốn đại vương giả cảnh tu vi thao thiết chiến sĩ thêm vào, bọn họ như cá gặp nước, tùy tiện đem Quang Minh Tông tông chủ bọn người đánh giết. Tam phương liên hợp, hơn 10 vị vương giả cảnh cường giả bị giết. Trận này đại chiến kết thúc. 120 vạn binh lính trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế tuyệt vọng, trời muốn diệt ta Đại Hàn Đế quốc a. Chúng ta Đại Tần Đế quốc bệ hạ cũng là trời. Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích đâm tới, đem Đại Hàn Đế quốc hoàng đế ở ngực đâm xuyên. Tại Bạch Khởi ba người chinh phạt Đại Hàn Đế quốc đồng thời, Tần Vô Đạo đã rời đi hoàng cung. Bắc vực biên tắc sắp đứng trước Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân tiếp cận. Dựa vào Bắc vực biên tắc 10 vạn đại quân, hiển nhiên là không chống đỡ được Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân. Mà Bắc vực biên tắc thủ tướng tu vi chỉ có đại năng cảnh sơ kỳ, cho nên Tần Vô Đạo tự mình tiến về Bắc vực biên tắc. Hắn muốn để Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Chương 50, không chỉ có Trình Quế An một bước, địch nhân cũng ngộp Đại Tần Đế quốc Bắc vực biên cảnh, Bách Duyệt Thành. Lúc này, Bách Duyệt Thành bên trong 10 vạn thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi cái chiến sĩ thần sắc nghiêm túc. Bọn họ vừa mới biết được một tin tức, Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân sắp đến. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Làm Bách Duyệt Thành thủ tướng, Trình Quế An trên mặt ngoại trừ ưu sầu vẫn là ưu sầu. Cái này đáng chết Đại Viêm Đế quốc làm sao lại xuất binh ta Đại Tần Đế quốc? Trình Quế An là không có nghĩ tới. Đại Viêm Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc cách xa nhau rất xa. Huống chi là 50 vạn đại quân tới, cái kia vượt qua đại sơn, còn có cái kia to lớn đầm lầy. Mà bọn họ còn cần cam đoan đầy đủ lương thực, nếu không khó có thể đến Đại Tần Đế quốc. Hiện tại Trình Quế An đem tin tức ra rồi thúc ngựa mang về hoàng đô. Hy vọng bệ hạ mau chóng điều động viện quân tới trợ giúp. Bách Duyệt Thành không giống những thành trì khác vững chắc. Dù sao Đại Tần Đế quốc lúc trước kiến tạo Bách Duyệt Thành thời điểm cũng không nghĩ tới Đại Viêm Đế quốc sẽ xuất binh tấn công Đại Tần Đế quốc. Dựa vào 10 vạn đại quân muốn giữ vững Bách Duyệt Thành, hy vọng cũng không lớn. Bách Duyệt Thành bên trong bách tính hiện tại cũng rất hoảng, thậm chí có không ít bách tính đã thoát đi Bách Duyệt Thành. Đối với thoát đi bách tính, Trình Quế An cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn không có lòng tin giữ vững Bách Duyệt Thành.
tướng quân, bệ hạ tới. Ngay tại Trình Quế An tự hỏi như thế nào đối mặt Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân lúc, một vị binh lính tới bẩm báo. Biết được bệ hạ tới, Trình Quế An thần sắc sững sờ, bệ hạ đến đây, có thể không ngậm bứt sao? Hắn vừa để cho thủ hạ cho bệ hạ dẫn đi tin tức, tính toán chút thời gian, tin tức cần phải còn không có đưa đến hoàng đô, mà Tần Vô Đạo lại sớm đến đây. Từ khi Tần Vô Đạo thí quân đoạt vị về sau, Trình Quế An chỉ gặp qua Tần Vô Đạo một lần. Nói thật, lúc trước Trình Quế An đối Tần Vô Đạo cái này thí quân người cũng không có quá nhiều nhìn kỹ, mà theo Tần Vô Đạo vào chỗ về sau, Đại Tần Đế quốc cảnh nội cục thế đạt được khống chế, thậm chí đem Đông Doanh Đế quốc tiêu diệt. Hiện tại Đại Tần Đế quốc đại quân lại chinh phạt Đại Hàn Đế quốc. Đúng vậy, bệ hạ thì ở ngoài thành chờ tướng quân nên điều khiển. Binh lính vội vàng nói. Trình Quế An theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm túc hỏi, bệ hạ xuống bao nhiêu người tới? Chỉ có bệ hạ một người. Binh lính hồi đáp, chỉ có bệ hạ một người. Trình Quế An trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng bệ hạ tối thiểu sẽ mang theo 10 vạn đại quân tới, thế mà Tần Vô Đạo lại là một người tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại nhất định phải qua đi nên đón Tần Vô Đạo. Trình Quế An lập tức chỉ huy thủ hạ nhanh chóng tiến đến. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Trình Quế An mang theo một đám bộ hạ đi vào ngoài cửa thành, đối Tần Vô Đạo hành lễ. Tần Vô Đạo hơi hơi đưa tay, nói, chư vị bình thân. Bệ hạ đích thân tới Bách Duyệt thành, không biết vì chuyện gì. Trình Quế An thần sắc nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không biết Tần Vô Đạo có hay không thu đến Đại Viêm Đế quốc đại quân sắp đến tin tức. Tự nhiên là vì giúp đỡ bọn ngươi chống cự Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân. Tần Vô Đạo nói ra. Nghe được Tần Vô Đạo câu nói này về sau, Trình Quế An thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, Tần Vô Đạo sớm đã thu đến Đại Viêm Đế quốc xuất binh. Tần Vô Đạo có thể sớm nhận được tin tức, vậy nói rõ Tần Vô Đạo thủ đoạn cũng không bình thường. Vậy hạ, cái kia Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân khí thế hùng hùng, chỉ dựa vào Bách Duyệt thành 10 vạn thủ quân chỉ sợ khó có thể giữ vững Bách Duyệt thành. Trình Quế An đem chính mình lo lắng nói ra. Không phải liền là 50 vạn đại quân mà thôi, có chấm tọa trấn, ngươi để các tướng sĩ yên tâm. Tần Vô Đạo tràn đầy tự tin nói, chỉ cần Đại Viêm Đế quốc cái kia 50 vạn đại quân dám đến công thành, chấm định để bọn hắn có đến mà không có về. Chẳng lẽ bệ hạ xuống đại quân đến đây trợ giúp? Trình Quế An ánh mắt sáng lên. Không có. Tần Vô Đạo thản nhiên nói, lần này chấm là một mình đến đây. Nghe được Tần Vô Đạo trả lời, Trình Quế An nhất thời thì trợn tròn mắt. Một bước về một bước, nhưng Trình Quế An cũng không dám hỏi nhiều nữa, bởi vì tại trước mắt hắn vị này chính là Đại Tần Đế quốc từ trước tới nay đáng sợ nhất hoàng đế. Tần Vô Đạo thủ đoạn độc ác, làm việc nhanh chóng quyết đoán, không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý chỉ. Mà ngỗ nghịch Tần Vô Đạo người tất cả đều bị diệt cả nhà. Báo, Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân khoảng cách Bách Duyệt thành còn có 10 dặm. Một vị binh lính vội vã chạy đến bẩm báo tin tức. Biết được Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân đã đến, Trình Quế An vội vàng xin chỉ thị Tần Vô Đạo, "Bệ hạ, đến đón lấy nên như thế nào dự định?" Tần Vô Đạo thần tình lạnh nhạt nói, "Đừng nóng nổi, Đại Viêm Đế quốc cái kia 50 vạn đại quân biến trình, hiện tại cần muốn chỉnh đốn nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể công thành. Ngày mai ngươi để binh lính mở ra cửa thành, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến." Nghe được Tần Vô Đạo những lời này, Trình Quế An trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Mở ra cửa thành nên chiến Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân. Cái này không phải liền là đang tìm cái chết sao? Bệ hạ, ngươi chuyện này là thật? Trình Quế An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn thậm chí đều không thể tin vào tai của mình. Coi là thật. Tần Vô Đạo hướng trong thành đi đến, nhớ kỹ, tất cả tướng sĩ nhất định phải xuất chiến nên địch. Đi theo Tần Vô Đạo sau lưng, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Trình Quế An tâm lý cũng không biết là tư bị gì. Bệ hạ đích thân tới Bách Duyệt thành cùng người khác tướng sĩ cộng đồng tiến thối tin tức rất nhanh tại binh lính ở giữa truyền ra. Biết được bệ hạ đích thân tới, các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt. Sau khi bọn họ biết được bệ hạ muốn bọn họ ngày mai mở ra cửa thành nên chiến Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân lúc, các tướng sĩ tập thể chửi mẹ. Bệ hạ não tử có phải hay không bị lửa đá rồi? Hắn thật cho là chúng ta có thể đánh năm. Đối diện là Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân a, chúng ta ra ngoài cũng là bị làm sủi cảo, đánh như thế nào? Bệ hạ tới đều không mang theo viện quân tới, chẳng lẽ bệ hạ là tới tặng đầu người sao? Xuyệt. Đừng nói lung tung, bệ hạ cần phải có lương sách, hắn sẽ không để cho chúng ta không chịu chết, chúng ta thân là đại tần tướng sĩ, nhất định phải chung với bệ hạ, chung với đại tần. Hy vọng đi. Các tướng sĩ trong lòng mặc dù đối Tần Vô Đạo có bất mãn, nhưng cũng không ít tướng sĩ cho rằng Tần Vô Đạo cần phải có biện pháp đối phó Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân. Vị này Đại Tần Đế quốc tân hoàng đế uy danh đã sớm bị đại tần tướng sĩ biết được. Đại Tần Đế quốc diệt đi Đông Doanh Đế quốc về sau, các tướng sĩ đối Tần Vô Đạo cái này hoàng đế càng là kính sợ có phép. Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân đến sau cũng không có lập tức công thành, mà chính là chỉnh đốn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai công thành. Lần này làm 50 vạn đại quân đại tướng quân, Tôn Nguyên có thể nói là lòng tin tràn đầy. Chỉ có chỉ là 10 vạn đại quân thủ thành, nửa ngày liền có thể cầm xuống cái này Bách Duyệt thành. Tôn Nguyên xa xa nhìn qua Bách Duyệt thành, mang trên mặt nụ cười, bây giờ Đại Tần Đế quốc đang bận đối phó Đại Hàn Đế quốc, cũng không đủ binh lực đến ứng chiến ta Đại Viêm 50 vạn tướng sĩ. Làm vi phó tướng, Dương Việt vô cùng đồng ý Tôn Nguyên, đại tướng quân tự mình mang binh, đối phó cái kia 10 vạn đại tần thủ quân dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, tại chúng ta Đại Viêm Đế quốc binh sĩ trước mặt, không biết cái kia đại tần binh lính sẽ hoảng sợ thành bộ dáng gì. Đại Viêm Đế quốc các tướng lĩnh tràn đầy tự tin. Bọn họ hiện tại liền đợi đến ngày mai đến lúc đó muốn đệ nhất cái đứng tại Bách Duyệt thành trên đầu, đem bọn hắn Đại Viêm Đế quốc chiến kỳ cắm tại trên tường thành. Đến ngày thứ hai, Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân bắt đầu hướng Bách Duyệt thành tới gần. Làm đại quân đi vào Bách Duyệt thành bên ngoài lúc, Tôn Duyệt có chút ngộng. Chỉ thấy Bách Duyệt thành cổng thành mở rộng, phảng phất tại nên đón Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân đến dáng vẻ.
Mặc cho ai nhìn đến loại tình huống này đều cảm thấy thật không thể tin. Chương 51, một trận kế hoạch đang nổi lên này sao lại thế này? Nhìn trước mắt cái kia bách duyệt thành cổng thành mở rộng, Tôn Nguyên có chút mắt trợn tròn. Biết rõ Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân tới tấn công ngươi bách duyệt thành, ngươi không đóng cổng thành thủ thành là mấy cái ý tứ? Tướng quân, chỉ sợ bên trong có bẫy, nói không chừng chờ ta phương đại quân giết đi vào về sau sẽ gặp phải phục kích. Dương Việt trầm giọng nói. Sợ cái gì? Ta Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân một cái một miếng nước bọt đều có thể đem cái kia Đại Tần Đế quốc 10 vạn thủ quân chết đuối. Một vị khác tướng lãnh xem thường nói, lấy mặt tướng suy đoán, bách duyệt thành thủ tướng là muốn đến một tay không thành kế. Nghe được vị này tướng lãnh phân tích, Tôn Nguyên cảm thấy có khả năng. Hắn bên này binh lính số lượng viễn siêu bách duyệt thành thủ quân, coi như bên trong thiết lập mai phục, bọn họ cũng không sợ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại nhiều âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tôn Nguyên chuẩn bị xuống khiến công thành. Nhưng vào đúng lúc này, bách duyệt thành bên trong truyền đến chấn thiên tiếng giết. Giết! Bách duyệt thành bên trong, đến không hết đại tần binh lính tay cầm chiến đao vào ra, thẳng hướng ngoài thành Đại Viêm Đế quốc đại quân. Thấy cảnh này, Tôn Duyệt lại có chút ngộng. Cái này đại tần binh lính có phải điên rồi hay không? Tôn Duyệt có chút buồn bực, dám ra khỏi thành chủ sát. Ha ha ha, vậy thì thật là tốt, chúng ta 50 vạn đại quân có thể tùy tiện cầm xuống thủ quan thành, mà lại tổn thất sẽ ít nhất. Dương Việt cười to, xem ra đại tần đế quốc tướng lãnh cũng là phế vật à, dám lấy ít đánh nhiều, cũng không nhìn một chút thực lực sai biệt. Tôn Duyệt mang trên mặt cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức hạ lệnh đại quân chủ sát. Theo mệnh lệnh rơi xuống, Đại Viêm 50 vạn đại quân tách ra ba đường thẳng hướng đại tần binh lính. Trình Quế An một ngựa đi đầu, dẫn đại tần tướng sĩ thẳng hướng đi quân. Hắn không biết Tần Vô Đạo trong đầu đến tột cùng đang bán thuốc gì. Đã bệ hạ có lòng tin, vậy hắn cái này làm thần tử tự nhiên là phải tin tưởng bệ hạ. Rất nhanh, Trình Quế An mang theo 10 vạn tướng sĩ cùng Đại Viêm Đế quốc đại quân chém giết cùng một chỗ. Ha ha, 10 vạn đại quân đều không đủ ta Đại Viêm tướng sĩ nhét cái răng. Tôn Duyệt thần sắc đắc ý nói. Hắn phóng tới Trình Quế An. Là một tên vương giả cảnh cường giả, hắn đối phó Trình Quế An đương nhiên sẽ không có cái gì áp lực. Nếu như Đại Tần Đế quốc bên này không có vương giả cảnh cường giả tọa trấn, vậy hắn đánh hạ Bách Duyệt thành là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể đến đón lấy xuất hiện một màn để Tôn Duyệt sợ hãi. Chỉ thấy trên chiến trường đống nhiên xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, một cỗ khí tức hung sát tự môn hộ bên trong tuôn ra. Từng đầu hình thể to lớn yêu thú xuất hiện. Yêu thú xuất hiện về sau, phóng tới Đại Viêm Đế quốc binh lính, triển khai huyết tinh đổ sát. Chọn vẹn 1000 đầu nửa bước đại năng thực lực thao thiết chiến sĩ, liền như là cối xay thịt giống như thu hoạch đại viêm binh lính của đế quốc. Những binh lính kia tu vi yếu tiểu, đối mặt nửa bước đại năng thực lực thao thiết chiến sĩ không có không chống đỡ chi lực. Vẹn vẹn dựa vào 1000 đầu thao thiết chiến sĩ liền đem Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân tách ra, đánh đến bọn hắn quân lính tan rã. Cùng lúc đó, một đầu vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ ra sân, mục tiêu rất rõ ràng, cũng là Tôn Nguyên cái này vương giả cảnh cường giả. Vương giả cảnh yêu thú. Tôn Duyệt sắc mặt đại biến, cảm nhận được trước mắt đầu này vương giả cảnh yêu thú khí tức, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Mặc dù là một đầu vương giả cảnh sơ kỳ thực lực thao thiết chiến sĩ, lại cho hắn một câu ngạt thở cảm giác. Trời ạ, đây chính là bệ hạ thủ đoạn à? Trình Quế An nhìn qua cái kia thế bất khả kháng thao thiết chiến sĩ quân đoàn, nội tâm chấn động vô cùng, nửa bước đại năng thực lực yêu thú quân đoàn, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản. Hắn hiểu được nửa bước đại năng yêu thú cùng phổ thông binh lính thực lực sai biệt to lớn. Nhìn lấy cái kia điên cùng săn giết thao thiết chiến sĩ, Trình Quế An rốt cuộc hiểu rõ. Cái này yêu thú đại quân cũng là Tần Vô Đạo lực lượng. Hắn ban đầu vốn cho là mình đối lên vương giả cảnh thực lực Tôn Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có một đầu vương giả cảnh yêu thú đi ra chân tràng. Có đầu này vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ đối phó Tôn Nguyên, cái kia Trình Quế An có thể yên tâm giết địch. Các tướng sĩ, giết cho ta, để lại Viêm Đế quốc bọn này tạm chủng lĩnh viễn lưu tại chúng ta Đại Tần Đế quốc thổ địa phía dưới làm phân bón. Trình Quế An giống to, phóng tới Đại Viêm Đế quốc đại quân, điên cuồng thu hoạch. Các huynh đệ, giết nha, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Ha ha, bệ hạ cho người kinh hỉ thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Chậc chậc, cái kia yêu thú quá cường đại, chúng ta nếu như đối lên bọn họ chắc là phải bị miểu sát nha. Mới nói, bệ hạ tuyệt sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết, thấy được chưa, yêu thú đại quân cũng là viện quân của chúng ta. Đại Tần binh lính phấn chấn không thôi, dũng mãnh thẳng hướng đi quân. Đây là một trận một phương diện đổ sát. Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân khí thế hùng hùng, kết quả bị Tần Vô Đạo triệu hoán đi ra thao thiết chiến sĩ giết đến quân lính tan rã. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Đại Viêm Đế quốc binh lính nguyên một đám ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ bách duyệt thành bên ngoài đại địa. Đến mức Tôn Duyệt, hắn một mình đối mặt một đầu vương giả cảnh quang thuộc tính thao thiết chiến sĩ, kết quả lại là liền thao thiết chiến sĩ một quặng lông đều không đụng tới. Có được biến thái tốc độ, thao thiết chiến sĩ đem Tôn Duyệt cái này vương giả cảnh cường giả đánh cho chật vật không chịu nổi, cuối cùng hắn bị thao thiết chiến sĩ nuốt rơi, trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân không ai sống sót, tất cả đều bị thao thiết ma xào nuốt sạch sẽ. Trận này đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh. Bách duyệt thành nguy cơ giải trừ, chiến trường đều không cần quét dọn. Tại chiến trường một nơi bí ẩn, một bóng người xa xa nhìn qua bách duyệt thành bên ngoài chiến trường. Nhìn đến 50 vạn Đại Viêm Đế quốc đại quân bị giết sạch sành sanh, này người nội tâm là cực kỳ khiếp sợ. Đáng chết, Thần Vô Đạo yêu thú quân đoàn thực lực thế mà tăng lên. Tần U Minh sắc mặt tâm trầm, coi như ta hiện tại trưởng khống Đại Viêm Đế quốc, lại như cũng không phải Tần Vô Đạo đối thủ. Từ khi đoạt xá Đại Viêm Đế quốc hoàng đế thân thể về sau, Tần Vũ Minh dựa vào cái này thân phận dọn dẹp Đại Viêm Đế quốc bên trong phản đồ. Ngồi vững hoàng đế đế vị về sau, hắn liền đại lực tăng cường quân bị, đem Đại Viêm Đế quốc binh lực tăng lên 50 vạn.
Khi biết được Đại Tần Đế quốc toàn lực đối phó Đại Hàn Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc liên quân về sau, Tần Vũ Minh liền phái ra Đại Viêm Đế quốc 50 vạn đại quân tiến quân Đại Tần Đế quốc. Kết quả 50 vạn đại quân đều không có tới gần Bách Duyệt thành liền bị giết sạch sành sanh. Cái này khiến Tần Vũ Minh sao có thể tiếp nhận? "Tiểu tử, ngươi bây giờ chính yếu nhất cũng là thật tốt tu luyện, đội vàng đem tu vi tăng lên tới bán thánh tầng thứ, bản tôn mới có thể giúp ngươi báo thủ, sau đó xưng bá toàn bộ chân võ đại lục." Tần Vũ Minh trong thân thể truyền ra một thanh âm. "Có thể ta hiện tại không thể trơ mắt nhìn lấy Tần Vô Đạo tiếp tục lớn mạnh thêm, nếu không ta đằng sau đối phó hắn càng thêm khó khăn." Tần Vũ Minh trầm giọng nói, "Hắn yêu thú quân đoàn thật đáng sợ, nếu không thể giải quyết yêu thú quân đoàn, ta liền xem như xuất động Đại Viêm Đế quốc tất cả lực lượng đều giết không được Tần Vô Đạo." Hiện tại Đại Tần Đế quốc cấp tốc mở rộng, thực lực đang không ngừng mở rộng. Tần Vũ Minh minh bạch tùy ý Đại Tần Đế quốc phát triển tiếp hậu quả. "Cái này đơn giản, ngươi có thể liên hợp đông vực những tông môn thế lực khác đối phó Đại Tần Đế quốc." Thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Tần Vũ Minh ánh mắt sáng lên, tâm lý có dự định, đó là cái biện pháp không tệ. Hiện tại Đại Tần Đế quốc phát triển mãnh liệt, dạ tâm sáng tỏ. Đông vực các đại tông môn thế lực đều gặp phải Đại Tần Đế quốc trấn áp. Một khi Đại Tần Đế quốc lớn mạnh, toàn bộ Đông vực chắc chắn bị Đại Tần Đế quốc thống ngự. Lấy Đại Tần Đế quốc cường thế, Đông vực tông môn thế lực tất nhiên phải bị nguy cơ. Tần Vũ Minh lập tức trở về Đại Viêm Đế quốc. Sau đó hắn tổ chức liên minh đại hội, hiệu triệu Đông vực các đại tông môn thế lực cự đầu tề tụ cùng một chỗ. Húc Nhật Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc hoàng đế cũng nhận mời. Các đại cự đầu gặp mặt chính là muốn đến một trận hội nghị. Bây giờ Đại Tần Đế quốc cường thịnh đã để Đông vực các đại tông môn thế lực cảm nhận được uy hiếp. Cho nên những tông môn này thế lực cự đầu biểu thị có thể tiến về Đại Viêm Đế quốc tham gia liên minh đại hội,